Trần Anh. Diệp Tử Nguyên quát to một tiếng, vội vàng chạy tới. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Trần Anh thế mà cũng bại. Vậy kế tiếp, còn có ai là này Diệp Minh đối thủ? Diệp Trần Anh hai mắt trợn tròn, thân thể không thể động, hắn đột nhiên loa đến một tiếng khóc lớn lên, tiếng khóc thê lương, tràn ngập không cam lòng. Diệp Minh, tiểu xuất sinh. Ta làm sao lại thua ngươi? Làm sao lại thua ngươi? Kinh mạch của ta a, kinh mạch của ta muốn hủy, ta không cam tâm a. Quả nhiên phục dụng bạo khí đan a. Dưới đài người dồn dập lắc đầu, thay Diệp Trần Anh thấy không đáng. Chẳng lẽ chiến thắng Diệp Minh, so cả cuộc đời đều có trọng yếu không? Hừ. Diệp Trần Anh, ngươi khi đó nhiều lần hại ta, bây giờ rơi vào kết cục này, là trừng phạt đúng tội. Diệp Minh tâm tình thoải mái, cất tiếng cười to, ngươi này ngớ ngẩn thật phục bạo khí đan, cho nên kinh mạch hủy. Ha ha, hại người không thành cuối cùng hại mình. Đáng đời. Diệp Minh, ngươi tên xuất sinh này, ngươi ra tay làm sao hung ác như vậy? Diệp Tử Nguyên giận dữ, gào thét như sấm, hướng về Diệp Minh quát tháo. Diệp Minh lạnh lùng nói, ta tàn nhẫn. Các ngươi năm đó hại chết phụ thân ta, tàn nhẫn không tàn nhẫn. Các ngươi năm đó hại chết mẫu thân của ta, tàn nhẫn không tàn nhẫn. Diệp Tử Nguyên, ngươi gần nhất có hay không mơ tới phụ thân của ta đâu? Lời vừa nói ra, dưới đài một mảnh xôn xao. Cái gì? Diệp Tử Huy là bị Diệp Tử Nguyên hại chết. Chuyện gì xảy ra? Đại đa số tộc nhân cũng không biết chân tướng, lập tức đều khiếp sợ. Diệp Tử Nguyên trên mặt toát ra rõ ràng bối rối, hắn lập tức cả giận nói, tiểu xuất sinh, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Diệp Tử Huy năm đó to gan lớn mật, tại trong thanh lâu đánh chết Hoàng Trương thiếu gia, lúc này mới bị Hoàng gia giết chết, như thế nào là chúng ta hại chết? Đánh chết Hoàng Trương người, là ngươi đi. Diệp Minh gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, nắm chặt hai quả đấm, cho tới bây giờ, hắn cái gì cũng không sợ, ngươi đánh chết Hoàng Trương, sợ Hoàng gia trả thù. Cho nên cùng Diệp Vạn Thắng cái kia lao xuất sinh, hại chết phụ thân của ta, sau đó dùng thi thể của hắn để tội. Ta nói tất cả những thứ này, đúng hay không đúng? Diệp Vạn Thắng như bị sét đánh, trong đầu một thanh âm lặp đi lặp lại tiếng vọng, nguyên lai hắn đều biết. Có ý tứ. Hoàng Nguyên Đấu tầm mắt lưu chuyển, tại Diệp Tử Nguyên cùng Diệp Vạn Thắng trên thân từng cái quét qua. Hai người bị hắn xem xét, đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, trên trán mồ hôi lạnh tỏa ra. Tiểu xuất sinh, ngươi ngậm máu phun người, không biết lễ phép, Diệp gia giữ lại không được ngươi. Diệp Vạn Thắng đột nhiên nộ như điên sư, hắn phi thân lên, hướng về Diệp Minh đánh giết mà tới. Diệp Minh híp mắt lại, hắn dám tới tham gia lôi đài, liền không sợ người Diệp gia ra tay với hắn. Võ đồ cửu trọng tuy đáng sợ, nhưng hắn cũng không phải ăn chay. Một bên khác, mắt thấy Diệp Vạn Thắng nào tới, hai tên Xích Dương sứ giả cũng không có ngăn cản ý tứ, làm lần đầu tiên, liền muốn làm 15, nếu hạ quyết tâm đối phó Diệp Minh, như vậy dù như thế nào đều muốn gạt bỏ. Vâng. Đài bên trên bụi đất đầy trời, nửa bên lôi đài đều bị nổ sụp, nhưng mà Diệp Minh lại như quỷ mị vọt đến một bên khác, hắn thế mà tránh qua, tránh né Diệp Vạn Thắng công kích. Một bên phòng bị Diệp Vạn Thắng, Diệp Minh một bên lớn tiếng nói, hai vị Xích Dương sứ giả, các ngươi muốn ngồi nhìn Diệp lão quỷ hành hung sao? Đã như vậy, vậy bản nhân đành phải đi tới Xích Dương môn, trực tiếp tham gia nhập môn tuyển bạn. Gia nhập Xích Dương môn phương thức cũng không chỉ có một, giống Diệp gia này loại, thuộc về miễn thử trở thành ngoại môn đệ tử. Mà phần lớn không có có chỗ rửa không có hậu trường thiếu niên, lại chỉ có thể trực tiếp đi tới Xích Dương môn, tham gia mỗi năm một lần đệ tử tuyển bạt đại hội. Phàm tư chất đủ tốt, tuổi tác lại không vừa lòng 15 tuổi thiếu niên, đồng đều có thể thành làm Xích Dương môn đệ tử chính thức. Hoàng Nguyên Đấu khẽ nhíu mày, cái này Diệp Minh thật là có can đảm, lại còn dám uy hiếp hắn cái này nội môn đệ tử. Bất quá ở bề ngoài, hắn còn thật không dám quá phận, dù sao cũng phải làm ra điểm công bằng công chính dáng vẻ, thế là ho nhẹ một tiếng, nói: Diệp gia chủ. Diệp Vạn Thắng không có lại truy kích, mà là hung hăng trừng mắt Diệp Minh liếc mắt, nói, tiểu xuất sinh, hôm nay ngươi hưu nghị còn sống rời đi. Diệp Minh không để ý tới hắn, mà là nhìn thẳng ngoài ra tám tên Diệp gia tử đệ, lạnh lùng nói, ai còn cùng ta đánh? Ai dám cùng ngươi hắn đánh? Vừa mới đột phá võ đồ ngũ trọng Diệp Trấn Anh đều bại, người nào lại là đối thủ của hắn? Cho nên Diệp gia thiếu niên, cả đám đều lắc đầu, biểu thị nhận thua. Diệp Minh xoay mặt nhìn về phía Hoàng Nguyên Đấu, hỏi: Xin hỏi Xích Dương sứ giả, ta hiện tại có hay không đã trở thành Xích Dương môn ngoại môn đệ tử? Hoàng Nguyên Đấu ha ha cười một tiếng, gật đầu nói, đương nhiên là. Diệp sư đệ, tư chất ngươi rất tốt, thực lực xuất chúng, tương lai nhất định sẽ trở thành nội môn đệ tử. Nói xong, hắn tới đến Diệp Minh bên người, trong mắt hàn mang lóe lên, tựa hồ rất thân mật tại hắn trên bờ vai đập hai lần. Diệp Minh lập tức cũng cảm giác, hai cỗ mềm nhũn lực lượng qua đối phương bàn tay, chảy vào thân thể của hắn, lại tiến vào trong kinh mạch của hắn. Bất quá hắn tinh tế một cảm giác, tựa hồ cũng không có gì không ổn. mà trong đầu hắn thì truyền ra Bắc Minh hừ lạnh một tiếng. Cái này khiến Diệp Minh không hiểu thấu, không biết hắn vì sao mà phát, nhưng mà hắn không có hỏi thăm. Lúc này Tả Thiên thì theo trong tay áo lấy ra một viên lớn chừng bàn tay thanh đồng lệnh bài, phía trên có khắc ngoại môn nhị chữ, cùng với phức tạp màu đỏ mây văn, hắn đem lệnh bài giao cho Diệp Minh, lãnh đạm mà nói, đây là ngoại môn đệ tử tín vật, trong vòng một tháng, ngươi nhất định phải đi tới Xích Dương môn báo danh, biết không? Diệp Minh thu hồi lệnh bài, gật đầu nói, tại hạ hiểu rõ. Nếu đoạt được danh ngạch, Diệp Minh liền không có lại dừng lại, lạnh lùng quét Diệp Vạn Thắng đám người liếc mắt, liền nhảy xuống lôi đài, nên ngang rời đi. Hắn hiện tại đã là Xích Dương môn ngoại môn đệ tử, coi như là Diệp Vạn Thắng cũng không thể động thủ với hắn, tối thiểu không thể công khai đến, hắn cũng không sợ. Tả Thiên bí mật truyền âm, sư minh, ngươi ra tay rồi. Hoàng Nguyên Đấu khẽ gật đầu, vốn là muốn nhường ngươi ra tay, bất quá ngươi âm thực kình không tới nơi tới chốn, ra tay dễ dàng lưu lại dấu vết để lại, càng nghĩ, vẫn là ta tự mình ra tay. Tả Thiên nói, cái kia âm thực kình, ác độc vô cùng, trung giả lại ở trong vòng một canh giờ kinh mạch đều đoạn, trở thành phế nhân. Cái này Diệp Minh xem như xong, bất quá bí mật trên người hắn còn không hỏi ra đến, chúng ta muốn đi thêm một chuyến. Không đổi. Chờ hắn phát tác về sau, chúng ta lại ra tay không muộn. Kỳ thật không cần chúng ta ra tay, Diệp gia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hoàng Nguyên Đấu nói, này Diệp gia thật đáng chết, thế mà dùng thi thể lừa qua ta hoàng gia. Chuyện này, ta nhất định phải nói cho Phong Diệp thành đồng tông, không thể tiện nghi Diệp gia. Diệp Minh thấy Diệp gia sẽ không dễ dàng buông tha hắn, cho nên hắn liền khách sạn đều không hồi trở lại, mà là rời đi Sơn Thủy Trấn. Hắn đi được rất nhanh, chưa tới nửa giờ sau, liền đi tới một tòa bí ẩn hang núi. Hang núi này, từng là Hắc Phong Bang chủ hại người địa phương, vị trí ẩn nấp, người ngoài tuyệt khó tìm đến, hắn lựa chọn ở đây náu thân, vô cùng an toàn. Xích Dương môn ngoại môn đệ tử danh ngạch đã tới tay, Diệp Minh không có gì tốt lo lắng, liền hỏi, Bác Minh, bằng vào ta thực lực bây giờ hồi trở lại Diệp gia báo thủ, phần thắng có mấy thành? Nếu như từng cái đánh tan, phần thắng rất lớn. Bác Minh cho chỉ bảo, bắt giặc trước bắt vua, chỉ muốn bắt lại Diệp Vạn Thắng, còn lại liền chuyện đương nhiên. Diệp Minh gật gật đầu, trong khoảng thời gian này, Diệp gia chắc hẳn đang toàn lực truy sát ta. Đoạn thời gian trước bọn hắn phái ra võ sĩ cấp cao thủ, ta ngược lại thật ra lo lắng bọn hắn lại lần nữa thỉnh động loại này cường giả. Có cần phải tan biến mấy ngày, tránh một chút đầu ngọn gió, thừa cơ đột phá võ đồ ngũ trọng. Lúc nói chuyện, hắn đột nhiên cảm giác kinh mạch truyền đến kim đâm giống như đau đớn, không khỏi kêu lên thảm thiết, ngũ quan vặn mèo, té ngã trên đất run rẩy không thôi. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng hắn kinh hãi. Sau đó trong đầu hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến Hoàng Nguyên Đấu đập bả vai hắn một màn kia. Quả nhiên, Bác Minh nói, cái kia Xích Dương sứ giả dùng âm sức lực đả thương chủ nhân, hắn đối phương trong cơ thể luyện liền nguyên kính. Nguyên kính lực sát thương, so nguyên khí mạnh mấy lần. Đặc biệt trong đó âm sức lực, có thể đả thương người trong vô hình, âm tổn hại ác độc. Chủ nhân không nên động, ta đang ở chữa trị. Quả nhiên là hắn hại ta. Nhưng hắn tại sao phải hại ta? Diệp Minh một bên thừa nhận thống khổ, một bên tự hỏi. Là nàng. Nô Hàng Ngọc. Hắn nhớ kỹ, Nô Hàng Ngọc sau này cùng hai tên Xích Dương môn sứ giả đợi tại cùng một chỗ, thỉnh thoảng đối với hắn chỉ trỏ. Nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không thông, nếu như là Nô Hàng Ngọc, cô gái này lại vì sao muốn hại hắn đâu. Đau đớn kịch liệt dưới, Diệp Minh cảm giác kinh mạch của mình một đứt thành từng khúc, trong đó thống khổ vô phương dùng ngôn ngữ hình dung, hắn phát ra một hồi lại một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cũng may Bắc Minh rất nhanh liền nắm thương thế chữa trị, cảm giác đau đớn lập tức tan biến. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta không tha cho ngươi. Diệp Minh hận đến cắn nát một ngụm răng ngà. Phục hồi như cũ về sau, hắn lúc này lấy ra một viên người nguyên đan nuốt vào, khôi phục thể năng. Trước đó trên lôi đài, hắn liên tục thi triển thuấn bộ, tiêu hao rất lớn, lúc này vừa vặn dùng người nguyên đan bổ một chút. Người nguyên đan quả nhiên không thể tầm thường so sánh, lập tức liền hóa thành quần quận nguyên khí, không chỉ bổ đầy hắn tiêu hao, càng làm cho hắn nguyên khí nồng hậu dày đặc một kia. Giờ phút này, Diệp gia đại thính nghị sự, Diệp Vạn Thắng nhất mạch người đều tại. Diệp Vạn Thắng sắc mặt hôi bại, Diệp Tử Nguyên đám người mặt không người sắc. Bọn hắn biết sự tình lớn rồi, Diệp Minh thế mà trên lôi đài ở trước mặt tất cả mọi người, nói ra năm đó chân tướng, chỉ sợ không bao lâu, tin tức liền sẽ truyền đi, Diệp gia nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Trấn Anh liền nằm tại trong sảnh, đã lâm vào hôn mê, Diệp Tử Nguyên thấp giọng hỏi thăm Diệp Vạn Thắng, phụ thân, Trấn Anh hắn ra sao? Phế đi. Diệp Vạn Thắng không nhịn được nói, đồ vô dụng, dùng bạo khí đan vậy mà cũng thua trận. Diệp Tử Nguyên lạnh cả tim, nghĩ thầm không phải ngươi bức Trấn Anh dùng bạo khí đan, hắn sẽ trở thành làm phế nhân sao? Có thể cái này trong lúc mấu chốt, hắn cũng không dám chống đối Diệp Vạn Thắng. Đại ca, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta có hai chuyện nhất định phải làm. Đam Ưu Túc Trí Diệp Vạn Minh đưa ra kiến nghị. Lao Tam, ngươi nói nghe một chút. Diệp Vạn Thắng cũng không có chủ ý, lập tức nói. Thứ nhất, tìm tới Diệp Minh, kẻ này không thể lại lưu lại. Thứ hai, phái người đi tới Phong Diệp Thành Hoàng gia, liền nói Diệp Tử Huy Nhi tử muốn báo thủ, lại bị Diệp gia sớm phát hiện. Sau đó lại nắm Diệp Minh thi thể đưa tới, Hoàng gia liền sẽ không lại hoài nghi, nói không chừng sẽ còn khen thưởng chúng ta. Diệp Vạn Minh nói ra chủ ý của hắn. Diệp Vạn Thắng liên tục gật đầu, tốt. Lập tức phái ra nhân thủ, truy xét Diệp Minh hạ lạc, bất kể đại giới, nhất định phải giết chết hắn. Chương 18, sát ý thao thiên. Phụ thân, ta đã sớm âm thầm phái người đi theo Diệp Minh. Diệp Tử Liệt lúc này nói, sau đó vung tay lên, liền có một tên giả dặn thanh niên nam tử đi đến. Diệp Phi, nắm ngươi thấy nói cho gia chủ. Diệp Tử Liệt trầm giọng nói. Diệp Phi cung kính nói, hồi gia chủ, Diệp Minh rời đi Diệp Trạch về sau, tiểu nhân một đường theo dõi. Bất quá đối phương chạy quá nhanh, tiểu nhân đều không thể bắt kịp. Bất quá tiểu nhân phát hiện, Diệp Minh cũng không có tiến vào thôn trấn, mà là chạy vào trên núi. Lên núi rồi. Diệp Vạn Thắng nhíu mày, hắn lên núi làm cái gì? Diệp Tử Liệt con ngươi đảo một vòng, nói, phụ thân, Diệp Minh chỉ sợ cũng ngờ tới chúng ta sẽ đuổi giết hắn, cho nên trốn vào trong núi. Bất quá không quan hệ, chỉ phải mang theo mấy cái lang quyển, tìm mùi của hắn tìm xuống, sớm muộn cũng sẽ tìm tới hắn. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Tử Nguyên, Tử Liệt, các ngươi mang lên Diệp ra tất cả cao thủ, lên núi lùng bát, nhất định không thể bỏ qua hắn. Diệp Vạn Thắng hung tợn ra lệnh. Giờ phút này, hai đạo hỏa hồng bóng người, tại dãy núi bên trong tung hành như bay, chính là Xích Dương sứ giả Hoàng Nguyên Đấu cùng Tả Thiên. Hai người thân đạt võ sĩ, có thể thôi động nguyên kính ngắn ngủi chạy không, núi bên trong hành tẩu, như dẫm trên đất bằng. Đi một hồi, Hoàng Nguyên Đấu ngừng lại, hắn mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, nói, tiểu tử kia giấu đi chỗ nào rồi. Dùng chúng ta thị lực, trong vòng 10 dặm liền có thể phát hiện hắn. Nhưng hôm nay đều tìm đã nửa ngày, liền cái bóng cũng không thấy. Tiểu tử kia 89/10 giấu đi. Tả Thiên nói, bất quá hắn hiện tại kinh mạch đứt từng khúc, sống không bằng chết, nhất định đi không xa, chúng ta lại cẩn thận tìm xem. Xích Dương sứ giả cùng người Diệp gia đều đang tìm Diệp Minh, hắn lúc này đang trong sơn động ngồi xuống điều tức. Bởi vì phục dụng hai cái người nguyên đan, hắn nguyên khí trong cơ thể quẩn quẩn như nước thủy triều, vận hành 10 cái tiểu chu thiên về sau, cũng cảm giác nguyên khí dồi dào, toàn thân thư thái. Võ đồ ngũ trọng luyện gần, ta đã đả thông cấp 2 kinh mạch, Bác Minh ngươi từng nói bước kế tiếp liền là đả thông cấp 3 kinh mạch, cái kia cấp 3 kinh mạch cùng cấp 2 kinh mạch có khác biệt gì? Diệp Minh hỏi. Bác Minh không có trả lời, mà là làm mẫu dẫn dắt đến hùng hồn nguyên khí, hóa thành từng sợi nhỏ bé khí châm, phóng tới càng thêm nhỏ xíu trải qua. Làm như thế, so nói rõ lý do càng rõ ràng. Chỉ thấy như mũi kim rất nhỏ nguyên khí, tại lực lượng thần bí tinh diệu không chế giới, chính xác xuyên mở một đầu lại một đường kinh mạch. Những kinh mạch này so sánh với cấp 2 kinh mạch nhỏ bé rất nhiều lần, chúng nó chính là cơ thể người cấp 3 kinh mạch. Mỗi một đầu cấp 3 kinh mạch đều kết nối lấy từng sợi bắp thịt tạo thành đơn vị, thớ thịt. Đây là một loại càng thêm tinh tế, càng thêm tinh vi nguyên khí vận hành. Diệp Minh không khỏi mở to hai mắt nhìn, nguyên khí lại có thể dạng này vận hành. Nhưng mà cấp 3 kinh mạch tu luyện độ khó cực lớn. Hắn cố gắng nửa ngày, mới chỉ đả thông 1% tả hữu. Hô! Xem ra này luyện gân không phải 3 năm ngày có thể hoàn thành, ta không cần nóng lòng nhất thời, từ từ sẽ đến. Hắn thầm nghĩ. Lúc này, sắc trời đã tối, người Diệp gia đang nắm lang quyển, giơ bó đuốc hướng trong núi xuất phát. Bọn hắn tràng diện rất lớn, Xích Dương sứ giả xa xa liền thấy. Thấy một lần có lang quyển, chính gấp phát hỏa Hoàng Nguyên Đấu nhẹ nhàng thở ra, nói, có lang quyển liền tốt, tiểu tử kia trốn không thoát, chúng ta bắt kịp. Diệp Minh tu luyện có một kết thúc, hắn đang chuẩn bị ăn chút lương khô, đồng nhiên lỗ tai khẽ động, nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng chó sủa. Không tốt. Người Diệp gia tìm tới. Trong lòng hắn hơi kinh, lập tức cóng lên bọc hành lý, hướng về hang núi khác một cái cửa ra gấp chạy. Hang núi lại ẩn nấp, cũng chạy không thoát lang quyển mũi, rốt cục vẫn là bị người Diệp gia tìm được. Mười mấy người giơ bó đuốc xông vào sân động. Hang núi rất dài, vốn lượn khúc chiết, mọi người đi rất chậm. Mà lúc này đây, Diệp Minh đã theo khác một cái cửa ra nhảy ra, co cẳng liền chạy. Bởi vì lo lắng người Diệp gia vừa thấy mặt liền giết chết Diệp Minh, Hoàng Nguyên Đấu cùng Tả Thiên cũng đi theo vào sân động, nhưng cũng bởi vậy không thể phát hiện theo khác vừa ra khỏi miệng chạy ra Diệp Minh. Khốn kiếp! Ngày sau lại cùng các ngươi tính sổ sách. Diệp Minh gắt một cái, bước chân nhanh hơn, hướng về sâu trong núi lớn gấp chạy. Chờ đến người Diệp gia theo hang núi một bên khác đi ra, đã phí phạm một khắc đồng hồ thời gian, Diệp Minh đã sớm chạy không còn hình bóng. Hoàng Nguyên Đấu hai người cùng nhau nhíu mày, một cái kinh mạch hủy đi phế nhân, có thể chạy đến đâu bên trong đâu. Diệp Minh tựa như biến mất một dạng, mặc cho người Diệp gia như thế nào tìm kiếm, cũng không có thể phát hiện tung tích của hắn. Ba ngày sau đó, Hoàng Nguyên Đấu cùng Tả Thiên không kiên nhẫn rời đi, người Diệp gia cũng không nữa rong trống khua chiêng tìm kiếm, bọn hắn đều cho rằng Diệp Minh đã đi tới Xích Dương Môn. Có thể trên thực tế, Diệp Minh lúc này đang ở rừng sâu núi thẳm bên trong tu luyện Tiên Thiên Dịch Cân Kinh, tiến bộ thần tốc. Trong núi sâu, Diệp Minh luyện tập Dịch Cân Tam Thức, trong cõi u minh có cố lực lượng thần bí buông xuống, tới nhuần hắn thân thể. Lại phối hợp cửu chuyển trúc cơ thần đan bên trong cái kia nặng thần quang, khiến cho hắn cơ bắp ngày càng mạnh mẽ. Bảy ngày sau đó, hắn cảm giác toàn thân gân lớn từng sợi như dây cung, chuyển động thời điểm, thế mà phát ra băng băng thanh âm, hành động tốc độ cao vô cùng. Chúc mừng chủ nhân, đã luyện thành báo gân. Bác Minh mở miệng. Diệp Minh cau mày nói, lần này đi Xích Dương Môn lộ trình xa xôi, ta không thể đợi tiếp nữa, trước tiên đem Diệp Vạn Thắng cùng Diệp Tử Nguyên giết, làm cha mẹ ta báo thù. Bác Minh thế mà hết sức duy trì Diệp Minh mạo hiểm, nói, này loại đại thù càng sớm báo càng tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng chủ nhân võ đạo ý chí, suy nghĩ không thông suốt. Chủ nhân dùng cự lãng quyền phối hợp thuẫn bộ, thập trọng võ đồ cũng có cơ hội giết chết, một mực giết là được. Diệp Minh trong lòng tự nhủ ngươi cũng là yên tâm, hắn lại mưu tính một phen, liền lặng lẽ xuống núi, tại lúc đêm khuya tiến vào Sơn Thủy Trấn. Người Diệp gia liên tục giày vò vài ngày, đều hết sức mệt mỏi, lúc này phần lớn đã ngủ thật say. Chỉ có số ít mấy người ngủ không được. Tỷ như Diệp Trấn Anh, lại tỷ như Diệp Tử Nguyên. Diệp Trấn Anh bởi vì dùng bạo khí đan nguyên nhân, kinh mạch đều phế, so với lúc trước Diệp mình còn không bằng, căn bản cũng không khả năng tiếp tục tu luyện. Liên tục trong vòng vài ngày, hắn đều ngủ không yên, một bên thút thít, một bên nguyền rủa Diệp Minh. Hắn cực độ không cam tâm cứ như vậy phế vật xuống. Nhưng tại hiện thực trước mặt, hắn lại bất lực, chỉ có thể hối hận. Diệp Tử Nguyên đồng dạng ngủ không được. Là bởi vì lo lắng cho hắn hoàng gia tìm tới cửa. Sự tình đã bại lộ, hoàng gia một khi truy cứu năm đó thật nghĩ, hắn chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Giờ phút này, hắn nhìn chằm chằm nóc phòng, tỉnh cả ngủ, nội tâm vô cùng sốt ruột. Đồng nhiên, hắn thấy cửa sổ có bóng người lắc lư một cái. Diệp Tử Nguyên lúc này hét lớn, người nào? Người khác nhất thời từ trên giường phi thân lên, một quyền liền phá vỡ cửa sổ. Chỉ thấy một bóng người hơn tường mà đi, không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức liền đuổi theo. Chờ đến bị kinh động Diệp Vạn Thắng chờ lúc chạy đến, Diệp Tử Nguyên đã đi được không còn hình bóng. Diệp Vạn Thắng tựa hồ nghĩ tới điều gì, vô đuổi, kinh hoàng nói, hỏng bé. Mau đuổi theo Tử Nguyên. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, hắn nghĩ tới một loại khả năng, có thể hay không Diệp mình căn bản không có đi Xích Dương Môn. Nếu là như vậy, đối phương rất có thể trước đến báo thủ. Giờ phút này, Diệp Tử Nguyên đang ở điên cuồng đuổi theo bóng người tốc độ mặc dù nhanh, nhưng hắn càng đuổi càng gần. 30 bước, 20 bước. Mười bước, dù cho trong đêm tối, hắn vẫn nhận ra Diệp Minh bóng lưng. Tiểu xuất sinh. Người còn muốn chạy. Diệp Tử Nguyên mừng rỡ, chỉ cần hắn hiện tại giết Diệp Minh, giết chết Hoàng Trương sự tình liền không có chứng cứ, hắn cũng là an toàn. Là dùng, lúc này Diệp Tử Nguyên lập tức hưng phấn lên, thôi động 12 phần lực lượng, hướng về Diệp Minh cuồng đuổi theo. Diệp Minh một bên chạy vội, vừa quan sát chung quanh tình huống. Hiện tại đã chạy ra đầy đủ khoảng cách xa, đừng nói người Diệp gia không biết phương vị của hắn, coi như là biết. Nhất thời nửa khắc cũng không cách nào chạy tới. Thế là hắn lập tức thôi động cửu trọng cự lãng quyền, đồng thời thi triển thuấn bộ bước thứ hai, ban đầu ở vào phía trước hắn, lập tức liền vọt đến Diệp Tử Nguyên sau lưng. Diệp Tử Nguyên đang suy nghĩ làm sao làm chết Diệp Minh lại lập tức không thấy. Hắn đầu tiên là sững sờ, chợt trên lưng sinh ra mãnh liệt lạnh lẽo, vô ý thức hướng về sau vung ra một quyền. Đáng tiếc là, một đòn toàn lực của hắn, thế mà đánh hụt. Diệp Minh giống như ưu linh, liên tục thi triển thuấn bộ, tránh đi công kích. Sau đó lại độ xuất hiện tại hắn sau lưng, hung hăng một chưởng đánh ra, chính là cự lãng quyền pháp thức thứ ba, cửu trọng lãng, cự lãng thao thiên. Phúc! Diệp Tử Nguyên giữa lưng trúng quyền, giống bao cắt một dạng bị đánh bay, xương sống trực tiếp bị đánh gãy thành mấy đoạn, ngũ tạng lục phủ đều nát. Theo bác Minh nói, Diệp Minh bây giờ có thể dơ lên vạn cân vật nặng, coi như võ đồ thập trọng cũng có thể đấu một trận, càng không muốn Diệp Tử Nguyên cái này võ đồ bắt trọng. Ba đát! Diệp Tử Nguyên phảng phất một miếng thịt, ngã rầm trên mặt đất. Liền một ngón tay cũng không thể động đậy. Trong miệng của hắn, trong lỗ mũi, càng không ngừng hướng ra phía ngoài chảy máu đen. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh khủng, hướng về Diệp Minh cầu xin, Diệp Minh, đừng giết ta, ta lúc đầu không giết người phụ thân, là Diệp Vạn Thắng làm, hắn cũng không phải vì ta giết người, mà là vì Lao Tam mới hạ độc thủ. Lao Tam. Diệp Minh tròn mở hai mắt, ngươi chỉ Diệp Tử Thánh. Diệp Tử Nguyên kỳ thật huynh đệ ba cái, Diệp Vạn Thắng già mới có con. Cái kia Diệp Tử Thánh chỉ so với Diệp Minh năm thứ năm đại học tuổi, hắn trong ấn tượng đối phương là cái vô cùng cao ngạo người. Diệp Tử Nguyên cùng Diệp Tử Liệt một mực tại Diệp gia, mà Lao Tam Diệp Tử Thánh lại chẳng biết tại sao một mực tại bên ngoài.
Đúng đúng, là Diệp Tử Thánh.
Tử Thánh tư chất thật là tốt, so Tử Huy đều tốt. Diệp Vạn Thắng hắn hy vọng hắn có thể có một cái tốt tiền đồ, thế là hy vọng hắn gia nhập nhất phẩm tông môn. Vừa lúc, ta lại đánh chết Hoàng Trương, cần tìm một cái dê thế tội. Thế là Diệp Vạn Thắng liền giết chết Tử Huy.
Chờ một chút.
Diệp Minh meo mắt lại, Diệp Tử Thánh gia nhập nhất phẩm tông môn, này cùng hại chết phụ thân ta có quan hệ gì? Diệp Tử Nguyên vội vàng nói, Tử Huy năm đó bị ma quỷ ám ảnh, gia nhập cái gì Hạo Thiên giáo? Diệp Vạn Thắng một đã sớm biết việc này, nhưng hắn không có nói toạc. Sau này, Tử Huy còn muốn gia nhập Thiên Bộ, vừa lúc lại gặp gỡ ta giết chết Hoàng Trương chuyện này, thế là Diệp Vạn Thắng lập tức liền giết Tử Huy. Bởi như vậy, hắn đã có thể coi Tử Huy là làm dê thế tội, lại có thể dẫn theo Tử Huy đầu người đi nhất phẩm tông môn lĩnh thưởng, thuận tiện đưa ra yêu cầu, nhường cho con thánh gia nhập cái kia nhất phẩm tông môn. Ngươi nói Hạo Thiên giáo, lại là cái gì? Diệp Minh cắn răng hỏi, có phải hay không phụ thân ta gia nhập thời điểm, Diệp Vạn Thắng liền nghĩ kỹ muốn lợi dụng điểm này, làm Diệp Tử Thánh đổi một cái tiền đồ.
Đúng đúng, Diệp Vạn Thắng nói qua.
Hắn nói thiên hạ tông môn đại giáo, đồng đều xem Hạo Thiên giáo làm hồng thủy manh thú. Chỉ cần có thể giết chết một cái Hạo Thiên giáo đồ, là có thể đi tới bất kỳ một cái nào tông môn lĩnh thưởng, thậm chí có cơ hội gia nhập cái kia cái tông môn. Diệp Tử Nguyên nói, cho nên làm Diệp Vạn Thắng biết Tử Huy sự tình về sau, cũng đã bắt đầu kế hoạch giết chết hắn, dùng tốt đầu của hắn, đổi lấy Diệp Tử Thánh gia nhập nhất phẩm tông môn cơ hội. Căn cứ cơ thiên bằng trí nhớ, Bác Minh giải thích nói, chủ nhân, 10 vạn năm trước, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục là thống nhất, do Ngũ Hành Thần Triều quản lý. Khi đó tứ đại thần thổ mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng phải bị Ngũ Hành Thần Triều tiết chế. Sau này xuất hiện một cái tự xưng Hạo Thiên giáo thế lực lớn, bọn hắn tuyên dương vô luận thực lực mạnh yếu, người người sinh mà bình đẳng ngôn luận, cũng thành lập trừ gian diệt ác thiên bộ cơ cấu. Chưa lâu, Hạo Thiên giáo liền lọt vào Ngũ Hành Thần Triều mãnh liệt đả kích, không thể không từ sáng chuyển vào tối. Ngay cả như vậy, Hạo Thiên giáo vẫn như cũ mãnh liệt phát triển. Ngắn ngủi 500 năm liền giao động Ngũ Hành Thần Triều căn bản. Sau này, Ngũ Hành Đại Đế tự mình dẫn 1 tỷ hùng binh, liên hợp các thế lực lớn, nhất cử tiêu diệt Hạo Thiên giáo. Có thể Ngũ Hành Thần Triều cũng bởi vậy nguyên khí tổn thương nặng nề, tăng thêm Ngũ Hành Đại Đế trọng thương không trị. Sau đó không lâu chư hầu hỗn chiến, Hạo Đại Thần Triều trong nháy mắt sụp đổ. Bây giờ 5 đại hoàng triều, liền là tại Ngũ Hành Thần Triều trên cơ sở thành lập. Năm đó Ngũ Hành Thần Triều âm âm sụp đổ. Tứ đại thần thổ cùng 9 đại thánh địa đều mò được lợi ích cực kỳ lớn, nhất cử đặt vững hôm nay trí cao địa vị. Diệp Minh khiếp sợ, phụ thân vậy mà gia nhập qua như thế một cái tông giáo. Đồng thời hắn cũng phẫn nộ tại Diệp Vạn Thắng gian trá cùng lãnh khốc, thế mà nắm phụ thân cho rằng là Diệp Tử Thánh đá đặt chân, làm thật đáng giận đáng hận.
Cái kia Diệp Tử Thánh, gia nhập cái gì tông môn?
Hắn trầm giọng hỏi.
Thiên Hà môn.
Diệp Tử Nguyên vội vàng nói, Tử Huy vừa chết, hắn liền đi qua này 4-5 năm. Chắc hẳn hiện tại đã là nơi đó nội môn đệ tử. Diệp Minh suy nghĩ một chút, tạm buông xuống việc này, ngược lại tiếp tục hỏi, ngươi bây giờ nói cho ta biết, mẫu thân của ta là chết như thế nào, thành thật trả lời.
Diệp Tử Nguyên vội vàng nói, đệ muội là tự tử mà chết, thật.
Nàng vừa nhìn thấy Tử Huy thi thể, liền rút kiếm tự sát.
Đánh rắm.
Diệp Minh hai mắt đỏ bừng, ta lúc ấy tuổi còn quá nhỏ, mẫu thân của ta sao lại vứt bỏ ta mà đi.
Ngươi không nói thật, ta hiện tại liền giết ngươi.
Diệp Tử Nguyên hồn bay lên trời, luôn miệng nói, ta nói, đệ muội là,
bị Tử Liệt bức tử.
Cái gì?
Diệp Minh cắn nát răng ngà, nói,
hắn làm sao bức tử mẫu thân của ta?
Diệp Tử Nguyên nói, đệ muội xinh đẹp như hoa, là sơn thủy trấn đệ nhất mỹ nhân, hắn đã sớm thèm nhỏ nước dãi.
Tử Huy sau khi chết, đệ muội vốn định mang ngươi rời đi Diệp ra, kết quả Liệt không đồng ý, còn muốn ý đồ phi lễ, kết quả hắn e ngại nhìn thoáng qua vẻ mặt âm trầm Diệp Minh. Kết quả là đệ muội làm người trinh liệt, gặp trở ngại mà chết.
A!
Diệp Minh ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, trong hai con ngươi lệ nóng quần cuộn mà xuống.
Các ngươi đến cùng phải hay không người?
Hại chết phụ thân ta, còn muốn như thế đối đãi mẫu thân của ta.
Toàn bộ các ngươi đáng chết.
Giết!
Diệp Minh mặt không thay đổi một cước đạp xuống, Diệp Tử Nguyên đầu liền răng rắc một tiếng bể nát, óc tung tóe đầy đất.
Diệp Minh hai mắt xích hồng, phẫn nộ khiến cho hắn đánh mất lý trí, năm trước đó mưu đồ đổ vật quên sạch sành sanh. Xài bước quay về Diệp ra. Hắn muốn giết Diệp Vạn Thắng, hắn muốn cho Diệp Tử Liệt sống không bằng chết.
Chương 19, báo thù huyết hận.
Có lẽ là cái kia tiếng thét dài, kinh động đến một đường người Diệp ra một vị lão giả xuất lĩnh hơn 10 người Diệp ra tay chân chạy tới, đang đụng vào Diệp Minh. Lão giả là Diệp Văn Minh,
hắn vừa nhìn thấy Diệp Minh, con ngươi sáng lên, vung tay lên, hưng phấn mà kêu lên, giết hắn. Hơn 10 người Diệp ra tay chân chen chúc mà tới, bọn hắn thực lực cao thấp không đều, có rất nhiều võ đồ tam trọng, có rất nhiều võ đồ ngũ trọng. Đối với này chút Diệp ra tay chân, Diệp Minh không nhìn thẳng, bước ra một bước, ảo ảnh chớp động, một thoáng liền thoảng qua tất cả mọi người, trong nháy mắt đi vào Diệp Vạn Minh đối diện. Diệp Vạn Minh giật nảy cả mình, lớn tiếng nói, tiểu xuất sinh muốn chết. Sau đó một quyền đánh tung mà ra, thi triển chính là quỷ phủ quyền pháp. Quyền ra thời điểm, từ trên xuống dưới, như đại phủ vung mạnh chạm, hổ hổ sinh phong, một đợt nguyên khí mơ hồ muốn nổi bật cánh tay, khí thế rất đủ. Diệp Vạn Minh là võ đồ cửu trọng đại chu thiên cảnh giới, thực lực mạnh mẽ, một quyền này có thể đem châu đánh chết. Diệp Minh không tránh không né, đồng dạng vung ra một quyền, cứng đôi cứng nên đón, ngũ trọng sóng, cự lãng phách ngạn. Chỉ thấy một đạo nguyên khí nắm đấm đi đầu lao ra, gào thét như sấm, mang theo thế như vạn tấn. Vâng! Nguyên khí nổ tung, loạn lưu phun trào, Diệp Minh không nhúc nhích tí nào, mà Diệp Vạn Minh thì bị một quyền đẩy lui vài chục bước, toàn thân nguyên khí hỗn loạn, cơ hồ cầm giữ không được. Hắn cũng cảm giác, một quyền kia đánh tới về sau, tối thiểu có 3 thành lực đạo không hiểu biến mất. Hắn làm sao biết, Diệp Minh luyện huyết lúc đạt đến huyết khí như sấm cảnh giới, cái kia 3 phần sức mạnh trực tiếp liền bị huyết dịch hấp thu, dùng cho kích phát càng nhiều máu hơn khí. Diệp Vạn Minh còn không có thuận qua khí, Diệp Minh lại như quỷ mị đến trước mặt hắn, lại là một quyền đánh ra. Mà lần này, lại là thức thứ 2 cự lãng liên kích, thất trọng lãng. Rầm rầm rầm. Diệp Minh trong nháy mắt đánh ra 3 quyền, Diệp Vạn Minh luống cuống tay chân, trước 2 quyền miễn cưỡng ngăn lại, nhưng đến quyền thứ 3, hắn nguyên khí trong cơ thể cơ hồ khô kiệt, bàn tay vừa mới tiếp xúc Diệp Minh nằm đấm, liền bị một quyền đánh bay. Cự lãng thao thiên. Đi chết. Diệp Minh phát động thuần bộ, không đợi Diệp Vạn Minh rơi xuống đất, giống như quỷ mị, một quyền đánh đi lên, lần này dùng chính là cửu trọng lãng. Nào. Diệp Vạn Minh hạ lạc thân thể, phảng phất lập tức định ở giữa không trung, cặp mắt của hắn tràn ngập tơ máu, cùng với không cam lòng cùng tâm tình sợ hãi. Toàn thân kinh mạch, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, cơ hồ đều bị chấn bể. Diệp Minh một quyền này, quá mức cường hàn bá đạo, đoạn tuyệt hết thể sinh cơ. Bá. Diệp Vạn Minh thi thể, tầng tầng ngã xuống đất, cả kinh Diệp ra đám tay chân dồn dập lui lại, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Cái này Diệp Minh, 3 chiêu liền đem võ đồ cửu trọng Diệp Vạn Minh giết. Cút. Diệp Minh lạnh lùng nói, hắn cùng này chút Diệp ra tay chân cũng không thù oán, cho nên không muốn lạm sát. Chính chủ đều đã chết, đám tay chân ai còn liều mạng. Lập tức liền oanh một cái mà tán, thậm chí không ít người trực tiếp về nhà, căn bản không nữa trở về Diệp ra. Cái này Diệp Vạn Minh, từng nhường Hắc Phong bang chủ hại hắn, Diệp Minh đương nhiên sẽ không buông tha. Giết đối phương về sau, hắn tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh liền đến Diệp Trạch. Diệp gia tựa hồ cũng cảm giác được xảy ra chuyện lớn, không ít người đều tại, Diệp Minh liếc mắt liền thấy được Diệp Tử Liệt và khí sắc rất kém cỏi Diệp Trấn Anh. Người Diệp gia tầm mắt, đồng loạt hướng hắn nhìn qua, Diệp Minh vẻ mặt băng lãnh, đi từng bước một đi qua. Tiểu xuất sinh, ngươi còn dám tới. Diệp Tử Liệt lúc này giận dữ, mấy bước cướp được Diệp Minh trước mặt, huy trưởng liền muốn rút hắn bật hai. Nào có thể đoán được hắn bóng người trước mắt hoa một cái, sau đó kình phong đập vào mặt, má phải bị người hung hăng quất một cái. Mấy khỏa răng hàm đều bị rút rơi xuống, trong miệng máu tươi chảy ròng. Diệp Tử Liệt kêu thảm một tiếng, một mặt giật mình che mặt lui lại, làm sao nhanh như vậy? Diệp Minh bây giờ đạt đến báo gân giai đoạn, luyện gân như cung, động tác nhanh như tia chớp, Diệp Tử Liệt như thế nào tránh đến mở? Một thoáng liền bị đánh trúng mặt. Hắn nghĩ rút Diệp Minh, kết quả bị đánh mặt, trong lòng lập tức liền không tiếp thụ được, hung tợn chầm chầm tới. Diệp Trấn Anh càng giống điên cuồng một dạng, hắn vô cùng kích động, run giọng kêu lên, nhị thúc, bắt hắn lại. Nhanh bắt hắn lại. Ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Diệp Tử Liệt thầm mắng, trong lòng tự nhủ ngươi mù à, cái này Diệp Minh thực lực bây giờ mạnh mẽ, ta làm sao bắt. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là lau khô máu trên khóe miệng, gàn giọng nói, Diệp Minh, ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát, mau mau thúc thủ chịu trói, nói không chừng tộc trưởng nể tình cùng là người Diệp ra mức, sẽ tha cho ngươi một mạng. Ai nói ta muốn chạy trốn rồi. Diệp Minh lạnh lùng nói, không giết các ngươi, làm cha mẹ ta báo thù. Ta làm sao có thể an tâm đi xích dương môn? Diệp Tử Liệt biến sắc, cái gì? Tiểu tử này lại dám đến báo thủ. Trong tiềm thức, hắn cho rằng Diệp Minh coi như thực lực không tệ, có thể còn xa xa không đạt được khiêu chiến toàn bộ Diệp gia trình độ. Không đợi Diệp Tử Liệt kịp phản ứng, Diệp Minh đột nhiên quỷ dị lắc lư một cái, sau đó Diệp Tử Liệt cũng cảm giác trên cổ chúng một tay đao, hắn thậm chí nghe được răng rắc một thanh âm vang lên, xương cổ đập tan. Cặp mắt của hắn trợn tròn lên, tràn đầy khó có thể tin cùng kinh hãi. Diệp Minh hoàn toàn không nhìn mặt khác người Diệp ra, cắt ngang Diệp Tử Liệt xương cổ về sau, lại kia chớp ra tay, đem chân của hắn gân chân xương, cánh tay gân cốt toàn bộ cắt ngang, cũng phế đi hắn hai mạch nhâm đốc. Cái này cũng chưa tính, hắn lại giơ chân lên, hung hăng đạp hướng Diệp Tử Liệt điểm chí mạng. Soạt. Nghe được vật gì đó bể nát thanh âm, hết thể người Diệp gia đều tê cả da đầu, Diệp Trấn Anh hung hăng dùng mình một cái, chậm rãi lui về phía sau. Ngươi chính là một đầu bẩn thỉu, đớp cứt chó vườn, để cho người ta ác tâm. Diệp Minh biểu lộ lanh khốc địa phủ xem nằm dưới đất Diệp Tử Liệt, ngươi năm đó vũ nhục cũng hại chết ta mẫu thân, ta hôm nay liền nhường ngươi sống không bằng chết. Nói xong người, hắn đột nhiên quay đầu, tập trung vào Diệp Trấn Anh. Diệp Trấn Anh hét lên một tiếng, xoay người chạy, đồng thời kêu lên, nhanh a, ngăn lại hắn. Liên võ đồ bắt trọng Diệp Tử Liệt đều một chiêu bị chế, còn lại người Diệp ra cái nào dám động. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Minh đuổi kịp Diệp Trấn Anh, sau đó một cước đem hắn đá cho chó gầm bùn. Diệp Trấn Anh bây giờ biến thành phế nhân, răng đều đập đi, hắn xoay qua mặt, hoán độc nhìn chằm chằm Diệp Minh, xuất sinh. Ngươi liền tộc nhân đều đánh, tộc trưởng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Vạn Thắng lao quỷ kia. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đi gặp Diêm Vương. Diệp Minh lạnh lùng nói, cũng là ngươi, ta có một chuyện không rõ. Lúc trước, ngươi cướp đi Xích Long Thảo thì cũng thôi đi, vì sao nhất định phải hủy ta kinh mạch? Đương nhiên là tộc trưởng để cho ta phế bỏ ngươi. Tiểu xuất sinh, kỳ thật ta cũng xem sớm ngươi khó chịu, ngươi không có tài nguyên, không ai chỉ đạo, dựa vào cái gì tu luyện nhanh hơn ta. Diệp Trấn Anh có chút bị điên, ác độc kêu to, nếu như lại một lần, ta sẽ còn phế bỏ ngươi, ha ha ha. Diệp Minh giống nhìn thẳng ngốc một dạng nhìn xem hắn, nói, ngươi so lão tử ngươi còn muốn xuẩn, hắn bị ta đánh chết thời điểm, tối thiểu còn biết cầu sống. Diệp Trấn Anh sắc mặt kịch biến, thét to, ngươi thế mà giết ta phụ thân. Ta liều mạng với ngươi. Có thể Diệp Minh căn bản không có cho hắn cơ hội, một cước liền đá bể Diệp Trấn Anh đầu, chết đến mức không thể chết thêm. Ngay tại hắn đá bể Diệp Trấn Anh đầu trong nháy mắt, xa xa truyền đến một tiếng nộ khiếu, Diệp Minh tiểu xuất sinh, dừng tay cho ta. Diệp Minh bỏ rơi trên dây óc, lạnh lùng xem hướng người tới. Diệp Vạn Thắng quả nhiên tới, phía sau của hắn, còn đi theo ba tên tóc trắng xóa lao giả, đều là địa vị rất cao tộc lão. Diệp Vạn Thắng vội vã chạy tới, thấy sống không bằng chết Diệp Tử Liệt, lại nhìn thấy chết Diệp Trấn Anh, hắn thét dài một tiếng, hai mắt huyết hồng trừng mắt Diệp Minh, tiểu xuất sinh, ngươi quá ác độc. Ta ác độc sao? Vì cứu con trai ngươi mệnh, giết chết ta phụ thân ác không ác độc. Diệp Tử Liệt cái kia cầm thú bức tử mẫu thân của ta, ác không ác độc. Diệp Minh mỗi chữ mỗi câu chất vấn, ta Diệp Minh có cửu báo cửu, có đoán báo đoán. Diệp Văn Thắng, hôm nay, ngươi phải chết. Càn rỡ. Một tên tộc lão đột nhiên ngăn tại Diệp Vạn Thắng trước mặt, nhìn thẳng Diệp Minh nói, Diệp Minh, ngươi giết người đã đủ nhiều, dừng tay đi. Lao giả, ngươi tính là cái gì? Diệp Minh nhướng nhướng lông mi, cút ngay cho ta, bằng không liền ngươi cùng một chỗ giết. Lao giả hừ một tiếng, phụ thân ngươi Diệp Tử Huy chết, kỳ thật trách không được Tử Nguyên, càng không thể quái Vạn Thắng. Ngươi cũng đã biết, phụ thân ngươi năm đó làm cái gì không? Hắn thế mà to gan lớn mật, gia nhập thiên bộ, kém chút hại ta Diệp gia vong tộc diệt chủng. Diệp Minh đã sớm theo Diệp Tử Nguyên trong miệng biết được chân tướng, hắn cười to nói, hại Diệp gia diệt tộc. Diệp Vạn Thắng cái kia láo cẩu, dùng ta cái chết của phụ thân, cho Diệp Tử Thánh cái kia tạp chủng đổi lấy tiền đồ, chuyện này, các ngươi không phải không biết ta. Diệp Vạn Thắng biến sắc, quắc, tiểu xuất sinh. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Lão giả kia gần giọng nói, đồ hỗn trướng. Hưu muốn phí lời, ra tay đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi giết thế nào ta. Diệp Minh híp mắt lại. Diệp Vạn Thắng thực lực, chỉ sợ đã đến võ đồ thập trọng. Ba tên tộc lão, cũng đều là võ đồ cửu trọng, hắn cũng không quá lớn phần thắng. Ngay tại hai bên giằng co, đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc, Bắc Minh đột nhiên nói, chủ nhân, nhanh rời nơi này. Diệp Minh đối với Bắc Minh, 100% tín nhiệm, hắn không hỏi vì cái gì, cũng không có chút nào trì hoãn, thân hình thoát một cái. Đã đến mấy chục mét bên ngoài, liên tục mấy cái thuấn bộ liền tan biến tại trong đêm tối. Ừm. Chạy. Diệp Vạn Thắng thật bất ngờ, có ý muốn đi truy, lại không dám. Ngay tại Diệp Minh sau khi đi không bao lâu, một đạo hồng quang hạ xuống, đi ra một tên thanh niên. Thanh niên này sinh một khuôn mặt ngựa, con mắt nhỏ, miệng lớn, nhìn qua rất là xấu xí, chẳng qua là trong con ngươi tinh quang mãnh liệt bắn, để cho người ta sợ hãi. Trấn Giang. Ngươi đến rồi. Diệp Vạn Thắng mừng rỡ. Vội vàng nên đón. Thanh niên khẽ gật đầu, hắn là Diệp Vạn Minh trưởng tôn, nói, Nô Hàm Ngọc nói cho ta biết, chúng ta Diệp gia danh ngạch bị Diệp Minh tiểu tử kia lấy được. Trong lòng ta không yên lòng, liền trở lại thăm một chút. Ông nội của ta đâu? Hắn hỏi một chút, tất cả mọi người biến sắc, rất lâu sau đó, mới có người thấp giọng nói, Tam Thái gia bị Diệp Minh đánh chết. Cái gì? Diệp Trấn Giang toàn thân áo quần không gió mà lay, trận trận sát khí thấu thể mà ra, liền Diệp Vạn Thắng cũng là toàn thân rét run, vô ý thức thối lui hai bước. Diệp Minh, ta tất sát ngươi. Diệp Trấn Giang nắm chặt hai quả đấm, một mặt sát khí. Diệp Vạn Thắng vội vàng nói, Trấn Giang, tiểu xuất sinh kia vừa mới trốn ngươi, ngươi mau đuổi theo, có lẽ có thể đuổi được. Diệp Trấn Giang không nói lời nào, lập tức hướng phía Diệp Minh chạy trốn phương hướng đuổi theo. Giờ phút này, Diệp Minh tại Bắc Minh chỉ điểm, trực tiếp trốn vào núi sâu. Chạy trốn trên đường, hắn mới hỏi, tại sao phải ta đi? Một vị võ sĩ chạy tới, ngươi trước mắt không phải là đối thủ của hắn. Bắc Minh nói, thù báo đến không sai biệt lắm, còn lại cái kia nhân Nhật Hậu lại giết không được trễ. Diệp Minh suy nghĩ một chút nói, nếu như người tới là người Diệp gia, vậy hắn nhất định là Diệp Trấn Giang. Diệp Trấn Giang là Diệp gia một cái duy nhất Xích Dương môn nội môn đệ tử, hắn là Diệp Vạn Minh cháu trai. Hừ, chờ ta thành đạt võ sĩ, căn bản không hơi sợ hắn. Diệp Minh gắt một cái, bước chân nhanh hơn, hướng về sâu trong núi lớn gấp chạy. Thế núi cũng không hiểm trở, hắn có thuấn bộ kề bên người, hành tẩu như bay. Làm mặt trời mọc bên trên, hắn đứng ở một chỗ trên vách núi, phía trước có đầu đại giang ngăn cản đường đi, chính là Ly Giang một cái khác đoạn. Nơi đây cũng không bến đỏ, ấn lý thuyết không cách nào lên thuyền. Nhưng mà việc này không làm khó được Diệp Minh, hắn chờ giây lát, liền nhìn thấy một đầu cắm vàng sáng cờ lớn mối thuyền theo thượng du đi tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, Phong Diệp Thành. Xa xa, hắn liền đứng ở trên vách núi hô to, chủ tàu có thể hay không tạo thuận lợi, nhường tiểu tử lên thuyền đồng hành. Hắn trung khí 10 phần, thanh âm rõ ràng truyền vào chủ thuyền trong hai. Trong khoang thuyền ngoại trừ từng túi muối bên ngoài, còn ngồi một nam một nữ hai thanh niên. Nam thanh năm chừng 30, sinh đến uy vũ có lực, một thân áo tím, đỏ thâm trên mặt không có chút rung động nào, hết sức trầm ổn. Nữ thanh niên 20 tuổi ra mặt, ăn mặc thân váy trắng, dung mạo thanh tú, nhiên hai đầu lông mày có cỗ tử khí khái hào hùng, tầm mắt rất sáng. Nghe được tiếng kêu, thuyền công chạy vào hướng hai người thỉnh cầu, thiếu đông ra, tiểu thư, trên bờ có người thỉnh cầu lên thuyền. Mấy người, hình dung như thế nào? Thanh niên nam tử bình tĩnh hỏi. 15-16 thiếu niên, một thân một mình, bộ dáng hết sức chật vật. Thuyền công quan sát cẩn thận, trả lời ngay. Khiến cho hắn lên đây đi. Cái kia tuổi trẻ nữ tử tiếp lời nói, một thiếu niên lang, hẳn không phải là trên đường. Thanh niên không nói chuyện, hiển nhiên là cho phép. Thuyền công gật đầu, trở lại bong thuyền kêu lên, tiểu huynh đệ, thỉnh lên thuyền đi. Diệp Minh ôm quyền, chờ đến thuyền tới gần, liền nhảy lên mà xuống. Hạ lạc thời điểm, dưới chân hắn nguyên khí phồng lên, tốc độ rơi xuống giảm bớt, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống trên thuyền. Thuyền kia công khen một tiếng hảo công phu, chợt dẫn hắn vào khoang thuyền gặp qua thiếu đông gia. Vào khoang thuyền về sau, Diệp Minh hơi hơi đánh giá, liền nhìn ra thanh niên nam tử hẳn là võ đồ thất bát trọng, mà nữ tử cùng hắn tương đương, võ đồ ngũ trọng hoặc là lục trọng. Hắn chắp tay thi lễ, tại hạ Diệp Minh, là phụ cận dân trấn, quấy rầy. Bất quá, ta không trắng ngồi thuyền, sẽ dâng lên thuyền tư nhân. Nói xong, hắn liền muốn móc bạc. Cái kia áo trắng tiểu thư mỉm cười, tiểu huynh đệ khách khí, trên giang hồ hành tẩu, người nào không có chỗ khó. Thuyền tư nhân thì không cần, mọi người kết giao bằng hữu. Diệp Minh cũng là không có lại kiên trì, ngồi xuống cùng hai người chuyện phiếm vài câu. Hắn theo bên trong biết được, hai vị này là hai huynh muội, họ Sáng. Áo tím nam thanh niên gọi Minh Thái, bạch y nữ tử tên là Minh Châu. Bọn hắn thế ở Phong Diệp Thành, đời đời kiếp kiếp dựa vào buôn bán muối mà sống. Hai bên quen thuộc về sau, Diệp Minh biểu thị muốn đi trước Xích Dương môn báo danh. Huynh muội hai cái nghe xong Diệp Minh là Xích Dương môn ngoại môn đệ tử, lập tức liền toát ra kính trọng chi ý. Một mực không thích nói chuyện Minh Thái cũng đứng dậy hướng hắn chào. Không thể không nói, Xích Dương môn đệ tử thân phận dùng rất tốt, hiệu quả nhanh chóng. Thậm chí Diệp Minh ngoại môn đệ tử thân phận một khi để lộ ra đến, Minh Châu nhìn hắn ánh mắt lập tức lại khác biệt, trở nên vô cùng tán thưởng. Phải biết, Xích Dương môn ngoại môn đệ tử, trên cơ bản có thể tại Phong Diệp Thành loại địa phương kia đi ngang. Tiểu huynh đệ, ngươi như thế nào tại đây loại hoang sơn giã lĩnh lên thuyền? Mà lại nhìn ngươi dáng vẻ chật vật, chẳng lẽ gặp phải phiền toái? Minh Châu hỏi. Diệp Minh trả lời nửa thật nửa giả, ta bị cửu gia truy sát, thật vất vả mới thoát ra đến, cho nên muốn mau sớm trở về Xích Dương môn. Minh Châu nói, vừa vặn chúng ta đưa muối đến Thiên Thạch Thành, nơi đó khoảng cách Xích Dương môn chỉ có 100 dặm lộ trình. Bất quá, trên đường chúng ta muốn tại Phong Diệp Thành trì hoãn mấy ngày. Diệp Minh nói, không sao, ta vừa vặn đi Phong Diệp Thành nhìn một cái náo nhiệt. Minh Thái cùng Minh Châu nắm Diệp Minh an bài vào sau khoang thuyền vị trí, nơi đó có một cái tiểu cách gian. Hoàn cảnh cũng không tệ, có giường trèo lên bàn ghế. Nghe bên trong nhàn nhạt nữ tử hương khí, Diệp Minh biết này chỉ sợ là Minh Châu xưa nay chỗ ở, bây giờ lại nhường lại cho hắn ở trong lòng của hắn không khỏi cảm kích, nghĩ thầm chờ cách đến bờ về sau, nhất định phải thật tốt tạ ơn đối phương. Khoảng cách mục đích Phong Diệp Thành, có một ngày tả hữu lộ trình, Diệp Minh trong lúc rảnh rỗi, bắt đầu ở trong khoang thuyền luyện khí ngồi xuống, trùng kích còn lại cấp 3 kinh mạch. Mà mỗi ngày thời gian ăn cơm, Minh Châu đều sẽ đích thân đưa tới đồ ăn, đại hắn cực kỳ chu đáo, làm hắn có chút băn khoăn. Phong Diệp Thành là gần nhất một tòa thành trì, hắn vừa vặn đi thấy chút việc đời, nắm trong tay có không ít vàng lá, đầy đủ hắn tiêu xài. Mặt khác, hắn trong tiềm thức đối cái kia hoàng gia sinh ra địch ý, cố ý tìm hiểu tình huống, mặc dù phụ thân cũng không phải là chết bởi hoàng gia tay, thế nhưng cùng hoàng gia bộ không ra liên quan. Ở giữa lúc nghỉ ngơi, Diệp Minh nhớ tới Diệp Tử Nguyên trong miệng thiên bộ, liền hỏi, cơ thiên bằng gặp qua thiên bộ sao? Bác Minh, hắn năm đó hành tẩu giang hồ, cũng là gặp được mấy cái, bất quá cũng không đến kết thúc yên lành, cuối cùng bị các thế lực lớn bắt giết. Thậm chí tộc nhân của bọn hắn, cũng đều nhận liên lụy, hết thảy bị huyết tẩy. Thiên bộ đến cùng là dạng gì tồn tại, thế mà bị người trong thiên hạ coi là hồng thủy manh thú. Diệp Minh vô cùng không hiểu. Một cái hành hiệp trưởng nghĩa, trừ gian diệt ác tổ chức, bọn hắn thực lực không nhất định mạnh bao nhiêu, nhưng chắc chắn từng cái không sợ sinh tử. Bác Minh nói, kỳ thật bí mật, đám võ giả đối với thiên bộ là tương đương khâm phục. Chẳng qua là, thiên bộ dù sao thuộc về Hạo Thiên giáo, tự nhiên muốn nhận các thế lực lớn truy sát. Ngẫm lại cũng là hiểu, thế lực nào không phải hoành hành một phương, tội ác chồng chất. Một khi thiên bộ lớn mạnh, tất nhiên sẽ uy hiếp được bọn hắn. Diệp Minh tu luyện một đêm, trong lúc bất chi bất giác, thiên quang đã sáng rồi, đứng tại thuyền mang, xa xa liền có thể thấy to lớn Phong Diệp Thành, một tòa tòa nhà cao lớn kiến trúc đứng vững, khí thế hùng vĩ. Diệp Minh đệ, lập tức sẽ nhập cảng. Minh Thái nhắc nhở nói, nơi khác cư dân tiến vào Phong Diệp Thành thời điểm, nhất định phải đăng ký thân phận, lấy được thân phận bài, cũng giao nộp tiền thuế. Như gặp phiền toái, liền cho thêm thủ cửa thành người một ít bạc, nhất định có thể thuận lợi thông qua. Diệp Minh gật gật đầu, ta hiểu rõ. Phong Diệp cảng liền xây ở Phong Diệp Thành bên ngoài, diện tích rất lớn, trên 100 chiếc khách thuyền hàng chỉ đỗ ở nơi đó, người đến người đi, như nước chảy. Vừa ra bên cảng, liền thấy một đạo cao lớn tường thành nằm ngang ở phía trước, tường thành cao tới 15 mét, môn lâu to lớn hùng vĩ. Một đầu thẳng tắp bằng phẳng đại lộ, nối thẳng cửa thành, môn dưới lầu một đám quan binh đang ở cẩn thận kiểm tra xuất nhập người thân phận bài. Minh Thái cùng Minh Châu đều muốn giao nhận hàng hóa, rất là bận rộn, Diệp Minh liền không có cùng bọn hắn đồng hành, mà là ước định, 3 ngày sau còn tại bến tàu chạm mặt. Khi đó sẽ cùng nhau đi tới Thiên Thạch Thành. Diệp Minh chuẩn bị tốt tiền bạc, tụ hợp vào cái kia trong dòng người, hướng về cửa thành đi đến. Phong Diệp Thành vô cùng phồn hoa, kiến thành đến nay đã có ngàn năm lịch sử, ở giữa đã trải qua một số lần xây dựng thêm, bây giờ đã trở thành Yên Quốc trung đẳng thành trì, nhân khẩu hơn 200 vạn, thương nghiệp phồn vinh, kinh tế phát triển, là trong phạm vi mấy trăm dặm võ giả hội tụ chỗ. Diệp Minh đi vào cửa thành lâu trước, thủ vệ thư ký hỏi thăm tính danh quê quán các loại, hắn đều thành thật trả lời. Đem tin tức ghi chép về sau, cái kia thư ký lại đối chiếu Diệp Minh dung mạo, nhanh chóng vẽ xuống một bộ nhân vật phát họa, cùng nhau đặt vào dị địa nhân khẩu trong hồ sơ. Hiện thời Yên Quốc, đối với quốc gia từng cái phương diện khống chế vô cùng nghiêm ngặt, người bên ngoài muốn đi vào một cái nào đó thành trì, đều phải kỹ càng ghi chép xây ngăn. Ghi chép quá trình kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ, chờ hết thể hoàn thành, cái kia thư ký mới không vội vã mà nói, một mình ngươi tới Phong Diệp Thành làm cái gì? Tìm thân vẫn là thăm bạn. Trong nhà ngươi người biết không? Dựa theo quy củ, không vừa lòng 15 tuổi nam tử vào thành, nhất định phải nắm giữ gia đình thư. Diệp Minh chất phác cười một tiếng, âm thầm đưa ra một tấm vàng lá, nói, quan gia, tại hạ rất muốn mở mang kiến thức một chút Phong Diệp Thành phồn hoa, còn mời quan gia nhiều chiêu ứng. Cái kia thư ký đắp mắt nhìn lên, lại có thể là mảnh vàng lá, lông mày của hắn râu ria trao lên, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, khách khí nói, tiểu huynh đệ nói chỗ nào lời, ngươi nếu là tại thành bên trong gặp được phiền toái, một mực báo ta Lục Cửu danh hiệu. Nói xong, hắn suy nghĩ một chút, lại đem một hình tam giác trúc mảnh đưa cho Diệp Minh, dặn dò nói, vật này ngươi lưu ở trên người. Diệp Minh nghĩ thầm một tấm vàng lá, liền mua như thế cái phá ngọn ý. Bất quá đối phương tựa hồ cũng không có ác ý, hắn liền cười nhận lấy. Có tiền mua tiên cũng được, thư ký Lục Cửu không có chút nào khó xử Diệp Minh, sảng khoái khiến cho hắn vào thành. Vừa vào cửa thành, phảng phất liền có một cỗ phồn hoa khí tức nhào mà tới, trong dòng người gồng gánh, kiếm địa, xe đẩy, ngồi kiệu, các loại người chờ tụ hướng thành đi vào trong, người đông chen chúc, phi thường náo nhiệt. Diệp Minh trong tay vướt vướt cái kia ba góc trúc mảnh, tò mò bốn phía dò xét. Đường phố hai bên là đủ loại cửa hàng. Bán quần áo, bán thức ăn, bán hương phấn, bán đồ cổ, không phải trường hợp cá biệt. Một đường đi tới, Diệp Minh mắt đều xem bỏ ra, cảm giác Sơn Thủy Trấn căn bản là không có cách nào cùng Phong Diệp Thành so sánh, đơn giản một cái dưới đất, một cái trên trời.
Chương 21, Tụ Võ Các.
Bằng hữu lần đầu tiên tới Phong Diệp Thành sao? Đang lúc Diệp Minh lưu luyến tại cảnh đường phố lúc, bên cạnh người đi ra một tên thanh niên, hơn 20 tuổi, nghiêng mang theo đỉnh đầu nón đen, mặc áo đen, hai tay khép tại trong tay áo, mỉm cười hướng hắn chào hỏi. Diệp Minh nhìn đối phương liếc mắt, trong lòng sinh ra đề phòng. Một mình hắn ra cửa tại bên ngoài, chưa quen cuộc sống nơi đây, rất dễ dàng thành vì người khác lừa dối hoặc là cướp bóc mục tiêu.
Ngươi biết ta?
Diệp Minh không có trả lời, mà là hỏi lại đối phương. Tựa hồ cảm giác ra Diệp Minh cảnh giác, đối phương mỉm cười, chỉ trong tay hắn ba góc trúc bài, nói, ta không biết ngươi, nhưng nhận biết nó. Đây là Khô Trúc Bang tín vật, phàm nắm giữ vật này người, đều coi là Khô Trúc Bang chiếu cố mục tiêu. Chính là tại hạ Khô Trúc Bang hành tự đường, tên hiệu Thiết Cẩu, chuyên môn phụ trách trên đường cái nhìn chằm chằm người. Diệp Minh thầm nghĩ khó trách, xem ra một tấm bảng lá xài đăng giá, hắn lập tức nói, Lục Cửu là tại hạ bằng hữu, tấm bảng này là hắn tặng. Thiết Cẩu thân sắc nghiêm lại, không người nói, nguyên lai là quan chữa đường Lục đường chủ bằng hữu, thất kính. Diệp Minh nói, ngươi không cần phải khách khí, ta mới tới Phong Diệp Thành, cái gì cũng đều không hiểu, còn xin ngươi chỉ điểm nhiều hơn.
Không dám.
Ngài có bất cứ chuyện gì, chỉ cần phân phó là được. Hắn vội vàng nói, khẩu khí vô cùng khách khí. Diệp Minh lại không ngây thơ đến nắm chính mình làm quý khách, hắn trước thưởng đối phương 10 lượng bạc, nói, lần đầu gặp gỡ, xin vui lòng nhận. Thiết Cẩu từ chối một thoáng, liền cười ha hả nhận. Diệp Minh lập tức cũng cảm giác được, đồng dạng là khách khí, nhưng đối phương thái độ chân thành rất nhiều. Hai bên giới thiệu sơ lược lẫn nhau về sau, Thiết Cẩu nói, Diệp thiếu gia đến đây Phong Diệp Thành có gì muốn làm? Ta đối này Phong Diệp Thành như lòng bàn tay, địa phương nào thú vị, địa phương nào tiệm ăn ăn ngon lợi ích thực tế, cái gì thanh lâu nữ nhân xinh đẹp nhất, không có ta không biết. Diệp Minh cười cười, nói, thanh lâu ta không đi, chơi cũng không cần, ngươi trước mang ta tìm khách sạn ở lại, chuyện còn lại lại nói. Thiết Cẩu cười nói, có ngay. Vậy liền mang thiếu gia đi thành Tây Đông Lai khách sạn, chỗ kia ta quen, giá không cao, hoàn cảnh còn tốt. Diệp Minh tự nhiên không có ý kiến, thế là Thiết Cẩu vây tay một cái. Đi đường một chiếc xe ngựa liền ngừng lại, hắn nắm Diệp Minh thỉnh lên xe ngựa, sau đó thét, tiểu lý, đi Đông Lai khách sạn. Ngồi vững vàng. Cái kia lái xe người cũng mặc áo đen, dặn dò một tiếng, liền giục ngựa từ đi. Đến Đông Lai khách sạn muốn đoạn thời gian, Diệp Minh thừa cơ hỏi Thiết Cẩu chút Phong Diệp Thành tình huống. Thiết Cẩu có thể là Phong Diệp Thành thổ dân, từ nhỏ liền sinh hoạt tại nơi này, tự nhiên là biết rõ vô cùng. Hắn nói cho Diệp Minh, Phong Diệp Thành mặt ngoài quy thành chủ quản. Có thể trên thực tế lại bị thế lực khắp nơi một mực cầm giữ. Phong Diệp Thành thế lực, có thể phân chia ba cái cấp độ. Đệ nhất liền là tại Phong Diệp Thành kinh doanh mấy trăm năm tam đại gia tộc, Hoàng gia, Phong gia, Miêu gia. Nay tam đại gia tộc tại Phong Diệp Thành bên trong, thế lực rắc rối khó gỡ, đều có 300 năm trở lên lịch sử, địa vị không người dung chuyển. Thứ hai liền là thành bên trong to to nhỏ nhỏ mười mấy cái bang hội, chúng nó hoặc nhiều hoặc ít, đều chịu ba đại thế gia cùng tám nhà giàu có khống chế. Nghe được hoàng gia hai chữ, Diệp Minh trong lòng hơi nhảy. Phụ mẫu chết, cùng hoàng gia có rất lớn liên quan. Hắn thế là cố ý hỏi nhiều chút hoàng gia tình huống. Cái kia hoàng gia đúng là tam đại gia tộc, thế lực mạnh nhất một cái, đã ở Phong Diệp Thành dừng chân hơn 400 năm. Hoàng gia hiện thời gia chủ và nghĩa nhân, là một tên thực lực mạnh mẽ cấp 3 võ sư. Phong Diệp Thành thế gia, hắc, quả nhiên hết sức uy phong. Diệp Minh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thiết Cẩu tựa hồ nhớ tới cái gì, tiếp tục nói. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, Phong Diệp Thành này tam đại gia tộc, vẫn là rất nhỏ yếu. Ta từng tới Vương Đô một lần, được chứng kiến chân chính đại gia tộc, bọn hắn danh xưng thế gia. Thế gia? Diệp Minh rất tò mò, chẳng lẽ hoàng gia vẫn còn không tính là thế gia? Chẳng qua là địa phương nhỏ bên trên đại gia tộc mà thôi. Thế gia phân chia 3 đẳng cấp, đệ nhất đẳng chính là Hoàng Kim thế gia, đệ nhị trở là Bạch Ngân thế gia, đệ tam đẳng chính là Thanh Đồng thế gia. Còn Phong Diệp Thành hoàng gia, phong gia các loại. Căn bản là không tính là thế gia. Thiết Cẩu có lẽ là thấy qua việc đời nguyên nhân, đối với Phong Diệp Thành tam đại gia tộc hết sức xem thường. Cái kia Vương Đô thế gia, là cái gì cấp độ? Diệp Minh cảm thấy hứng thú hỏi. Là một cái Thanh Đồng thế gia. Mà lại toàn bộ Yên Quốc, cũng chỉ có 2 cái Thanh Đồng thế gia, đồng thời đều là Thanh Đồng hạ phẩm. Thiết Cẩu lắc đầu, thiên hạ này quá lớn, Yên Quốc kỳ thật chỉ có thể coi là tiểu quốc. Chân chính đại quốc, diện tích to lớn vô cùng, có trên 100 ức con dân. Càng có võ tôn tòa chấn. Diệp Minh đột nhiên nghĩ đến Tam Đại Thần Vực, Năm Đại Hoàng Triều, tiếp lời nói, cái kia Năm Đại Hoàng Triều đâu, chúng nó hẳn là lớn nhất quốc gia a. Thiết Cẩu kinh ngạc nhìn về phía Diệp Minh, nói, huynh đệ không tầm thường, thế mà biết Nam Đại Hoàng Triều. Nam Đại Hoàng Triều có thể là không tầm thường tồn tại, giống trong đó Thanh Long Hoàng Triều liền cách chúng ta Yên Quốc không xa, nó tồn thế mười mấy vạn năm, hoàng gia bên trong cao thủ nhiều như mây, có võ thánh, võ thần tọa chấn, đến mức võ tôn, võ quân cái gì, càng là nhiều vô số kể. Coi như là tứ đại thần thổ, cũng không dám tùy tiện đắc tội Nam Đại Hoàng Triều. Mà lại Nam Đại Hoàng Triều phía dưới, thì là mạnh mẽ các nước chư hầu phía dưới, còn có hàng loạt nước phụ thuộc. Giống chúng ta Yên Quốc, hợp thành làm nước phụ thuộc tư cách cũng không có chứ. Thiết Cầu lắc đầu. Diệp Minh chỉ cảm thấy cảm xúc sục sôi, thế giới này quá lớn, hắn nhất định phải đi một chút, nhìn một chút. Dĩ nhiên, tiền đề hắn nhất định phải có được đủ thực lực, chỉ cần thực lực mạnh, vô luận người ở đâu còn không sợ. Xe ngựa cuối cùng đã tới Đông Lai khách sạn, Thiết Cầu hỗ trợ mua một tòa độc viện phòng khách. Sau đó, Thiết Cầu liền đề nghị tại Phong Diệp Thành bên trong đi một vòng, chơi một chút. Diệp Minh dù sao thiếu niên tâm tính, lúc này gật đầu đáp ứng, thế là hai người cùng nhau ra khách sạn, thẳng đến trong thành. Trung tâm thành bên trong phồn hoa nhất, tốt nhất thanh lâu, xa hoa nhất sòng bạc, nhất có đặc sắc tiệm ăn các loại, cơ hồ toàn bộ hội tụ ở này. Hai người dùng xem náo nhiệt làm chủ, chẳng qua là cưỡi ngựa xem hoa đi dạo một vòng. Diệp Minh xem như mở rộng tầm mắt, giờ này ngày này, hắn mới biết được thế giới có nhiều đặc sắc. Hai người đi qua trung tâm đường phố một tòa tên là Tụ Võ Các kiến trúc lúc, Thiết Cầu ngừng đều không ngừng, Diệp Minh giữ chặt hắn hỏi, đây là địa phương nào? Thiết Cầu không ngừng đầu, nói, thu bán võ kỹ công pháp địa phương, bên trong đồ vật đều là giá trên trời. Thu mua võ kỹ. Diệp Minh con ngươi sáng lên, tay hắn một bộ Cự Lãng quyền pháp, hơn nữa còn chẳng qua là bát phẩm, hắn cũng không chú ý bán đi. Bất quá bán trước đó, hắn muốn dò xét một thoáng giá thị trường. Thiết Cầu nghi ngờ nhìn xem Diệp Minh, ta nói huynh đệ, ngươi sẽ không thật nghĩ mua a? Hai người sớm đã lẫn vào chín, đã gọi nhau huynh đệ. Diệp Minh mỉm cười, nói, không mua liền không thể hỏi sao. Đến. Thiết Cầu bất đắc dĩ nhún nhún vai, tình huống cụ thể, ta cũng không biết. Ngươi muốn thật nghĩ muốn hiểu rõ, liền dẫn ngươi đi nhìn kỹ một chút. Tụ Võ Các cổng rất quặng cũ ẽ, tình cờ chỉ có một hai cái khách nhân ra vào. Làm hai người vừa vào cửa, liền có một lão giả cười híp mắt chào đón, hắn tựa hồ cũng không thèm để ý Diệp Minh quần áo keo kiệt, nhiệt tình nói, hai vị tiểu ca, có gì cần? Diệp Minh chớp mắt một cái, nói, xin hỏi, các ngươi nơi này võ kỹ bán bao nhiêu tiền? Lão giả ha ha cười một tiếng, kim ngân đồ vật, bản các không thu, chỉ lấy võ tệ, hoặc là linh thạch, phù tiền. Mấy thứ này, Diệp Minh liền chỉ biết là linh thạch, cho nên hắn mê hoặc nhìn về phía Thiết Cầu, mà cái sau thì một mặt xấu hổ, lôi kéo Diệp Minh liền muốn đi ra ngoài. Diệp Minh lại vùng thoát khỏi hắn, cau mày nói, vì sao muốn đi? Thiết Cầu hạ giọng nói, huynh đệ của ta ai? Cái kia võ tệ, linh thạch, phù tiền, mỗi một dạng đều là Yên Quốc cao tầng lưu thông vật quý trọng, chúng ta nhưng không có, lưu lại mất thể diện, vẫn là sớm đi thì tốt hơn. Diệp Minh không để ý đến hắn nữa, lễ phép hỏi cái kia cười ha hả lão giả, xin hỏi, một bản cửu phẩm võ kỹ, cần bao nhiêu linh thạch? Thiết Cầu tiểu động tác, lão giả đều thấy rõ, nhưng hắn cũng không có trông mặt mà bắt hình dong, vẫn như cũ mỉm cười nói, cửu phẩm võ kỹ, giá cả 50 lượng đến 300 lượng một cấp linh thạch. Như vậy bát phẩm võ kỹ đâu? Diệp Minh cũng không có bị hù dọa, ngược lại tiếp tục hỏi. Bát phẩm võ kỹ, 500 lượng linh thạch đến 3.000 lượng linh thạch, giá cả không phải trường hợp cá biệt, muốn nhìn là loại kia bát phẩm võ kỹ. Lão giả cười ha hả nói, vô cùng kiên nhẫn. Linh thạch hình dạng bất quy tắc, lớn nhỏ không đều, bởi vậy dùng mua sắm giao dịch lúc, thường thường dùng cân lượng tính toán, mà không phải số lượng. Diệp Minh suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra một chồng giấy trắng, phía trên là dùng chữ nhỏ sao chép bát phẩm võ kỹ, Cự Lãng quyền pháp. Tu luyện Cự Lãng quyền pháp lúc, làm thuận tiện nghiên cứu, hắn cố ý sao chép một phần, bây giờ hắn tu luyện tới cửu trọng lãng, sớm đã không cần đến. Thiết Cầu giật mình há to miệng, hắn không nghĩ tới Diệp Minh trên thân thế mà võ kỹ. Lão giả lại một điểm không kinh hãi, hắn nắm Diệp Minh mời đến gian phòng, trước dâng lên nước trà, sau đó cười ha hả nói, tiểu ca, vũ kỹ này, ta có thể hay không mở mang kiến thức một chút. Lão giả hiển nhiên là người trong nghề, hắn không yêu cầu trực tiếp xem xét võ kỹ, bởi vì quá trình này bên trong, hắn có khả năng đọc thuộc lòng hạ võ kỹ nội dung. Thế là, hắn chỉ yêu cầu Diệp Minh phơi bày một ít Cự Lãng quyền uy lực, từ đó phán đoán bộ này võ kỹ giá trị. Diệp Minh gật gật đầu, lúc này tìm khối đất chống bất đinh bất bát đứng ở đằng kia, một bên giải thích một bên bày ra quyền giá tử. Cự Lãng quyền pháp là một bộ trúc cơ quyền pháp, thuộc bát phẩm võ kỹ, nó hoạch tâm là chín đạo nguyên khí sóng. Giảng giải một lần về sau, hắn đột nhiên một quyền đánh ra, chỉ thấy rầm 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 chín đạo sóng khí chồng chất oanh ra, hình thành một đạo thẳng tắp nguyên khí trụ, tầng tầng chồng chất, oanh ra xa 7, 8 mét mới tiêu tán, uy thế kinh người. Diệp Minh nói hết sức kỹ càng, lão giả nghe xong, trong lòng đã có đại khái hiểu rõ. Hắn gật gật đầu, nói, thỉnh tiểu ca đánh ta một quyền, toàn lực đánh. Diệp Minh cảm giác lão giả thực lực thâm bất khả chắc, căn bản không cần lo lắng thụ thương, thế là gật gật đầu, toàn lực một quyền đánh tới, dùng tới cự lãng thao thiên, cửu trọng lãng. Nào biết một quyền này đi qua, cũng cảm giác phảng phất đánh vào trên đông, liền nửa điểm thanh âm đều không phát ra, thậm chí, quả đấm của hắn đều không có thể tiếp xúc đến lão giả thân thể. Lão giả ánh mắt sáng lên, nói, không tệ không tệ, này trúc cơ quyền pháp hiệu dụng, đã rất tiếp cận thất phẩm võ kỹ. Đồng thời, Diệp Minh trong đầu vang lên Bắc Minh thanh âm, cái này người là cấp 3 võ sư, tu vi vẫn tính có khả năng. Diệp Minh thất kinh, khó trách lão giả này lợi hại như thế, nguyên lai là võ sư. Võ đồ phía trên là võ sĩ phía trên mới là võ sư. Võ sĩ có cửu phẩm, võ sư lại có cấp 8, thấp nhất là một cấp võ sư, tối cường làm cấp 8 võ sư. Võ sĩ có nguyên kính, có thể võ sư lại có thể lợi dụng thiên địa linh khí, thực lực mạnh mẽ hơn võ sĩ rất nhiều. Nghe lão giả bình phán, Diệp Minh hỏi, ta như bán ra một bộ võ kỹ, không biết quý các nguyện ra bao nhiêu linh thạch. Chương 22, song bạc. Lão giả trầm ngâm nói, tụ võ các làm ăn luôn luôn công đạo, bộ này võ kỹ giá bán, có thể bán được 3.000 năm tả hữu. Nhưng tụ võ các cũng muốn kiếm tiền, bởi vậy bản điếm nguyện ra 3.221 cấp linh thạch. Bác Minh lúc này chen miệng nói, không muốn linh thạch, đổi muốn võ tệ. Hán tựa hồ cũng biết, Diệp Minh cũng không hiểu rõ võ tệ, lại giải thích một câu, so sánh linh thạch, võ tệ cùng phù tiền là toàn bộ thiên nguyên đại lục đồng tiền mạnh, mặc kệ quốc gia nào, thế lực nào, đồng đều có thể sử dụng. Chỉ có võ quân cấp trở lên cường giả, mới có thể sử dụng võ hồn chế tạo võ tệ bên trong chất chứa khác biệt phẩm chất võ đạo chân khí, công dụng vô cùng rộng khắp, có thể bố trí sát trận, có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu, còn có khả năng trực tiếp làm sát thủ giản sử dụng. Diệp Minh tự nhiên nghe Bắc Minh kiến nghị, lập tức lại hỏi, nếu như võ tệ, có thể đáng nhiều ít. Trên thị trường, một viên võ quân tệ trước mắt có thể hối đoái 362 một cấp linh thạch. Đổi về sau, bản điếm có thể thanh toán 8 cái võ quân tệ số 0320 lượng một cấp linh thạch. Lão giả rất nhanh liền cho ra đáp án. Diệp Minh lập tức đánh nhịp, tốt, thành giao. Diệp Minh rời đi thời điểm, trên thân lại nhiều 24 khối linh thạch, cùng với 8 cái võ quân tệ. Cái kia võ quân tệ có trung đẳng lớn chừng hột đảo, nhìn qua hẳn là thanh đồng chất liệu, độ dày là bình thường đồng tiền gấp 3, vào tay cực nặng, hắn có thể cảm nhận được một cô năng lượng khổng lồ tại tiền bên trong lưu chuyển. Diệp Minh vuốt vuốt một viên võ quân tệ, cảm thấy tò mò, nghĩ thầm cái đồ chơi này có thể trực tiếp dùng tới giết địch. Như vậy uy lực như thế nào? Thiết Cẩu vội vàng giúp hắn che võ quân tệ, dậm chân nói, anh ruột hay. Này võ tệ có thể là bảo bối, ngươi làm sao tùy ý hiển lộ. Nhanh giấu đi. Diệp Minh cười một tiếng, thu hồi võ tệ, nói, nghe ngươi. Chúng ta tiếp lấy đi dạo. Thiết Cẩu trưng cầu Diệp Minh ý kiến. Diệp Minh hận không thể lập tức liền trở về nghiên cứu võ tệ, nơi nào còn có tâm tư đi dạo. Lúc này lắc đầu, ta về trước đi, chúng ta ngày mai lại chơi, ta hơi mệt chút. Thiết Cẩu nhẹ gật đầu, cũng tốt. Đúng lúc ta cũng có chút sự tình muốn làm, vậy chúng ta liền ngày mai gặp. Hai người sau khi chia tay, Diệp Minh trở về Đông Lai khách sạn. Trở về phòng nghiên cứu cái kia võ quân tệ. Bác Minh, này võ quân tệ thật sự là võ quân luyện chế. Loại kia ta thành võ quân, chẳng lẽ không phải phát tài? Diệp Minh nết môi cười, một bộ nhỏ mê tiền bộ dáng. Chủ nhân, luyện chế võ quân tệ vô cùng tiêu tốn thời gian cùng tinh lực. Một vị hoàng giai võ quân, coi như không ngừng luyện chế, một năm cũng nhiều nhất có thể luyện chế ra 1.000 miếng võ quân tệ. Bác Minh nói. Diệp Minh một mặt giật mình, khó trách võ quân tệ quý giá như thế. Quả nhiên không phải tùy tiện có được. Chẳng qua là, thứ này đến cùng như thế nào sử dụng. Trực tiếp đối địch lời rất lãng phí, bình thường đều là dùng cho bố trí sát trận hoặc cấm chế, cực ít có người cầm lấy đi trực tiếp đối địch. Bác Minh nói, trực tiếp sử dụng lời rất đơn giản, chuyển vận một đạo nguyên khí, là có thể kích phát võ tệ, sau đó đưa nó ném hướng kẻ địch. Uy lực như thế nào? Diệp Minh hỏi. Đại khái tương đương với trung vị vũ tông một kích toàn lực. Bác Minh nói. Diệp Minh mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Vũ Tông nhất kích. Võ sư phía trên, là đại võ sư phía trên mới là Vũ Tông. Vũ Tông nhất kích, coi như đại võ sư cũng không chịu được nổi a. Đây chính là ta nhường chủ nhân nắm linh thạch đổi thành võ tệ nguyên nhân. Bác Minh nói, kỳ thật còn có một loại Vũ Tông tệ bên trong không có võ đạo nguyên khí, nhưng chất chứa võ ý, phẩm chất cao thấp không đều, bởi vậy lưu thông cũng không rộng hiện. Diệp Minh vội vàng cẩn thận từng ly từng tí thu hồi 8 cái võ tệ, thiếp thân nấp kỹ. Cái đồ chơi này thật sự là quá đáng giá tiền. Tu luyện một đêm tiên thiên dịch cân kinh, ngày kế tiếp dùng quá bữa sáng về sau, Thiết Cẩu liền đến khách sạn, xem ra hào hứng khá cao, gặp mặt liền cười hỏi, Diệp huynh đệ, ngươi hôm nay muốn đi nơi nào chơi? Diệp Minh nói, ngươi quen thuộc Phong Diệp Thành, nghe ngươi. Thiết Cẩu cười nói, Diệp huynh đệ yên tâm đi. Ta dẫn ngươi đi địa phương, cam đoan không hối hận. Diệp Minh trong lòng rõ ràng, hắn cùng Thiết Cẩu hữu nghị, là dựa vào bạc duy trì. Bởi vậy lúc ra cửa, hắn kín đáo đưa cho đối phương hai mảnh vàng lá, tiến một bước càng sâu song phương tình cảm. Diệp Minh từ nhỏ đến lớn liền không chút đi ra Sơn Thủy Trấn. Phụ mẫu bị hại trước đó, hắn tuổi còn nhỏ, tự nhiên không nên ra ngoài. Phụ mẫu bị hại về sau, hắn thì càng không có đi ra cơ hội. Giống Diệp Trấn Anh, Diệp Trấn Hùng hàng ngũ, sớm theo các trưởng bối từng tới Phong Diệp Thành vô số lần. Thiết Cẩu biết rõ Phong Diệp Thành hết thảy, không bao lâu hắn liền đem Diệp Minh đưa đến một tòa tráng lệ đình viện, đình viện trước có chút thanh tĩnh, nhìn qua hẳn là tư nhân nơi ở. Diệp Minh rất kỳ quái, hỏi hắn, cậu ca, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Thiết Cẩu thần thần bí bí mà nói, Diệp huynh đệ, ngươi biết đây là địa phương nào? Nơi đây là Phong Diệp Thành nổi danh nhất cao cấp sòng bạc, chủ trì sòng bạc đều là vương đô tới đại nhân vật, nghe nói địa vị vô cùng cao thượng, thuộc về hoàng thân quốc thích. Vừa nghe nói muốn đi vào sòng bạc, Diệp Minh lập tức liền muốn rời đi. Hắn mặc dù không có cực qua, có thể cũng biết đánh bạc nguy hiểm cực cao, huống chi hắn căn bản cũng không tinh thông đồ thuật. Ai ngờ Bắc Minh lúc này lại nói, cùng hắn đi vào. Diệp Minh hết sức nghi hoặc, nhưng vẫn là đi vào theo. Tiến đình viện, liền có một vị nam tử trung niên ra nghênh tiếp. Nam tử trung niên khí độ bất phàm, Diệp Minh âm thầm hơi đánh giá, cảm giác đối phương hẳn là vị võ sĩ. Hắn không khỏi thất kinh, trong lòng sinh ra cảnh giác. Người trung niên lễ phép hướng hai người không người mà lễ, khách khí nói, hai vị, tới này bên trong chơi, phải có đầy đủ tiền đánh bạc mới được. Thiết Cẩu nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta tiểu huynh đệ này tài sản tương đối khá. Nói xong hắn ra hiệu Diệp Minh lộ ra võ quân tệ. Diệp Minh trong lòng máy động, cảm thấy sự tình có chút không đúng. Nhưng người đã tới, hắn đành phải lộ ra hai cái võ quân tệ. Người trung niên thấy võ quân tệ về sau, khẽ gật đầu, nói, hoan nghênh quý khách, mời đi theo ta. Thiết Cẩu thì khoát khoát tay, đối Diệp Minh nói, huynh đệ, nơi này ta không có tư cách đi vào, ta liền chờ ở bên ngoài lấy a. Diệp Minh gật gật đầu, theo người trung niên đi vào. Hắn vừa đi, liền có khác một người trung niên đi tới, đem một túi vàng thỏi ném cho Thiết Cẩu, cũng cười nói, Thiết Cẩu, về sau mang nhiều chút khách nhân đến. Thiết Cẩu cầm qua kim cái túi ước lượng, hài lòng nói, đây chính là chỉ dê béo, ta là vận khí tốt mới đụng phải, về sau chỉ sợ khó gặp được. Người trung niên gật gật đầu, liền quay người rời đi. Diệp Minh được đưa tới một gian rộng lớn trong phòng khách, bên trong trang trí vô cùng xa hoa. Thẳng không biết dùng cái gì dã thú mao dệt thành, tản ra ôn hòa kim quang, khiến cho trong sảnh thật ấm áp. Nóc phòng thì treo to lớn dạ minh châu, đem phòng khách chiếu lên sáng như ban ngày. Rất nhiều ăn mặc váy dài, thân thể thức tha, dung mạo tú lệ thiếu nữ, đang bưng rượu điểm tâm, tùy thời phục dịch. Mà một đám hoặc lão hoặc thiếu, từng cái khí độ bất phàm võ tu, đang vây quanh ở hai tấm chiếu bạc chung quanh, nín thở liệm âm thanh, cảm xúc rất là khẩn trương, còn có chút hưng phấn. Dẫn Diệp Minh đến đây người trung niên, bắt đầu hướng Diệp Minh giới thiệu nơi này cách chơi quy tắc. Nơi này tiền đánh bạc, dùng đặc chế thẻ đánh bạc tính toán, mua sắm thẻ đánh bạc lúc, giới hạn linh thạch, võ tệ, phụ tiền, không thu kim ngân. Cách chơi có nhiều loại, nhất thường chơi có hai loại, một loại là xúc sắc, một loại là bài chín. Diệp Minh nguyên bản ôm xem náo nhiệt tâm lý, chuẩn bị nhìn một chút liền rời đi. Có thể lúc này, Bắc Minh nói chuyện, chủ nhân. Cái kia Thiết Cẩu hẳn là thu nơi đây chỗ tốt, hắn đem ngươi dẫn đến chỗ này, liền là muốn cho ngươi thua hết tất cả võ tệ. Diệp Minh thấp giọng nói, nếu biết, ngươi còn để cho ta tới. Chủ nhân không cần phải nói, nghe ta giảng. Bắc Minh nói, cái kia Cơ Thiên Bằng liền là một tên sòng bạc cao thủ, này loại cục hắn liền làm qua, kỳ thật rất tốt phá giải. Chỉ cần phương pháp thỏa đáng, liền có thể phản thắng. Làm sao làm? Diệp Minh hỏi. Thân là sơ cấp đạo sư, ta có khả năng vận dụng giống võ đạo nguyên thần sức cảm ứng, dùng nhìn trộm đánh bạc quá trình. Bắc Minh nói, bởi vậy chủ nhân một mực chơi, cam đoan có thể thắng. Diệp Minh trong lòng kinh hoàng, Bắc Minh đây là muốn khiến cho hắn ra ngàn A. Bất quá nghĩ đến đây nhà cái, nguyên bản là nghĩ lừa hắn võ tệ, hắn liền khẽ cắn răng, nói, tốt, chơi. Hắn trước dùng 3 cái võ quân tệ, đổi 60 thẻ đánh bạc, sau đó trở về xúc sắc trước bàn xem trong chốc lát. Xúc sắc cách chơi có rất nhiều, tỉ như đoán song đơn, so lớn nhỏ các loại, trước mắt bàn này chính là so lớn nhỏ. Cái gọi là so lớn nhỏ, do nhà cái ném xúc sắc, 1-2-3 điểm làm nhỏ, 4-5-6 điểm làm lớn. Những khách nhân có khả năng lựa chọn áp lớn hoặc áp nhỏ, trên lý luận, thắng thua xác suất đều có 50%. nhưng này loại nguyên thủy cùng đơn giản cực pháp, tại dân gian lại vô cùng lưu hành, liền người buôn bán nhỏ đều sẽ chơi. Nhà cái trước tiên đem xúc sắc để vào xúc sắc chung, sau đó lắc xúc sắc, một lát sau đặt ở mặt bàn, sau đó ra hiệu mọi người đặt cược. Tại là có người áp lớn, có người áp nhỏ, đều có các lựa chọn. Áp nhỏ. Bác Minh quả quyết nói. Diệp Minh lúc này áp nhỏ. Mua định rời tay. Nhà cái tầm mắt lấp lánh quét nhìn chúng đổ khách, mở. Xúc sắc chung một lấy ra, là 3 điểm, nhỏ. Chung quanh truyền đến tiếng thở dài cùng hưng phấn tiếng khen. Ván này, Diệp Minh áp 10 cái thẻ đánh bạc, thắng hồi thứ 8 cái, trong đó 2 cái là nhà cái rút thành. Sau đó liền đơn giản nhiều, Diệp Minh liên tục chơi mấy chục thanh, thua ít thắng nhiều, trong lúc bất chi bất giác, trước mặt hắn thẻ đánh bạc đã do 60, biến thành 600 cái. Nói một cách khác, hắn đã thắng 27 võ quân tệ. Càng về sau, cái khác đổ khách đều không tình nguyện lắm cùng hắn chơi, hắn liền biết điều đến một cái khác tờ chiếu bạc. Này tờ chiếu bạc, chơi là bài 9. Diệp Minh đối với bài 9 là hoàn toàn không hiểu, bất quá không quan hệ, Bác Minh khiến cho hắn ra bài gì, hắn liền ra bài gì. Đánh bài thời điểm, hắn không khỏi nghĩ đến một cái hết sức vấn đề thú vị, nếu như thông thiên thần thổ biết thần linh bảo y đang dạy người đánh bài 9, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Bài 9 quy tắc tương đối phức tạp, điểm dài bài, ngắn bài, văn bài các loại, Diệp Minh hoàn toàn không rõ ràng cho lắm, chẳng qua là nghe chỉ thị ra bài. Hắn liền nhìn xem, trước mặt thẻ đánh bạc càng ngày càng nhiều, 10 cục về sau, trước người hắn thẻ đánh bạc đã nhiều đến không buông được, có tới hơn 3.000 cái. Lần này mở xong bạc chủ nhân ngồi không yên, một tên thanh niên nam tử mỉm cười xuất hiện tại Diệp Minh trước mặt, khách khí nói, vị huynh đệ kia, ngươi rất lạ mặt ta. Diệp Minh đứng người lên, nói, há, ta là người khác giới thiệu, lần đầu tới các ngươi nơi này. Thanh niên nam tử nói, tại Hạ Chu Hóa Long, còn chưa thỉnh giáo đại danh. Chương 23, Chiến Thủy Phỉ. Diệp Minh. Diệp Minh nói. Chu Hóa Long cười nói, tại hạ xem Diệp huynh trình độ chơi bài cao siêu, rất muốn cùng ngươi chơi vài ván, không biết Diệp huynh có thể có hứng thú. Không đợi Diệp Minh nói chuyện, Bác Minh liền nói, cùng hắn chơi, thua trận 1.000 thẻ đánh bạc sau rời đi. Diệp Minh nghĩ thầm ta tại sao phải thua bởi hắn. 1.000 thẻ đánh bạc, đây chính là 50 miếng võ quân tệ đâu. Nghĩ thì nghĩ, hắn còn là dựa theo Bác Minh ý tứ, cùng Chu Hóa Long ngồi vào chiếu bạc trước. Vẫn là như lọt vào trong sương mù chơi chỉ chốc lát, cuối cùng hắn đánh giá thua ước chừng 1.000 thẻ đánh bạc tả hưu, liền đứng lên nói, xin lỗi, xem ra vận may không có, ngày khác lại chơi đi. Chu Hóa Long là mở cửa làm ăn, tự nhiên không có ép ở lại người khác, gật đầu mỉm cười nói, đa tạ, Diệp huynh đi thong thả. Giờ phút này, Diệp Minh trong tay còn có 2.460 cái thẻ đánh bạc, vừa vặn hối đoái 123 miếng võ quân tệ. Một cái túi võ tệ ôm vào trong ngực, Diệp Minh không khỏi tim đập rộn lên, mặt đều đỏ bừng lên. Làm Diệp Minh cách mở xong bạc, trong hậu viện, Chu Hóa Long đứng chắp tay, sắc mặt của hắn khó coi. Hắn đứng trước mặt một lão giả, hai tay rủ xuống thả, túi đầu, hắn cung kính hỏi, thiếu chủ, có hay không truy xét thân phận đối phương? Chu Hóa Long khoát khoát tay, không cần, liền ngươi cũng nhìn không ra môn đạo, vậy nói rõ đối phương có cao thủ đi theo. Mở cửa làm ăn, có tiến vào có ra, này rất bình thường. Cũng là hắn lần sau lại đến, có thể kết giao bằng hữu. Diệp Minh vừa ra tới, liền thấy Thiết Cẩu, hắn quả nhiên chờ ở bên ngoài. Người sau liền vội hỏi, Diệp huynh đệ, như thế nào? Thắng nhiều ít. Diệp Minh cười nhạt một tiếng, biết đối phương hố hắn về sau, liền cố ý lanh đạm hắn, nói, không có thắng nhiều ít, ta mệt mỏi, về trước. Nhìn xem Diệp Minh phẩy tay háo bỏ đi, Thiết Cẩu không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lẩm bẩm, này ngốc sâu, sợ là thua sạch đi. Hắc hắc, cũng làm cho ta kiếm không ít. Hắn đang đắc ý, trước đó vị kia cho hắn vàng tỏi nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện, tầm mắt âm lạnh mà nhìn chằm chằm vào hắn, mặt mũi tràn đầy tức giận mà nói, gan chó cùng mình, dám mang lão thiên tiến đến. Thiết Cẩu giật mình, mong muốn nhận biết cái gì, liền có một cô ám kình không biết làm sao lại nhảy tót vào thân thể của hắn, hắn lập tức trợn to trong mắt, mềm nhũn ngã xuống đất. Thất khổng bên trong chảy ra máu đen, lúc ấy liền chết. Hồi trở lại khách sạn trên đường, Diệp Minh không hiểu, hỏi, Bác Minh, ngươi cái gì để cho ta thua tiền? Chủ nhân hẳn là hiểu rõ có chừng có mực đạo lý. Bác Minh nói, như loại này song bạc, cũng không phải là cái gì người thắng tiền đều có thể rời khỏi. Bọn hắn chậm chạp chưa đối chủ nhân ra tay, là bởi vì không làm rõ ràng được chủ nhân là như thế nào ra ngàn, càng không biết chủ nhân sau lưng có phải hay không có cường giả chỗ dựa. Có thể là... Nếu như chủ nhân thắng quá nhiều, đối phương cũng sẽ chó cùng dứt dẫu, mạo hiểm ra tay. Diệp Minh hơi kinh, nói, xem ra ta kinh nghiệm giang hồ vẫn là quá ít, cái kia Chu Hóa Long ra tới, hẳn là liền là dò xét ta. Sau đó hắn lại cao hứng trở lại, cười nói, bất quá kiếm lời 120 miếng võ quân tệ cũng rất tốt. Sơ kiến phong Diệp Thành rung động, đã chậm rãi rút đi, Diệp Minh hồi trở lại khách sạn sau liền lại không có ra tới, mãi đến lái thuyền cái kia thiên tài rời đi. Tại trong lúc này, hắn một mực tại trong khách sạn tu luyện tiên thiên dịch kinh ngân, tiến bộ khá lớn. Theo cơ bắp cường hóa, cái kia một đạo dịch cân thần quang, càng lúc càng mở nhạt. Gặp lại Minh Thái huynh mỗi lúc, bọn hắn đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể dùng lái thuyền đi tới Thiên Thạch Thành. Theo Phong Diệp Thành đến Thiên Thạch Thành, muốn đi 5-6 ngày, Diệp Minh vẫn như cũ là hết sức siêng năng tu luyện, không có chút nào lười biếng. Nay thiên, Diệp Minh đang tu luyện, Minh Châu chọn màn đi tới, nàng bưng một bát nấm tuyết canh hạt sen, cười nói, Diệp huynh đệ, vừa làm, ngươi nếm thử. Diệp Minh dừng lại, ngượng ngùng nói, lại để cho Minh tỷ tỷ phiền toái. Minh Châu nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi cũng gọi ta Minh tỷ tỷ, tỷ tỷ cho đệ đệ làm ăn chút gì, không phải hết sức hẳn là sao? Sau đó nàng tùy ý hỏi, Diệp huynh đệ, ngươi luyện công bộ dáng thật quái, đó là cái gì công phu? Diệp Minh tự nhiên không thể nói thật, nói, một loại trúc cơ tiểu công pháp, bất nhập lưu. Minh Châu khen, khó trách Diệp huynh đệ có thể đi vào Xích Dương môn, giống như ngươi không biết ngày đêm tu luyện thiếu niên, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Diệp Minh cười cười, không nói gì. Thuyền tại trên mặt sông hành tẩu đến ngày thứ 5, Diệp Minh bỗng nhiên liền cảm thấy toàn thân có loại cảm giác nặng nề, toàn thân lực lượng tựa hồ lập tức tăng trưởng rất nhiều. Hắn đang nghĩ ngợi, có phải hay không luyện thành hổ gân, Bắc Minh nói chuyện, chúc mừng chủ nhân, thành công luyện liền hổ gân như sát, chủ nhân hiện tại không chỉ lực lượng đại tăng, thân thể phòng ngự cũng tăng lên rất nhiều. Diệp Minh cũng thật cao hứng, hỏi, Bắc Minh, lực lượng của ta bây giờ có nhiều ít? Sẽ không ít hơn 1.500.000 cân. Bắc Minh nói, có được vạn cân cự lực người, tại cận thân chiến đấu lúc lại cực kỳ ưu thế, thường thường có khả năng một chiêu giết địch. Diệp Minh rất tán thành, phải biết, bình thường võ đồ ngũ trọng tu sĩ, một thân lực lượng thường thường sẽ không vượt qua 2.000 cân. Nhưng hắn lại có được 1.500.000 cân cự lực, loại lực lượng này bên trên chênh lệch thật lớn, là rất dễ dàng tạo thành miểu sát hiệu quả. Một phương diện khác, thuyền hàng lại có nửa ngày liền muốn đến bến cảng, Diệp Minh ngoài ý muốn phát hiện. Minh thị hai huynh muội bỗng nhiên đều khẩn trương lên. Hắn không có tiếp tục tu luyện, mà là hỏi thăm Minh Châu, Minh tỷ tỷ, ngươi cùng Minh huynh đều như lâm đại địch dáng vẻ, chẳng lẽ nơi đây sẽ gặp nguy hiểm? Minh Châu cũng không giấu giếm, nàng trên mặt sầu lo, nói, phía trước là nổi danh hiểm quan, hổ khiêu hẹp, nơi đó dòng nước chật hẹp, cường đạo ẩn hiện tấp nập, chúng ta phải cẩn thận. Diệp Minh gật gật đầu, không nói gì, bất quá hắn không có trở về sau khoang thuyền, mà tại lưu tại hai huynh muội bên người. Thuyền chạy ước chừng một lúc lâu sau, phía trước dòng nước quả nhiên trở nên chật hẹp dâng lên, bãi đá ngầm lập, dị thường hung hiểm. Thuyền công tụ tinh hội thần điều khiển thuyền hàng, không dám có chút chủ quan, vô cùng kỹ xảo đem những cái kia sáng đá ngầm từng cái tránh đi. Đúng lúc này, một bên trên vách đá, đột nhiên truyền đến trận trận thét dài. Hơn 10 đạo bóng xám, như sao băng thuyền nhảy dựng, bình 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 nện ở bong thuyền. Những người này trên đầu đều được khăn đen, trong tay dẫn theo đao nhọn, một thân phỉ khí, tầm mắt âm lãnh mà tàn khốc. Minh Thái đã sớm lách mình đến bong thuyền, hắn thấy một lần những người này, chắp tay nói, tại hạ Phong Diệp Thành Minh Thái, thường xuyên hành tẩu Ly Giang, còn mời chư vị hảo hán cho biết tên họ. Hắc hắc. Một đám thủy phỉ nhóm liên tục câm cười. Một người trong đó râu quai nón trung niên trắng hán, lách mình trong đám người đi ra. Người này vừa ra tới, Diệp Minh cũng cảm giác được, đối phương giống như Diệp Vạn Thắng, đều là võ đồ cửu trọng đại chu thiên cao thủ, thực lực rất mạnh. Lao tử ngồi không thay tên, đứng không thay đổi họ. Hắc thủy bang hướng đại phi. Dầu quay nón ngạo nghễ nói. Minh Thái vẻ mặt như thường, chắp tay nói, nguyên lai là hướng gia. Minh Thái đã chuẩn bị tốt kim ngân, thỉnh hướng gia vui vẻ nhận, còn mời dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta thông qua, về sau mọi người sẽ là bằng hữu. Hướng đại phi âm âm cười một tiếng, một đôi tràn đầy cầu nước gâm lanh con người, ở Minh Châu trên thân dạo qua một vòng, đống nhiên liếm liếm đầu lưỡi, cười quái dị nói, thả các ngươi thông qua cũng có thể, bất quá. Đến làm cho cô nàng này bồi hướng đại gia chơi mấy ngày. Minh Châu mặt trầm như nước, nhìn về phía Minh Thái, người sau càng là sắc mặt nhất biến, trầm giọng nói, hướng bằng hữu, núi không chuyển nước chuyển. Tất cả mọi người trên giang hồ kiếm cơm, sự tình không muốn làm được quá tuyệt a. Thiên sư nó, cho thể diện mà không cần. Hướng đại phi sau lưng tiểu đệ dồn dập gào thét, không phục a. Tin hay không ta hướng ra một đao kết liễu ngươi. Hướng đại phi hừ một tiếng, không nguyện ý cũng được, lao tử trước hết giết ngươi. Sau đó cô nàng này muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Trước cạn đằng trước, lại làm đằng sau, ha ha ha. Minh Thái bắp thịt cả người căng thẳng, hắn nhất chỉ Diệp Minh, trầm giọng nói, ta vị huynh đệ kia có thể là Xích Dương môn ngoại môn đệ tử, thủy phỉ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Diệp Minh âm thầm lắc đầu, trong lòng tự nhủ Xích Dương môn tên tuổi, chỉ sợ dọa không được này chút kẻ liều mạng. Quả nhiên, cái kia hướng đại phi ánh mắt quét ngang, nói, Xích Dương môn. Danh tiếng thật lớn. Đáng tiếc vô dụng. Các huynh đệ, trước cho ta nắm tiểu tử này làm. Dứt lời, hai tên thủy phỉ một trái một phải phóng tới Diệp Minh, trong tay sáng loáng đao nhọn chỉ hướng hắn yếu hại chào hỏi. Diệp Minh sớm đã ngừa tay, trong khoảng thời gian này một mực khổ tu, vừa vặn tìm mấy cái luyện tập. Lúc này thi triển thuấn bộ, cười lạnh một tiếng nên đón tiếp lấy. Bình bình. Hai tên thủy phỉ thấy hoa mắt, cái gì đều không thấy rõ, ngực đều trúng một quyền, đều phun máu tươi tung tóe, tại chỗ liền bị đánh bay, rơi vào quần quận ly giang, không rõ sống chết. Tại Diệp Minh thuấn bộ trước mặt, bọn hắn cùng tam thuế tiểu hài không sai biệt lắm, không chịu nổi một kích. Người muốn chết. Hướng đại phi vừa sợ vừa giận, trong tay đao múa thành một mảnh ánh sáng luyện, hướng Diệp Minh giết tới. Ta cùng ngươi chiến. Minh Thái thét dài một tiếng, quanh thân nguyên khí chấn động, chặn hướng quá không phải. Một khi động thủ, Diệp Minh liền không lại dừng lại, thân hình chớp động ở giữa, lần lượt từng thủy phỉ bị hắn đánh bay, rơi vào trong nước. Nay chút thủy phỉ phần lớn là võ đồ tứ trọng, ngũ trọng, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn chỉ dùng thuấn bộ bước thứ nhất, liền thoải mái mà đem hạ gục. Chỉ thấy một đạo huyễn ảnh tại chật hẹp bong thuyền trái đột nhiên phải sông, hết sức dũng mãnh phi thường, không người là hắn địch, làm người tan tác. Bên cạnh quan chiến Minh Châu một mặt kinh ngạc, nàng thực sự không nghĩ tới, Diệp Minh thực lực mạnh như thế, thủy phỉ nhóm so sánh với hắn, đơn giản liền là cừu non cùng lão hổ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Diệp huynh đệ, ta đến rồi. Nàng khanh khách một tiếng, cũng thừa cơ gia nhập chiến đoàn. Bên trên, trước hết giết hắn. Nam trôi đao nhọn, đồng thời hướng Diệp Minh chào hỏi. Diệp Minh cười lạnh một tiếng, thi triển thuấn bộ bước thứ hai, bóng người thoáng qua, tất cả mọi người liền đâm vào không khí. Hắn như quỷ mị xuất hiện tại một người trong đó sau lưng, người kia kêu lên một tiếng đau đớn, bị Diệp Minh từ phía sau một quyền đánh vỡ phủ tạng, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Cái kia thủy phỉ đầu lĩnh hướng đại phi xem xét không phải đường, tay người tiếp theo cái phải chết sạch, thuyền này còn thế nào kiếp. Hắn là quen tại trên mặt sông gây án, làm việc quyết đoán, lúc này thổi vang chạm canh gác, kêu lên, kéo hô. Lập tức, còn lại mấy tên thủy phỉ dồn dập nhảy vào trong nước. Hướng đại phi cũng sau đó chạy mất. Minh Thái không có truy kích, chẳng qua là hướng về nước sông phun mấy ngụm nước bọt, mang mấy câu gì. Minh Châu đem trên thuyền thủy phỉ thi thể đá rơi trong nước về sau, một mặt cảm kích đối Diệp Minh nói, Diệp huynh đệ, hôm nay thật sự là may mắn mà có ngươi, bằng không thì ta hai huynh muội cần phải táng thân ly giang không thể. Trong nội tâm nàng rõ ràng, huynh trưởng Minh Thái không phải hướng đại phi đối thủ, đối phương dù sao cao hơn một cảnh giới. Nếu không phải Diệp Minh vừa lên tới liền giết mấy tên thủy phỉ, đối phương là tuyệt đối sẽ không khinh địch như vậy rút lui. Diệp Minh mỉm cười, việc rất nhỏ, quấy rầy các ngươi lâu như vậy, giúp chút ít vội hẳn là. Minh Thái ha ha cười một tiếng, đánh chạy thủy phỉ, tâm tình của hắn vô cùng tốt, nói, Diệp huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chúng ta nâng ly mấy chén như thế nào? Diệp Minh kỳ thật không thế nào uống rượu, bất quá thấy Minh Thái hào hứng cực cao, liền cười gật gật đầu, tốt. Chương 24, vào phục, tuyệt sát. Bốn món nhắm, một bầu rượu ngon, ba người cười uống tâm tình. Qua ba lần rượu, Minh Thái đề cập trước đó chiến đấu, nói, Diệp huynh đệ, ngươi là ta đã thấy, lợi hại nhất võ đồ cao thủ. Những người kia căn bản không phải ngươi địch. Không hổ là Xích Dương môn ngoại môn đệ tử, lợi hại. Diệp Minh nói, đảo không phải ta mạnh mẽ, mà là những người kia thực lực nhỏ yếu. Minh Châu nói, Diệp huynh đệ ngươi quá khiêm tốn, những cái kia thủy phỉ cái nào không phải liếm máu trên lưới đao ngâm nhân. Ngươi có thể một chiêu diệt bọn hắn một cái, này đã nói lên, thực lực của ngươi tại đồng cấp rất khủng bố. Ta có loại dự cảm, ngươi tương lai nhất định có thể trở thành Xích Dương môn nội môn đệ tử, thậm chí là đệ tử tinh anh. Trương Quân cười lắc đầu, đệ tử tinh anh. Cái kia quá xa vời. Minh Thái lại nói, theo ta thấy, Xích Dương môn đều chưa hẳn lưu được Diệp huynh đệ đâu, dù sao chẳng qua là cửu phẩm tông môn mà thôi. Tại chúng ta Yên Quốc, có thể là có thất phẩm tông môn. Hả, thất phẩm tông môn? Diệp Minh khẽ giật mình. Cho tới nay, hắn đều nắm đầu nhập Xích Dương môn coi như mục tiêu. Có thể tình huống trước mắt đến xem, gia nhập thất phẩm tông môn cũng chưa chắc không thể. Minh Thái lập tức nói, Yên Quốc thất phẩm tông môn tên là Xạ Dương Tông, trong tông có võ tông cấp siêu cấp cường giả, liền Yên Quốc quốc chủ đều muốn khách khách khí khí với hắn. Võ tông sao? Diệp Minh trong lòng hơi động. Minh Châu lúc này lại đưa ra khác biệt cái nhìn, nàng nói, thất phẩm tông môn mặc dù lợi hại, có thể lại so cửu phẩm tông môn mạnh bao nhiêu đâu. Yên Quốc dù sao chẳng qua là một cái tiểu quốc gia, nếu như Diệp huynh đệ thật có năng lực, cửu phẩm tông môn cùng thất phẩm tông môn khác nhau cũng không lớn. Ánh mắt của ngươi, hẳn là đặt vào nhất phẩm tông môn, thậm chí vạn năm đại giáo. Diệp Minh không khỏi cười khổ, tục ngữ nói ngàn năm tông môn vạn năm giáo, một phương đại giáo thường thường đều có trên vạn năm lịch sử, tích lũy thâm hậu, chung quanh đại quốc đều muốn quy thuận đầu nhập vào. Chỉ tiếp như thế thế lực, căn bản không phải hắn cảm tưởng giống. Minh Thái nghe xong, không khỏi cười, nói, tiểu muội, ngươi ý nghĩ quá ngây thơ rồi. Minh Châu cũng cười theo, ta là thuận miệng nói, Diệp huynh đệ hẳn là có hắn ý nghĩ của mình. Diệp Minh đảo có chút tán thành Minh Châu nửa trước đoạn lời, cửu phẩm tông môn hoặc là thất phẩm tông môn, đối với hắn mà nói đều không khác biệt. Lại nói, như hắn thật có thể tại cửu phẩm tông môn trở nên nổi bật, đồng dạng có cơ hội càng thượng tầng hơn lâu. Bắc Minh lúc này xen vào một câu miệng, có thần linh bảo y truyền thụ, chủ nhân gia nhập Xích Dương môn cùng Xạ Dương tông cũng không khác biệt gì, cái nào cũng được sự tình. Không bao lâu, thuyền đã tới mục đích, Minh gia huynh muội mời hắn ở tạm mấy ngày, hắn khéo léo từ chối, tiếp tục chạy tới Xích Dương môn. Ra tới bến cảng, hắn liền thuê hạ một chiếc xe ngựa, nghỉ trước lúc trời tối lại đuổi một đoạn lộ trình. Lái xe hán tử trầm mặc ít nói, Diệp Minh cũng không phải yêu người nói chuyện, ngay tại trong xe ngồi xuống luyện khí. Có Bác Minh tương trợ, hắn chỉ cần thoáng tồn thần, trong cơ thể nguyên khí liền sẽ tự động vận chuyển, đả thông còn lại cấp 3 kinh mạch. Cấp 3 kinh mạch kết nối lấy nhỏ bé thân thể tổ chức, một khi toàn bộ đả thông, như vậy hắn tiềm lực sinh mệnh liền có thể cực đại kích phát ra tới. Trời tối thời điểm, hắn cùng phu xe liền tìm nhà lữ điếm ở lại, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp sáng sớm tiếp tục xuất phát. Xe ngựa đi được không chậm, lúc xế chiều, đã đến Xích Dương môn sơn môn chỗ. Xích Dương môn, liền xây dựng ở Xích Dương trên núi, Xích Dương núi phương viên 300 dặm, phong cảnh tú lệ, địa linh nhân kiệt, là một chỗ phong thủy bảo địa. Xích Dương môn trước sơn môn, một tòa cao lớn môn lâu đứng vững, phía trên sách có Xích Dương sơn môn 4 chữ lớn. Hai tên canh cổng đệ tử lười biếng dựa nghiêng ở cột cửa bên trên, buồn bực ngán ngẩm đập lấy hạt dưa, thấy Diệp Minh xuất hiện, bọn hắn liền mí mắt đều không nhấc một thoáng. Diệp Minh chắp tay một cái, gặp qua hai vị sư huynh, ta là trước đến báo danh ngoại môn đệ tử. Sau đó liền đem thanh đồng lệnh bài lộ ra tới. Bên trái một cái thủ vệ đệ tử nhàn nhạt nhìn lướt qua, thầm nói, lại tới một cái bao cỏ. Diệp Minh khẽ nhíu mày, thầm nghĩ này người làm sao nói đâu. Bên phải tông môn đệ tử nắm hạt dưa bỏ vào trong túi quần, trước tiếp nhận Diệp Minh lệnh bài kiểm tra một lần, gật đầu một cái nói, đi vào đi, tới trước ngoại viện chỗ ghi danh báo danh. Như vậy xin hỏi sư huynh, ngoại viện ở nơi nào? Diệp Minh thỉnh giáo, hắn mới tới Xích Dương môn, sự tình gì đều không rõ ràng, tự nhiên muốn hỏi hiểu rõ một chút. Cái kia đệ tử lập tức không nhịn được nói, ngươi không có giải miệng sao? Sau khi vào cửa, tùy tiện tìm người hỏi chính là, chẳng lẽ ngươi không phải người? Diệp Minh âm thầm đoán thầm, nhưng hắn không nói gì thêm nữa, nhanh chân đi tiến vào sân môn. Hừ, như loại này miễn thử ngoại môn đệ tử, thường thường ngu xuẩn cực kỳ, so bao cỏ không kém là bao nhiêu. Cái kia bên trái đệ tử khinh miệt nói, này chút miễn thử ngoại môn mặc dù tư chất không được tốt lắm, có thể sau lưng đều có hoặc lớn hoặc nhỏ thế lực đến đỡ, thật sự nói lên, bọn hắn cũng không so với chúng ta này chút nghiêm chỉnh ngoại môn kém. Mặt phải đệ tử thở dài, võ giả trưởng thành, cái nào không phải dùng tài nguyên tích tụ ra tới. Giống chúng ta những người này, dù cho tư chất cho dù tốt, chỉ khi nào tài nguyên theo không kịp, thành tựu chưa hẳn có thể mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Tiến vào sân môn, Diệp Minh thấy trên đường đi đều là chút đỉnh, lầu cát, lộng lẫy. Liền bên đường đều mới trồng đủ loại hoa cỏ. Đi không bao xa, hắn liền thấy phía trước trong đỉnh, ngồi một tên thiếu niên, 13-14 tuổi, đang ở mong chờ. Diệp Minh thấy hắn, hắn cũng nhìn thấy Diệp Minh. Người sau lập tức nhảy ra đỉnh, bước nhanh đi tới. Không đợi Diệp Minh nói chuyện, thiếu niên kia liền hỏi, sư huynh là mới tới sao? Diệp Minh gật đầu, không sai, ta là mới tới ngoại môn đệ tử. Như vậy sư huynh họ gì? Đối phương lại hỏi. Diệp Minh cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm ngươi là ai, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Bất quá hắn vẫn là nói ra dòng họ. Đối phương nghe xong hắn họ Diệp, cười nói, nguyên lai là Diệp sư huynh mời đi theo ta, ta dẫn ngươi đi ngoại viện chỗ báo danh. Vừa định ngủ gật liền có người đưa cái gối. Diệp Minh không khỏi nở nụ cười, nói, làm phiền. Hai người sóng vai mà đi, thiếu niên kia nói, huynh đệ Ma Phi, rất vinh hạnh có thể tiếp vào Diệp sư huynh. Diệp Minh trong lòng còn có nghi vấn, ngươi thế nào biết ta đến báo danh? Ma Phi nói, là như vậy, ta là một tên tạp dịch đệ tử, thường xuyên cho ngoại môn các sư huynh xử lý chút chuyện nhờ vả tình. Trước mấy ngày, họ Diệp, họ Lâm, họ Chu, họ Ngưu một đám sư huynh, liên hợp để cho ta tại đây bên trong trông coi. Một khi thấy người mới trước đến báo danh, liền hỏi một chút bọn họ có phải hay không thuộc về trở lên mấy nhà. Nếu như là, ta liền muốn dẫn người mới đi tới chỗ ghi danh. Diệp Minh lập tức liền hiểu, tích lũy nhiều năm như vậy phía dưới, lưu tại Xích Dương môn người Diệp gia cũng không ít, trong nội môn đệ tử tựa hồ liền có một cái Diệp Trấn Giang. Còn ngoại môn đệ tử liền càng nhiều, giống như có mười mấy. Cái này Ma Phi, hẳn là những cái kia Diệp ra ngoại môn đệ tử phái tới. Khi bọn hắn biết tình huống của ta về sau, sẽ phản ứng ra sao đây? Diệp Minh thầm nghĩ, đối với Xích Dương môn bên trong tộc nhân, mọi người chưa từng gặp mặt, hắn cũng không có nhiều lòng trung thành. Mã Phi tại phía trước dẫn đường, đi thời gian rất lâu. Dần dần, Diệp Minh cũng cảm giác không thích hợp, Mã Phi đi đường càng ngày càng hoang vắng, mà lại phía trước một mảnh hoang sơn dã lĩnh, căn bản cũng không có bất kỳ kiến trúc, hắn không phải nói muốn đi ngoại viện sao? Ngoại viện đến có kiến trúc a. Thế là hắn đột nhiên dừng lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Mã Phi, trầm giọng hỏi, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Mã Phi cũng xoay người, nụ cười trên mặt sớm đã không thấy, đổi thành một mặt lênh khốc, nói, xem ra ngươi còn không có ngu quá mức. Dứt lời, bốn phương tám hướng liền nhảy ra năm người, bên trong một cái mặt ngựa thanh niên đứng dậy, nhìn chằm chằm Diệp Minh hỏi, ngươi là Diệp Minh?
Là ta.
Ngươi là ai? Diệp Minh rất bình tĩnh hỏi lại.
Hừ,
tiểu xúc sinh ngươi hãy nghe cho kỹ, ta là Diệp gia Diệp Trấn Giang, gia gia của ta là Diệp Văn Minh. Cái kia Diệp Trấn Giang lạnh giọng nói, ngươi giết gia gia của ta, ta hôm nay liền để ngươi sống không bằng chết.
Chỉ bằng ngươi?
Diệp Minh cười khẩy, ngươi thì tính là cái gì?
Muốn chết?
Diệp Trấn Giang giận dữ, đưa tay liền hướng Diệp Minh đánh tới, một đạo kinh lực bao phủ phương viên mấy thước phạm vi. Nhưng Diệp Minh thân hình thoát một cái, liền tránh ra, trong tay đã âm thầm nắm bắt một viên võ quân tệ. Đối phương có thể là võ sĩ, tuyệt không phải là hắn có thể chống đỡ. Nếu như gặp phải nguy hiểm, hắn không ngại tiêu hao hết một viên võ quân tệ, giết chết đối phương. Nhất kích không thành, Diệp Trấn Giang lấy làm kinh hãi, hắn là võ sĩ, mặc dù là cửu phẩm, có thể miểu sát võ đồ bắt trọng phía dưới nhẹ nhàng thoải mái, tiểu tử này là như thế nào tránh thoát. Giật mình về giật mình, hắn lập tức lại tiếp cận Diệp Minh, gan giọng nói, khinh công coi như không tệ. Đáng tiếc không dùng, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Diệp Minh chậm rãi thối lui mấy bước, lạnh lùng nói, Diệp Trấn Giang, ngươi đừng ép ta.
Buộc ngươi.
Hắc hắc. Diệp Trấn Giang trên mặt lộ ra hung tàn lãnh khốc biểu lộ, ta không chỉ muốn buộc ngươi, ta sẽ còn nhường ngươi nếm thử cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Dứt lời, tính cả Mã Phi ở bên trong, sáu người hiện lên hình quạt hướng Diệp Minh bao vây đi qua, tựa hồ sợ hắn chạy trốn. Diệp Minh trong mắt hơi híp, nếu đối phương không phải giết hắn không thể, cái kia cũng không cần phải lưu thủ. Hắn âm thầm đem một sợi nguyên khí chuyển vào võ tệ. Nhưng mà chuyển vận nửa ngày, võ tệ không phản ứng chút nào, hắn chỉ có thể toàn lực chuyển vận. Mãi đến trong cơ thể hắn nguyên khí tiêu hao gần 3/4 về sau, cái kia võ tệ mới bộc phát ra một đạo sáng vô cùng vầng sáng, lực lượng to đến hắn hoàn toàn không cầm nổi. Cảm giác cái đồ chơi này hết sức hung hiểm, hắn vội vàng hướng Diệp Trấn Giang ném qua. Chỉ thấy một đạo hào quang rực rỡ, hiện lên hình quạt phóng xạ mà ra, một thoáng liền đem 6 người bao phủ. Tham chiếu cơ thiên bằng trí nhớ, võ quân tệ đánh ra về sau, uy lực tương đương với trung vị võ tông nhất kích. Võ tông nhất kích, coi như đỏ dương trưởng môn đều không tiếp nổi. Chớ đừng nói chi là Diệp Trấn Giang. Ánh sáng qua chói mắt, Diệp Minh không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được 6 tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lam vâng sáng tan biến, hắn liền thấy 6 cỗ không thành hình người thi thể, làn da toàn bộ nổ tung, thịt nát gân mỡ, xương cốt càng là hóa thành xám, đơn giản liền là một đoàn thịt não. Bác Minh nói, chủ nhân, dùng nguyên khí kích phát võ quân tệ, cần tiêu hao hàng loạt nguyên khí, mà lại chỉ có thể phát huy ra võ quân tệ 1/10 chục uy lực. Đại khái tương đương với một cấp võ sư một lần đòn công kích bình thường. Nghĩ phát huy võ quân tệ toàn bộ uy lực, tối thiểu cần đại võ sư tu vi. Diệp Minh thấy một hồi buồn nôn, nói, 1/10 chục cứ như vậy mãnh liệt. Võ quân tệ uy lực quá biến thái. Mà lại thứ quỷ này tiêu hao nguyên khí quá lớn, trong thời gian ngắn chỉ có thể dùng một lần. Nói xong che miệng, xoay người rời đi. Diệp Minh rời đi không lâu, liền có 3 đạo hồng quang rơi xuống đất, trong đó một người trung niên phương ngạch mặt tròn, màu da đỏ rực như lửa. Nhìn xem thi thể đầy đất, lông mày của hắn vận thành một đoàn, nói, ta cảm nhận được võ đạo nguyên khí gợn sóng, chẳng lẽ là võ quân ra tay? Không đúng, võ quân như thế nào tới chúng ta Xích Dương môn, còn nhàm chán giết chết mấy tên Xích Dương môn đệ tử. Chương 25, quan cơm xung đột. Một tên khác màu da trắng nõn, mắt nhỏ con ngươi người trung niên khẽ như mày, nói, hình như vậy là võ quân tệ phát ra công kích, hẳn là nhà ai thế lực bại gia tử làm. Hừ, dùng võ quân tệ giết người. Thật đúng là đủ xa xỉ, cái đồ chơi này liền ngay cả chúng ta đều không có nhiều, người nào cam lòng dùng. Người thứ ba nói, hung thủ hẳn là chúng ta Xích Dương môn người, không cần tra xét. Mấy cái này đồ đần độn chết thì chết. Nói xong, 3 người lại hóa hồng quang rời đi, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Diệp Minh nhiều lần chắc trở, cuối cùng đến ngoại viện. Ngoại viện là ngoại môn đệ tử ở lại cùng tự động chỗ tu luyện, từng dãy thanh phòng gạch ngói chỉnh tề sắp hàng, lộ ra hết sức thanh tịnh, một mạc. Tại rất nhiều nhà ngói phía ngoài nhất, có một tòa nhà nhỏ ba tầng, trên đó viết chỗ báo danh ba chữ. Nơi này chính là chỗ báo danh, ngươi cầm lên ngoại môn đệ tử lệnh bài, là có thể đi vào ghi chép thân phận tin tức, nhận lấy quần áo, đồ dùng hàng ngày, số túc xá các loại. Một vị dẫn đường ngoại môn cười nói. Diệp Minh gật gật đầu, đa tạ. Sau đó nhanh chân liền tiến vào chỗ báo danh cửa lớn. Chỗ báo danh bên trong không có người nào, lớn như vậy trong sảnh bày một cái bàn, một người trung niên ngồi ở chỗ đó, đang ở lật xem danh sách. Mà sau lưng hắn, ấn phẩm loại chất đầy đồ vật, quần áo, chậu rửa mặt, giày những vật này. Hắn trên ngực, thì thêu lên ngoại môn trưởng lão bốn cái chữ nhỏ. Diệp Minh cung kính nói, trưởng lão tốt, ta là trước đến báo danh ngoại môn đệ tử. Người trung niên ngẩng đầu nhìn Diệp Minh liếc mắt, cơ giới hỏi, tính danh. Diệp Minh. Tuổi tác. 14 tuổi. Người ở nơi nào? Ly Dương Huyền, Sơn Thủy Trấn. Người trung niên soạt 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 cực nhanh ghi chép tin tức, cuối cùng còn nắm Diệp Minh dung mạo cho đơn giản tô lại dưới, tất cả những thứ này chỉ dùng mười mấy hơi thở. Ghi chép về sau, người trung niên ném cho Diệp Minh một cái chìa khóa, sau đó nhất chỉ đằng sau cái kia đống đồ vật, nói, hết thể sinh hoạt vật phẩm đều tại đằng sau, tự rước, mỗi dạng một kiện, không thể lấy thêm. Diệp Minh gật đầu, đa tạ trưởng lão. Ôm đệm chăn chờ một đống lớn đồ vật, Diệp Minh đi ra chỗ báo danh. Chìa khóa bên trên viết đinh 39 hào, đó là hắn ký túc xá vị trí chỗ ở ký túc xá không dễ tìm cho lắm, một hồi lâu mới đến đinh 39 hào ký túc xá. Đinh 39 hào, ở vào theo đông hướng tây số thứ 6 đi bên trên thứ 39 bài nhà ngói, chỉ có 2 gian, cung cấp một người ở lại. Ký túc xá nhiều năm rồi, cục gạch có chút phong hóa, cửa phòng cái chốt phụ cận tích một tầng đen ngán dơ bẩn, cánh cửa cũng thiếu nửa. Diệp Minh mở cửa phòng, một cỗ mùi nấm mốc đập vào mặt, mùi vị đó khiến cho hắn kém chút phun ra. Phòng này trước kia nuôi qua heo sao? Thúi như vậy. Hắn khẽ nhíu mày, thật không muốn vào ở đi. Có thể nơi này chính là hắn ký túc xá, không ở nơi này, lại có thể đi nơi nào. Thở dài, hắn trước đem đồ vật đặt vào trong phòng, sau đó cầm lấy một thanh phá cái chổi bắt đầu quét dọn vệ sinh. Giá gỗ dưới mặt giường chất đầy rác rưởi, trong góc khắp nơi là phân chuột. Càng có một ít đồ vật loạn thất bát tao tùy tiện ném trên mặt đất, một mảnh ngổn ngang. Dùng một khắc đồng hồ tả hữu, Diệp Minh thô sơ giản lược đem gian phòng quản lý sạch sẽ, lúc này mới đem tất cả đồ dùng hàng ngày, bày ở hẳn là trưng bày vị trí. Bận rộn xong hết thảy, hắn xuất ra một quyển sách nhỏ, trên đó viết ngoại môn quy tắc 4 chữ. Hắn biết này sách nhỏ rất trọng yếu, về sau có thể làm cái gì, không thể làm cái gì, làm sao sinh hoạt, tu luyện thế nào các loại, phía trên đều có giới thiệu. Lật ra sách nhỏ, Diệp Minh nghiêm túc đọc lấy tới. Xích Dương môn đệ tử khu cư trú, phân chia ngoại viện, nội viện, đường viện ba loại, ngoại viện là ngoại môn đệ tử chỗ ở, nội viện là nội môn đệ tử chỗ ở, mà biệt viện thì là chuyên môn cung cấp đệ tử tinh anh ở lại. Đối với một chút vụn vặt đồ vật, Diệp Minh khẽ quét mà qua, cũng là có mấy cái quy tắc, dẫn tới chú ý của hắn. Xích Dương môn vì bồi dưỡng các đệ tử tu luyện tính tích cực, chuyên môn thiết lập ngoại môn đệ tử thực lực bài danh ngoại môn bảng. Chỉ cần có thể tiến vào ngoại môn bảng 100 người đứng đầu, là có thể nhận lấy môn phái ban thưởng vô cùng phong phú. Tỷ như ngoại môn bảng người thứ 100 đệ tử, có thể nhận lấy tông môn cống hiến, long hổ trúc cơ đan một viên. Đến ngoại môn bảng 10 hạng đầu, ban thưởng liền càng nhiều, nếu là tên thứ nhất, mỗi tháng có thể cầm tới 1.000.000 điểm cống hiến, cùng với một viên người nguyên đan. Đương nhiên, phía trên còn có nội môn bảng cũng có giống nhau cạnh tranh cơ chế, mà lại ban thưởng càng thêm phong phú, thấy Diệp Minh mí mắt chực nhảy. Cái thứ hai quy tắc, liền là độ cống hiến quy tắc. Môn phái sẽ dựa theo mỗi tên đệ tử cảnh giới tu hành, thực lực lớn nhỏ, an bài một chút nhiệm vụ. Tỷ như thay địa phương bên trên chém giết yêu tà, đi trong núi sâu ngắt lấy các loại linh dược, mỗi hoàn thành một kiện nhiệm vụ, đều có tương ứng điểm cống hiến ban thưởng. Đệ tử thì có thể thông qua độ cống hiến, theo Xích Dương môn hối đoái đủ loại tài nguyên tu luyện, như đan dược, công pháp, võ kỹ các loại. Cái thứ ba quy tắc có ý tứ nhất. Nếu có người nào cảm thấy thực lực đầy đủ, liền có thể tùy ý đi khiêu chiến ngoại môn bảng hoặc là nội môn trên bảng đệ tử, mà lại khiêu chiến thành công, liền có thể thay thế đối phương, cũng duy nhất một lần thu hoạch được tương ứng thứ tự thời gian 1 năm ban thưởng. Dĩ nhiên, tại bảng đệ tử, cũng muốn thường xuyên chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận người khác khiêu chiến. So sánh trở lên vài điểm, Diệp Minh quan tâm nhất thuộc về Xích Dương môn công pháp. Sách nhỏ bên trên giới thiệu, Xích Dương môn ngoại môn đệ tử chỉ cần có đầy đủ điểm công hiến, là có thể cầm tới bát phẩm công pháp, võ kỹ. Nội môn đệ tử, có thể cầm tới thất phẩm công pháp, võ kỹ. Mà một khi trở thành đệ tử tinh anh, là có thể tu luyện Xích Dương môn cao nhất lục phẩm công pháp, lục phẩm võ kỹ. Lục phẩm võ kỹ, hẳn là rất lợi hại a. Diệp Minh nghĩ thầm, sau đó hắn hỏi Bắc Minh, Bắc Minh, ngươi còn có hay không tương đối lợi hại võ kỹ công pháp? Bắc Minh nói, hồi chủ nhân, Thông Thiên lão tổ đặt tại thần linh bảo y bên trong công pháp đa số trúc cơ võ kỹ. Diệp Minh cười nói, cơ thiên bằng trong trí nhớ, chẳng lẽ liền không có mấy bộ lợi hại võ kỹ? Bắc Minh nói, cơ thiên bằng xuất thân Thanh Long Hoàng Triều đại quý tộc, trên thân xác thực có không ít Thanh Long Hoàng Triều cùng Thông Thiên thần thổ công pháp. Có thể chủ nhân một khi tu luyện, cứ có thể đưa tới người hữu tâm chú ý, một phần vạn truy nguyên, chỉ sợ đối chủ nhân bất lợi. Diệp Minh trong lòng giật mình, đúng a? Thông Thiên thần thổ mất đi bảo bối, lúc này chỉ sợ đang ở phát điên đâu. Một phần vạn người khác thông qua hắn tu luyện võ kỹ, đánh giá ra hắn cùng cơ thiên bằng có liên quan, vậy nhưng liền phiền thoái. Nghĩ đến nơi này, vội vàng nói, Bác Minh ngươi nói đúng, cơ thiên bằng võ kỹ tạm không muốn tu luyện. Còn chưa xem xong sách nhỏ, trời đã tối. Làm ngoại môn đệ tử, bữa tối muốn đi quán cơm. Ngoại môn đệ tử, ấn giáp đất bính đinh mậu kỷ canh tân phân chia, hắn muốn đi chính là đinh tự hào nhà hàng. Nhà hàng diện tích không nhỏ, trong cửa sổ đứng đấy đều là tạp dịch đệ tử. Tạp dịch đệ tử tu luyện cơ hội không nhiều, bọn hắn phần lớn cả đời xử lý loại phục vụ này tính chất công tác. Dĩ nhiên, cũng có cá biệt có thể ra mặt, trở thành ngoại môn đệ tử, nhưng số lượng cực ít. Diệp Minh đến nhà hàng, quan sát bốn phía một cái, phát hiện trong nhà ăn đã ngồi xuống không ít người. Ăn cửa sổ khẩu, bài nổi lên trường long, không ít người đang chờ mua cơm. Hắn không chút do dự tụ hợp vào dòng người, chờ có tới một khắc đồng hồ, mới đến phiên hắn. Hắn nhanh chóng quét qua, phát hiện đồ ăn hết sức phong phú, gà thịt cá trứng toàn có, lúc này gọi hai phần món ăn, một buồn nhỏ cơm, sau đó lại muốn một phần canh. Hắn ăn bàn vừa đưa tới, đột nhiên có một tay bắt lấy bờ vai của hắn, dùng sức hướng đằng sau kéo một phát, đồng thời có người hùng hùng hổ hổ nói, nhỏ bước, cút sang một bên. Diệp Minh không kịp phản ứng dưới, lập tức bị đảo qua một bên, hắn thấy một tên cao hơn hắn một đầu, một mặt dữ tợn thiếu niên chiếm cứ hắn vị trí mới vừa rồi, đồng thời còn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tựa hồ muốn nói, tiểu tử ngươi không phục a. Diệp Minh lập tức phát hỏa, chính mình ăn bàn đều đưa qua, tiểu tử này thế mà còn muốn chen ngang, nhân phẩm đơn giản đắc liệt. Hắn thầm vận nguyên khí, chợt liền đụng vào, máng, lan đi. Võ đồ ngũ trọng, nguyên khí hùng hồn hắn, phảng phất một đầu thiết ngưu va chạm. Cái kia thiếu niên cao lớn cũng cảm giác một cỗ đại lực kéo tới, hú lên quái dị, cả người liền sườn bay ra ngoài, người trên mặt đất lộn mười mấy vòng, mới dừng lại. A! Chung quanh ngoại môn đệ tử, đều quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Tiểu tử này là mới tới, dám chọc chú bá. Hắc hắc, có trò hay để nhìn. Này người mới chẳng lẽ không biết, chú bá ca ca chú cùng có thể là ngoại môn bảng thứ 10 sao. Bất quá này người mới thực lực nhìn qua không yếu, thế mà một thoáng nắm chú bá đụng bay, có ý tứ. Ai? Này người mới phải xui xẻo, ta cược hắn không gặp được ngày mai mặt trời. Đúng vậy a, ngoại môn cạnh tranh tàn khốc, năm nào bất tử mấy trăm người. Đáng tiếc. Diệp Minh tựa hồ không nghe thấy mọi người nghị luận, hắn cầm lấy sắp xếp gọn đồ ăn ăn bàn, đi đến lân cận một tấm trên bàn cơm. Chu Ba từ dưới đất bò dậy, đầu còn có chút ngất, hắn hung tợn trừng mắt Diệp Minh, chỉ hắn kêu lên, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ta Chu Ba nhất định gọi ngươi sống không bằng chết, quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Liếm ngón chân của ta. Diệp Minh khẽ nhíu mày, thông qua nghị luận của người khác, hắn đã biết cái này Chu Bá ca ca Chu Cùng là ngoại môn bảng thứ 10 người. Có thể ngoại môn bảng thứ 10 lại như thế nào? Coi như đối mặt thập trọng võ đồ, hắn cũng không hề sợ hãi. Chu Cùng mạnh hơn, cao nữa là cũng chính là võ đồ thập trọng, không dọa được hắn. Người mới, ngươi cẩn thận, đêm nay tốt nhất tìm một chỗ giấu đi. Sau lưng cách đó không xa, có người thấp giọng hảo tâm nhắc nhở hắn. Diệp Minh thản nhiên nói, đa tạ. Sau đó hắn đứng lên, hướng Chu Bá đi đến. Chu Bá trong lòng máy động, mẹ nó, tiểu tử này sẽ không đối tự mình động thủ a. Diệp Minh tại Chu Bá trước người ngoài ba bước dừng lại, hắn nhìn đối phương, nói, ngươi mới vừa nói, ta chết chắc. Chu Bá còn tưởng là Diệp Minh sợ hắn, cười như điên nói, không sai. Ngươi nhất định phải chết. Trừ phi ngươi quỳ xuống đến, liếm ngón chân của ta, ta có thể cho ngươi bị chết chẳng phải thảm. Ngươi thật đúng là hung hăng càn quấy a. Diệp Minh nhìn chằm chằm đối phương, vẻ mặt rất khinh thường ngoại môn đệ tử quy chương 12, đầu thứ 9, đệ tử ở giữa cấm chỉ hết thệ tư đấu, bởi vì tư đấu tạo thành thương vong, sẽ nghiêm trị xử trí, cao nhất sẽ dành cho gọt sạch tu vi, đuổi ra sơn môn xử phạt. Chú bá, ngươi tuyên bố để cho ta chết, chẳng lẽ liền không sợ Xích Dương môn đệ tử quy sao? Chú bá sững sờ, hắn là cái đầu óc ngu si người, chỗ nào nghĩ quá nhiều, lúc này cười quái dị một tiếng, ai có thể chứng minh là ta giết ngươi? Thi thể của ngươi sao? Diệp Minh nhẹ gật đầu, xem ra, ngươi nhất định có chỗ ỷ lại, bằng không sẽ không lớn lối như thế. Nếu như ta không nghe lầm, ngươi cái gọi là chỗ dựa, hẳn là ca ca của ngươi Chu Cường A. Phải thì như thế nào? Ta ca là ngoại môn bảng hạng 10. Biết thứ 10 ý vị như thế nào sao? Chu Bá hung hăng càn quấy mà nói, ngón tay cơ hồ điểm tới Diệp Minh trên mũi, hiện tại ta đếm 3 tiếng, quỳ xuống để xin tha, ta có khả năng cân nhắc không giết ngươi. Nếu như Chu Cường theo hạng 10 rơi xuống, hay hoặc là hắn chết, ngươi hẳn là sẽ không phách lối như vậy đi. Diệp Minh lạnh lùng nói, lời vừa nói ra, chung quanh một mảnh xôn xao. Chương 26, khiêu chiến ngoại môn thứ 10. Tiểu tử này có phải điên rồi hay không? Chu Cường làm sao lại chết? Ta nhớ được, đã hơn nửa năm không ai dám khiêu chiến hắn đi. Nửa năm trước khiêu chiến hắn mấy người kia, đều bị hắn tươi sống xé nát, xuống tràng vô cùng thê thảm a. Đúng vậy a, hắn nhất định bị sợ choáng váng, mới nói ra dạng này ăn nói khùng điên. Dù cho Chu Cường thật thủ lôi thất bại, ngã ra hàng 10, cái kia cũng không phải hắn chỗ có thể chống đỡ đó a. Chu Bá một đôi nhỏ ánh mắt híp lại, tiểu tử, ta quyết định. Coi như ngươi quỳ xuống tới liếm ngón chân của ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bởi vì ngươi, không chỉ khiêu khích ta, còn dám khiêu khích ca ca của ta, ngươi, phải chết. Mà lại muốn bị chết hết sức thảm. Diệp Minh lại không lý Chu Bá, hắn quay người hỏi vị kia hảo tâm nhắc nhở hắn người, vị sư huynh này, có thể hay không cáo chi khiêu chiến 10 hạng đầu chương trình. Người kia sững sờ, trong lòng tự nhủ tiểu tử này thật bị điên rồi. Bất quá hắn vẫn là hồi đáp, rất đơn giản, bất luận cái gì đoạn thời gian, ngươi cũng có thể trực tiếp đi ngoại điện, sau đó hướng nơi đó phụ trách việc này ngoại môn trưởng lão xin khiêu chiến mục tiêu. Chỉ cần bị người khiêu chiến cùng tháng bị khiêu chiến số lần không có bị sử dụng hết, liền nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Mà lại, khiêu chiến thời gian do ngươi quyết định. Có thể là ngày mai, cũng có thể là tháng sau, thậm chí một năm về sau. Đa tạ. Diệp Minh khẽ không người. Sau đó trở lại bên cạnh bàn ăn tiếp tục ăn cơm, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Không sai, hắn đã quyết định muốn khiêu chiến Chu Cường, bất quá thời gian định tại sau một tháng. Hắn có lòng tin trong vòng một tháng đột nhiên phá đến võ đồ đệ lục trọng, sau đó luyện thành thuấn bộ bước thứ 3, tiên thiên dịch cân kinh đi đến gân rồng tuyết bay trình độ. Chủ yếu nhất là, hắn còn có khả năng tiến vào võ kỹ các chọn lựa càng nhiều công pháp, tăng thêm một bước thực lực. Tự nhiên, hắn cũng là có mặt khác suy tính. Này Chu Bá rõ ràng là cái được đầu to chứng đồ đần độn, một cái có tâm lý vấn đề cùng nhân, cái này người nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó hắn. Hắn thấy, cùng hắn bị động chờ đợi phiền toái tới cửa, chẳng thà chủ động xuất kích. Chủ yếu hơn chính là, hắn thật vô cùng cần ngoại môn bảng thứ 10 ban thưởng, dù sao mỗi tháng đều có điểm cống hiến cầm. Chu Bá có chút sững sờ đứng tại chỗ, làm gì? Tiểu tử này khó thành thật đúng là dám khiêu chiến ca ca. Nhưng sau đó hắn lại cười lạnh, chỉ Diệp Minh nói, tiểu tử. Chỉ sợ ngươi còn không có khiêu chiến, cũng đã là người chết. Nói xong, nên ngang rời đi nhà hàng, liền cơm cũng không ăn. Mãi đến Diệp Minh cơm nước xong xuôi, người chung quanh còn không có tản ra, không ít người dứt khoát bưng ăn bàn, xa xa nhìn lên náo nhiệt. Bọn hắn muốn biết, Diệp Minh có thể hay không thật đi tới ngoại điện, có thể hay không thực có can đảm khiêu chiến ngoại môn bảng thứ 10 Chu Cường. Diệp Minh ăn cơm tốc độ rất nhanh, không đến một khắc đồng hồ liền lau miệng đứng người lên, trực tiếp đi ra bên ngoài điện. Cái mông của hắn đằng sau, khi gần khi xa theo hơn 10 người nhảm chán ngoại môn đệ tử. Không thể nào. Tiểu tử này thật muốn đi ngoại điện A. Đột nhiên có người kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Không có kim cương toản, không ôm đồ sứ sống. Ta xem người mới này, chỉ sợ thật sự có tài. Có thể coi là thật sự có tài, cũng không có khả năng đánh bại ngoại môn bảng 10 vị trí đầu A. Phải biết, ngoại môn đệ tử có thể là có hơn 1 vạn người, 100 người đứng đầu đều vô cùng kinh khủng. Chớ đừng nói chi là hạng 10. Đi. Cùng đi lên xem một chút. Diệp Minh đi tới ngoại điện, lúc này trời tối rồi, ngoại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Điện thính bên trong, một tên ngoại môn trưởng lão đang ở đốt đèn. Hắn thấy Diệp Minh tiến đến, nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Diệp Minh thi lễ một cái, nói, ngoại môn đệ tử Diệp Minh, hy vọng có thể khiêu chiến ngoại môn bảng thứ 10 Chu Cường. Ồ. Nửa năm, cuối cùng có người muốn khiêu chiến 10 vị trí đầu sao? Cái kia ngoại môn trưởng lão tới hào hứng, hắn đánh giá Diệp Minh, ngươi gọi Diệp Minh. Hiện ở ngoại môn bảng bài danh nhiều ít. Diệp Minh trả lời, đệ tử hôm nay mới đến báo danh, không biết bài danh bao nhiêu. Cái gì? Cái kia ngoại môn trưởng lão há to miệng, gương mặt khiếp sợ, ngươi một người mới, nghĩ muốn khiêu chiến ngoại môn bảng 10 vị trí đầu. Đi đi đi. Đừng quay rối là muốn chết người. Diệp Minh lại đứng đấy bất động, nghiêm nghị nói, trưởng lão, đệ tử là nghiêm túc. Ừm. Ngoại môn trưởng lão một lần nữa xem kỹ Diệp Minh, chậm rãi nói, làm một cái mới người mà nói, tu vi của ngươi cũng là có thể, võ đổ ngũ trọng luyện ân. Có thể dạng này cấp độ, là không thể nào chiến thắng bên ngoài bảng 10 vị trí đầu, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Diệp Minh nói, trưởng lão, ta vẫn còn muốn khiêu chiến Chu Cùng, thời gian định tại tháng sau mùng 10. Ngoại môn trưởng lão sắc mặt cuối cùng nghiêm túc lên, tốt, đã ngươi có lá gan, bản trưởng lão liền không khuyên giải ngươi. Hắn lúc này xuất ra một cái sổ lật xem, một lát sau nói, ngươi bây giờ thứ hạng là 13,562 tên, một khi khiêu chiến thành công, sẽ duy nhất một lần thu hoạch được ngoại môn hạng 11 năm kỳ ban thưởng. Có nhiều ít? Diệp Minh hỏi. Trưởng lão kia đáp, ngoại môn bảng hạng 10, mỗi tháng độ cống hiến là 1.000 điểm, cộng thêm dưỡng nguyên đan một viên. Một năm, liền là 12.000 điểm cống hiến, 12 miếng dưỡng nguyên đan. Nói đến đây, ngoại môn trưởng lão khép lại sổ, lần nữa hỏi Diệp Minh, ngươi xác định?
Đúng vậy, ta xác định.
Diệp Minh gật đầu. Ngoại môn trưởng lão không nói thêm nữa, tại chỗ liền đem Diệp Minh khiêu chiến nội dung ghi chép lại, sau đó đem một cái thẻ bài giao cho hắn, cũng nói, đây là khiêu chiến bài, tháng sau số 10 giữa trưa, ngươi nhất định phải xuất hiện tại số 9 lôi đài khiêu chiến Chu Cùng. Nếu như đến lúc đó ngươi lâm trận lùi bước, hoặc là mất tích, môn phái sẽ dành cho ngươi nghiêm trọng trừng phạt, biết không?
Đúng, đệ tử hiểu rõ.
Diệp Minh lập tức nói. Cầm trong tay khiêu chiến bài, Diệp Minh rời đi ngoại điện. Hắn mới vừa ra tới, đám kia người xem náo nhiệt liền tập trung vào trong tay hắn bảng hiệu.
Làm.
Là khiêu chiến bài, tiểu tử này thật muốn khiêu chiến Chu Cùng A.
Có người kinh hô.
Điên rồi, hắn điên thật rồi. Mọi người lắc đầu liên tục. Diệp Minh không để ý những người này ngạc nhiên, trực tiếp trở về ký túc xá. Lại nói Diệp Trấn Giang chờ 5 tên Diệp gia tử đệ bị giết về sau, còn lại họ Diệp ngoại môn rất nhanh liền nắm tin tức truyền về Diệp gia. Giờ phút này, Diệp gia một mảnh tiếng khóc. Đặc biệt là năm cái thân nhân của người chết, khóc thiên đập đất, tiếng chấn lắng, giềng. Diệp Vạn Thắng sắc mặt tái nhợt, hắn không biết Diệp Trấn Giang có phải hay không Diệp Minh giết, nếu như là, cái kia Diệp gia thật xong. Diệp Trấn Giang là thực lực mạnh nhất, liền hắn đều thất bại, Diệp gia còn thế nào thắng. Diệp gia cả một ngày đều ở phát tang, tận tới đêm khuya, Diệp Vạn Thắng mới cùng chúng tộc lao gặp mặt, trong đó liền bao quát hắn vài vị huynh đệ. Diệp Vạn Thắng huynh đệ 8 người, trong đó 3 người tại bên ngoài phát triển. Trong nhà có huynh đệ 5 cái. Diệp Vạn Minh chết rồi, nhưng hắn còn tại 3 cái huynh đệ ở bên người. Diệp Vạn Thắng nhị đệ tên là Diệp Vạn Trung, hắn tướng mạo rất vẻ người lớn, gương mặt nếp nhăn, lúc này hung tận nói, cao thấp chẳng qua là một cái võ đồ mà thôi, trực tiếp giết là được. Trên cái thế giới này, chuyện đơn giản nhất liền là giết người. Một tên tộc lão lắc đầu nói, Diệp Minh không phải dễ giết như vậy, Vạn Lâm trước đó không phải tìm Hắc Phong bang chủ. Cái kia Hắc Phong bang chủ có thể là tam phẩm võ sĩ. Hắn đều không thể giết chết hắn, chúng ta liền càng không được. Võ sĩ giết không chết hắn, chẳng lẽ võ sư cũng không được sao? Diệp Vạn Trung cười lạnh, nếu như chúng ta nói cho hoàng gia nói, giết Hoàng Trương người nhi tử, hiện tại đã lớn lên trưởng thành, đồng thời bái nhập Xích Dương môn, các ngươi đoán hoàng gia sẽ làm thế nào? Diệp Vạn Thắng trong lòng máy động, nói, không ổn. Một phần vạn biến khéo thành vụng, ngược lại làm cho hoàng gia biết chân tướng, đến lúc đó chúng ta chịu không nổi.
Sợ cái gì?
Diệp Vạn Trung hung hăng nói. Tử Nguyên đã chết, chẳng lẽ hoàng gia có thể lại giết hắn một lần? Mà lại các ngươi muốn nghĩ rõ ràng, cái kia Diệp Minh cùng đại ca có thù giết cha, quả thật cường đại lên, là tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Diệp Vạn Thắng sắc mặt biến ảo chập chờn, nói, hoàng gia chuyến đi, ta tự mình đi tới. Bất quá, chúng ta phải làm hai tay chuẩn bị. Diệp Vạn Trung nói, đại ca yên tâm, ta biết làm sao liên lạc huyết y lâu, tình nguyện ra điểm huyết, cũng muốn thử một lần. Vừa nghe đến huyết y lâu, tất cả mọi người sắc mặt khẽ biến. Diệp Vạn Trung rất có đến sắc mà nói, huyết y lâu là một cái nơi đó hung danh cực thịnh tổ chức sát thủ, theo ta được biết, bọn hắn liền thành công ám sát qua một tên võ tông. Bất quá chúng ta Diệp gia gia không nổi giá tiền rất lớn, cho nên chỉ có thể thỉnh động một cấp sát thủ. Diệp Vạn Thắng cuối cùng đánh nhịp, tốt. Cứ làm như vậy, người ta chia ra hành động. Ta Diệp gia sừng sững sơn thủy trấn trên 100 năm, tuyệt không thể bị hủy bởi Diệp Minh tiểu xuất sinh này tay. Trong túc xá, Diệp Minh đang trùng kích gân rồng tuyết bay. Cũng không biết Diệp gia muốn ra tay với hắn. Hắn hôm nay, cơ hồ hành tẩu ngồi nằm, trong cơ thể nguyên khí đều có thể tại thần linh bảo ý trợ giúp dưới, tự động vận hành. Kể từ đó, hắn tốc độ tu luyện vượt xa võ đồ, cũng là bớt đi hắn không ít thời gian. Nhưng mà tiên thiên dịch cân kinh tiến độ rõ ràng chậm rất nhiều, trong cõi u minh cố lực lượng kia càng lúc càng mở nhạt mỏng. Là dung Diệp Minh càng muốn xuất ra thời gian đi trùng kích cấp 3 kinh mạch cùng luyện tập thuần bộ. Thiên sát bộ cùng sở hữu 3 loại cơ sở bộ pháp. Phân biệt là thuấn bộ, huyễn bộ, vi bộ, trong đó thuấn bộ có 3 bước. Hắn mặc dù nắm giữ bước thứ nhất cùng bước thứ hai, nhưng khoảng cách tiểu thành còn có khoảng cách rất xa. Võ kỹ tu luyện, bình thường cần trải qua phía dưới mấy cái giai đoạn, nhập môn, thuần thục, tiểu thành, đại thành, thăng hoa. Thuần thục chẳng qua là làm từng bước, không đi công tác sai mà thôi, khoảng cách tiểu thành còn có khoảng cách rất lớn. Nhưng đến tiểu thành, liền có thể suy một ra ba, học để mà dùng, uy lực gia tăng rất nhiều. Xoạt xoạt xoạt. Diệp Minh biến thành một đạo huyễn ảnh, càng không ngừng trong phòng xê dịch, nổi lên trận trận kinh phong. Có thể cũng không lâu lắm, hắn liền ngừng lại, sắc mặt xích hồng, tim đập rộn lên, cất bước thời điểm phảng phất trái tim đều muốn nổ tung, giống nổi trống một dạng thông thông vang vọng. Ta hiện tại cực hạn là, một hơi thi triển 10 lần thuần bộ, hẳn là còn có thể tăng lên. Hắn lẩm bẩm, nghỉ ngơi một khắc đồng hồ về sau, nhị độ bắt đầu tu luyện. Diệp Minh một khi tu luyện, căn bản không nhìn lên ở giữa, bất chi bất giác trời đều đã sáng. Nhưng mà tiến bộ của hắn cũng rất lớn, đi qua một đêm huấn luyện, màu vàng huyết dịch nổ tung thức trùng kích toàn thân mạch máu, luyện hình kim quang gia tốc thẩm thấu thân thể của hắn. Ta thuấn bộ dù chưa tiểu thành, lại trở nên thuần thục hơn viên mãn. Mà lại trong cơ thể ta cấp 3 kinh mạch cũng chịu ảnh hưởng, một đêm liền đả thông chừng một thành. Trước mắt mà nói, cấp 3 kinh mạch đã đả thông 1/5, còn lại kinh mạch, ta có nắm bắt tại trong vòng 10 ngày toàn bộ đả thông. Diệp Minh lẩm bẩm. Trời đã sáng, Diệp Minh tâm tình vô cùng tốt, hắn làm sơ sau khi nghỉ ngơi, liền rửa mặt chải đầu. Sau đó tinh thần no bụng đi đầy đất ra ký túc xá. Hắn đang chuẩn bị đi quán cơm ăn một chút gì, liền nghe đến một cái cực vang dội lại thanh âm uy nghiêm truyền khắp ngoại viện. Thông cáo. Hết thể ngoại môn đệ tử chú ý, nhất định phải tại một nén nhang bên trong chạy tới ngoại điện, tiếp nhận trong vòng nửa tháng nhập môn huấn luyện. Quá hạn không đến người, trục xuất xích dương môn. Chương 27, Mỹ nhân như ngọc. Nhập môn huấn luyện. Diệp Minh lúc này thay đổi hướng đi, hướng ra ngoài điện đi đến. Hắn chạy vội như điện. Rất nhanh liền đến ngoại điện, lúc này còn không có nhiều người mới chạy tới, coi là hắn chỉ có 5 cái. Một tên ngoại môn trưởng lão đứng trong điện, Diệp Minh hướng hắn gặp lễ, liền đứng ở một bên chờ lấy. Cùng thời khắc đó, bên ngoài tới một nam một nữ. Nam chính là đi tới Diệp gia Xích Dương sứ giả một trong, Hoàng Nguyên Đấu, nữ thì là Ngô Hàng Ngọc. Ngô Hàng Ngọc trên mặt hơi hơi lộ ra màu đỏ, bước đi hai chân có chút cứng đờ. Thạo nghề nam nhân, liếc mắt liền có thể nhìn ra nàng vừa mới bị người phá xử. Không thể nghi ngờ, nam nhân kia, chính là trước mặt Hoàng Nguyên Đấu. Hoàng Nguyên Đấu mặt mày hớn hở, hắn tại Song Giang trấn Ngô gia qua hết sức thoải mái hai đêm. Không thể không nói, cái này Ngô Hàm Ngọc trên giường công phu rất tốt, chọc cho hắn hàng đêm, hiện tại cảm giác eo đều có chút chua. Nguyên Đấu, ngươi dẫn ta tới ngoại điện làm gì? Ngô Hàm Ngọc hỏi. Hoàng Nguyên Đấu mỉm cười, nói, cái kia Diệp Minh đột nhiên tan biến, ta hoài nghi hắn đến Xích Dương Môn. Ngươi mới muốn tới ngoại điện tiếp nhận huấn luyện, ta liền dẫn ngươi tới xem một chút. Hắn không phải chúng ngươi âm thực kinh sao? Làm sao còn tới Xích Dương Môn? Chẳng lẽ hắn không bị thương? Nô Hàm Ngọc kinh ngạc hỏi. Bọn hắn còn không biết Diệp Minh giết chết Diệp Tử Nguyên đám người sự tình, càng không biết Diệp Minh đã đến Xích Dương Môn. Hoàng Nguyên Đấu nói, hẳn là sẽ không. Đang khi nói chuyện, hai người đã đến cửa đại điện, xuyên thấu qua cửa điện đi đến quét qua, kết quả con mắt thứ nhất nhìn thấy được Diệp Minh. Ừm. Hoàng Nguyên Đấu lông mày lập tức dựng lên, tiểu tử này thật đến rồi. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, thế mà cũng không có thụ thương. Điều đó không có khả năng, ta âm thực trưởng uy lực cực cường, coi như là tả thiên đều không chịu nổi, hắn làm sao có thể không có việc gì. Nô Hàm Ngọc vô cùng ngạc nhiên, thật chính là hắn là làm sao làm được. Hoặc là có người cứu hắn. Kinh mạch phế bỏ, làm sao cứu. Hoàng Nguyên Đấu cau mày, cảm xúc lập tức kém tới cực điểm, hừ. Bất quá không quan hệ, tại đây Xích Dương Môn, ta vài phút giết chết hắn. Nô Hàm Ngọc vội nói. Hắn tự nhiên không phải Nguyên Đấu đối thủ của ngươi, bất quá vẫn là không nên khinh thường, ta đột nhiên cảm thấy hắn có chút không đơn giản. Hoàng Nguyên Đấu đột nhiên nhớ tới cái gì, ngươi kiểu nói này, ta đảo không vội mà cho Phong Diệp Thành viết thư. Dù cho ta không ra tay, Diệp gia cũng sẽ diệt trừ hắn, ta nhớ được Diệp gia cũng có nội môn đệ tử a. Tiểu tử này cũng sẽ không dễ chịu. Nô Hàm Ngọc con ngươi sáng lên, nói, Nguyên Đấu ngươi nói đúng. Cái này Diệp Minh lại thế nào lợi hại, cũng không thể nào là võ sĩ đối thủ. Nhưng vào lúc này, hai người chợt nghe mấy tên đi ngang qua ngoại môn đệ tử chuyện thiếm. Một người trong đó nói, nghe nói không, Hậu Sơn phát hiện 6 cố không thành hình người thi thể, nghe nói trong đó một bộ vẫn là nội môn đệ tử, kêu cái gì Diệp Trấn Giang. Không thể nào. Liên nội môn đệ tử đều đánh chết. Mà lại một giết 6 cái, người nào hung tàn như vậy. Không rõ ràng, phía trên tựa hồ cũng không muốn truy cứu, hẳn là có lai lịch người làm. Nghe nói như thế, Hoàng Nguyên Đấu vẻ mặt khó xem, gặp quỷ. Diệp Trấn Giang chết như thế nào? Hắn tự nhiên nghĩ không ra, Diệp Trấn Giang là bị Diệp Minh dùng võ quân tệ giết chết. Nô Hàm Ngọc không có tồn tại tâm hoàng lên, nàng trong mắt lóe lên một tia ác độc, đồng nhiên cắn răng nói, Nguyên Đấu, ta có biện pháp đối phó hắn. Ngoại điện bên trong, người dần dần tề tiểu, mới tới ngoại môn đệ tử, có chừng bên trên số ngàn người, đen nghịt đứng một mảnh. Cái kia ngoại môn trưởng lão thấy thời gian một nén nhang đã đến, liền không lại chờ, trầm giọng nói, các ngươi nghe cho kỹ, ta là toàn diện phụ trách huấn luyện ngoại môn trưởng lão. Các ngươi khả năng coi là, trở thành Xích Dương môn ngoại môn đệ tử, liền vạn sự thuận lợi. Sai, 10 phần sai. Tiếp đó, ta sẽ đối với các ngươi tiến hành nghiêm ngặt huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện, không hợp cách người, hết thể đào thải. Ta mặc kệ ngươi là đi qua khảo thí tiến đến, vẫn là miễn thử tiến đến. Chỉ cần là không hợp cách, hết thể xéo ngay cho ta. Nghe được lời nói này, mọi người lại xem thường. Kỳ thật bọn hắn đã sớm hỏi thăm rõ ràng, cái này cái gọi là người mới huấn luyện căn bản không có cái gì phong hiểm. Ngoại môn trưởng lao tiếp tục nói, mặt khác, những cái kia trong huấn luyện biểu hiện ưu dị đệ tử, đem sẽ có được tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Cho nên các ngươi đều muốn toàn lực ứng phó, không nên để lại có tiếc nuối. Tốt, hiện tại, ta tuyên bố phân tổ tình huống. Hơn 1.000 số hiệu người mới, bị chia làm 10 tiểu tổ, mỗi tổ hơn 100 người, do một tên nội môn đệ tử dẫn đội. Kỳ thật cái gọi là huấn luyện, liền là một cái quen thuộc tông môn tập thể sinh hoạt quá trình. Dù sao những người mới tới từ 4 phương 8 hướng, nói xong khác biệt phương ngôn, mang theo khác biệt lý tưởng, nhiều người như vậy sinh hoạt chung một chỗ, nếu như không cố gắng trải vớt một thoáng, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Trong nửa tháng, những người mới tập trung sinh hoạt tại một khu vực bên trong, có người chuyên đối bọn hắn tiến hành giám sát. Phàm là trong khi huấn luyện không đạt được tiêu chuẩn, hết thể ghi chép lại. Trên ngọn núi, một mảnh to lớn thao trường, Diệp Minh chỗ một tổ, bên trên 100 người đều tại đứng trung bình tấn. Đứng trung bình tấn quá trình, không cho phép núp ních, tư thế muốn tiêu chuẩn. Cho dù là võ đồ, cũng khó có thể kiên trì quá lâu. Cho nên một canh giờ không đến, liền có không ít người kêu thảm té ngã trên đất, cũng đứng lên không nổi nữa, hai cái chân phảng phất phế bỏ một dạng. Có thể kiên trì nổi, không đủ 3 thành, trong đó đa số người đã mồ hôi đầm địa, hai chân run lên. Diệp Minh cũng là không có cảm giác gì, thuấn bộ đem hắn hai cái chân luyện đến cùng sắt thép, đừng nói 1 canh giờ, 10 canh giờ hắn cũng chịu được. Tên kia phụ trách giám sát nội môn đệ tử là cái mặt đen thanh niên. Bắt đầu chế rêu những cái kia không kiên trì nổi người mới, nói, một đám rắc rưởi. Trung bình tấn là võ giả kiến thức cơ bản một trong, các ngươi khi còn bé chưa từng luyện sao. Một canh giờ đều không kiên trì nổi, các ngươi đơn giản liền là Xích Dương môn rắc rưởi phân và nước tiểu. Người khác đều không muốn đạp các ngươi. Dù cho bị mang cái vòi phun máu chó, có thể những người kia mệt mỏi sắp chết, căn bản là không có cảm giác chút nào. Lại một canh giờ trôi qua, có thể kiên trì nổi người chỉ còn 2 thành. Cái kia mặt đen nội môn lại là một hồi mắng chửi, bất quá tất cả mọi người bị tê, mặc hắn vũ nhủ. 3 canh giờ, 4 canh giờ, 5 canh giờ. Khi sắc trời đen lại, còn tại đứng đấy người, trừ Diệp Minh bên ngoài, liền còn lại 3 vị người mới. 3 cái kia người mới, một người trong đó thị trưởng phát thiếu nữ, dung mạo thanh tú, mũi ngọc môi son, mắt như tinh quang, lông mày như núi xa, da thịt trắng non đến hơi chạm vào là rách, so sánh với cái kia Ngô Hàm Ngọc không biết đẹp gấp bao nhiêu lần. Càng khẩn yếu hơn chính là, thân hình của nàng vô cùng tốt, bộ ngực trướng trướng, cái mông vểnh lên, thấy người chung quanh chảy nước miếng. Mặt khác 2 cái, đều là 14-15 tuổi thiếu niên, một cái mày rậm mắt to, một cái mắt nhỏ tăng thể diện. Mắt to thiếu niên nhanh sắp không kiên trì được nữa, cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất, thầm nói, sáng sớm chưa ăn cơm, bằng không thì còn có thể kiên trì một hồi. Nghe được nói như vậy, mắt nhỏ thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta cũng không ăn. Cái kia mặt đen nội môn đã hơi kinh ngạc, hắn cũng là lại lần nữa người huấn luyện này một cửa tới. Hắn nhớ được năm đó hơn 100 người, tựa hồ liền một cái kiên trì đến trời tối đều không có. Mà bây giờ, trước mặt hắn lại đứng đấy 4 người. Trung bình tấn mặc dù đơn giản, có thể nó lại là võ giả cơ sở chương trình học một trong. Trung bình tấn quấn lại ổn, hạ bàn liền kim chắc, phát lực mới càng chuẩn càng mạnh. Diệp Minh thỉnh thoảng để mắt nhìn hướng thiếu nữ kia, hắn chưa thấy qua như thế xinh đẹp nữ hài tử, không khỏi tim đập thình thịch. Nghĩ thầm cô nàng như vậy nếu có thể lấy ra làm lao bà liền tốt, coi như mỗi ngày nhìn xem đều đẹp mắt, tâm tình vui vẻ. Nhưng mà thiếu nữ kêu biểu lộ nghiêm túc, nhìn không chớp mắt, căn bản không có nhìn Diệp Minh. Sau nửa canh giờ, mắt nhỏ thiếu niên cũng không kiên trì nổi, hú lên quái dị nằm xuống đất. Trời đã sớm tối, cái kia mặt đen nội môn chẳng biết lúc nào chạy một vừa uống trà nói chuyện phiếm đi, chẳng qua là tình cờ nhìn lên một cái. Mà Diệp Minh thừa dịp người kia không chú ý, chậm rãi chuyển đến thiếu nữ một bên. Cùng nàng sóng vai đứng trung bình tấn, hỏi, sư muội, ngươi tên là gì? Thiếu nữ không có nghĩ đến cái này thời điểm, đối phương còn có tâm tư cùng hắn bắt chuyện, nàng cũng không quay đầu lại nói, Tô Lan. Sau đó bất mãn nói, vì cái gì gọi ta sư muội mà không phải sư tỷ? Diệp Minh cười nói, ta rõ ràng so với ngươi còn mạnh hơn một chút, đương nhiên là sư huynh. Ngươi so ta yếu một chút, cũng chỉ phải làm sư muội. Thiếu nữ cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng cong lên, khinh miệt nói, ngươi so với ta mạnh hơn. Vậy chúng ta liền so một lần tốt, xem ai không kiên trì nổi trước.
Được.
Diệp Minh gật đầu đồng ý, nếu như ta thua, liền đưa ngươi một viên thuốc.
Ngươi có đan dược.
Cái gì đan?
Thiếu nữ tới hào hứng.
Nhân nguyên đan.
Thiếu nữ một mặt kinh ngạc, ngươi có nhân nguyên đan?
Không có nhiều.
Diệp Minh cười một tiếng.
Ngươi như thua, làm thật đưa ta một viên nhân nguyên đan.
Tô Lan hỏi, nàng rõ ràng tâm động.
Nam tử hán đại trượng phu, há có thể nói đùa.
Diệp Minh nết miệng cười một tiếng, bất quá ngươi thua, liền hôn ta một cái.
Phi.
Không biết xấu hổ.
Tô Lan khuôn mặt tướng đỏ, nhưng không có ý tức giận.
Tu võ người, làm việc nhiều gọn gàng, đi thẳng về thẳng, có cái gì thì nói cái đó, suy nghĩ gì thì làm cái đó.
Đáp ứng.
Diệp Minh cười hỏi.
Tô Lan cắn cắn môi, một viên nhân nguyên đan dụ hoặc đối với hắn vô cùng lớn.
Phải biết, ngoại môn bảng tên thứ nhất, mỗi tháng mới chỉ có một viên nhân nguyên đan mà thôi.
Tốt, đánh cược với ngươi.
Nàng hạ quyết tâm, sau đó hung tợn trừng Diệp Minh liếc mắt.
Một canh giờ, hai canh giờ, lúc nửa đêm.
Tô Lan rõ ràng có chút mệt mỏi, nhưng mà Diệp Minh lại vẫn rất nhẹ nhàng.
Nàng không khỏi bối rối, xem ra cái kia nhân nguyên đan là không cầm được.
Thật sự là hai cái quái thai.
Mặt đen nội môn đã bị tê, dứt khoát liền ngồi ở một bên tu luyện.
Đêm đã khuya, đỉnh núi bên trên không có những người khác, một thiếu niên, một thiếu nữ, cùng một chỗ đứng chung bình tấn.
Gió nhẹ thổi lên, sợi tóc của nàng bay lên, mùi thơm nhàn nhạt tiến vào Diệp Minh lỗ mũi bên trong.
Dưới ánh trăng, hắn thấy thiếu nữ thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nàng đã đến cực hạn, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu.
Lúc này thiếu nữ quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Minh, nàng tầm mắt trong trẻo, sáng lên đến còn như tinh quang. Nàng tựa hồ muốn nói, ta nhất định sẽ không thua ngươi.
Diệp Minh thở dài, nghĩ thầm thật đúng là cái quật cường nữ hài đây.
Hắn đánh giá một thoáng, lại kiên trì 3 năm canh giờ hẳn không phải là vấn đề, chẳng qua là, thật phải thắng nàng sao.
Ôi!
Đông nhiên, hắn kêu thảm một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, liên tục khoát tay nói, không xong rồi không xong rồi, ta nhận thua.
Thiếu nữ kia lập tức mặt mày hớn hở, nàng kỳ thật đã đến cực hạn, bất quá vẫn là lại kiên trì một lát mới đứng lên. Sau đó kiêu ngạo mà đối Diệp Minh nói ta sẽ thắng A.
Diệp Minh hướng hắn giơ ngón tay cái lên, sư tỷ quả nhiên lợi hại, tiểu đệ 8 phần bội phục.
Thiếu nữ đầu tiên là sững sờ, sau đó căm tức nói, cái gì gọi là 8 phần bội phục.
Diệp Minh ha ha cười một tiếng, sư tỷ ngươi chỉ so với ta nhiều kiên trì một chút, cho nên ta đối với ngươi bội phục chi tình còn không phải rất mãnh liệt, chỉ có 8 phần.
Nếu như ngươi có thể lại so ta nhiều kiên trì một canh giờ trở lên, ta mới có thể đối ngươi hết sức bội phục.
Hừ, miệng lưỡi chân tru.
Mau đưa nhân nguyên đan lấy ra.
Tô Lan vươn tay ngọc, ánh mắt đẹp nháy một cái, tâm tình hết sức vui sướng.
Diệp Minh vội vàng nắm chuẩn bị xong đan dược đưa tới, một mặt đau lòng mà nói, ai, biết vậy chẳng làm a.
Sớm biết sư tỷ ngươi lợi hại như vậy, liền không đánh với ngươi cược.
Mỹ lệ thiếu nữ đoạt lấy đan dược, sau đó lưu lại một liên tục tiếng cười như chuông bạc, dần dần đã đi xa, chỉ còn lại có ngẩn người Diệp Minh.
Chương 28, Thiềm Long Bảng.
Sư đệ. Được a, tán gái trình độ rất cao.
Đồng nhiên, tên kia mặt đen nội môn lại gần, hắc hắc một hồi cười quái dị.
Hắn bồi Diệp Minh hơn phân nửa ban đêm, đã sớm nhìn ra Diệp Minh cố ý nhường cho Tô Lan.
Diệp Minh nhếch miệng cười một tiếng, sư huynh quá khen.
Sau đó nhìn sắc trời một chút, nhanh phải chết đói, sư huynh cho mặt mũi, chúng ta đi chăm sóc đặc biệt.
Giữa lẫn nhau mặc dù không có nói một câu, nhưng Diệp Minh nhìn ra được, vị này tên là Trần Hưng sư huynh mặc dù miệng độc một chút, động lòng người cũng không tệ lắm.
Mấy người bọn hắn một mực chống đỡ đến bây giờ, mà đối phương y nguyên kiên nhẫn trở, chỉ bằng vào điểm này, đã làm cho hắn kết giao.
Còn nữa người này thân là nội môn đệ tử, hiểu biết vượt xa ngoại môn, nếu có thể cùng hắn nhiều hơn trao đổi, có ích vô hại.
Trần Hưng vuốt vuốt mũi, hắn là thật đói bụng, liền nói ngay, được.
Bất quá tiểu táo tiêu phí rất cao, tiểu tử ngươi sẽ không đau lòng vì a.
Cái gọi là tiểu táo, là xích dương môn bên trong một cái quán ăn, chuyên bán yêu thú thịt, mùi vị tốt, nhưng giá cả cũng cao.
Bình thường chỉ có ngoại môn bài danh 50 vị trí đầu đệ tử, mới có niềm tin đi ăn thêm mấy trận.
Mà lại quán ăn có loại chỗ tốt, cái kia chính là có thể ký sổ, đồng thời trong vòng một năm có khả năng dùng điểm cống hiến trả nợ.
Diệp Minh nói, có thể thỉnh sư huynh ăn cơm, là tiểu đệ vinh hạnh, tuyệt sẽ không đau lòng vì.
Trần Hưng hắc hắc cười một tiếng, tốt, nể mặt ngươi. Không bao lâu, hai người đã đến quán ăn. Quán ăn cũng không có tên, bên ngoài chỉ treo một cái thẻ bài, thượng thư quán ăn nhị chữ. Quán ăn trong ngày thường phi thường náo nhiệt, bất quá giờ phút này thiên đô không có sáng, bên trong một người khách nhân đều không có. Cũng may, này quán ăn là toàn ngày buôn bán, thấy một lần Diệp Minh cùng Trần Hưng xuất hiện, tiểu nhị liền thân thiện mà tiến lên chào hỏi. Hai vị sư minh, muốn ăn chỗ gì? Tiểu nhị ăn mặc tràn đầy đầy mỡ thanh y rìa, cười ha hả đưa lên thực đơn, là một vị tạp dịch đệ tử. Trần Hưng cầm qua thực đơn, không khách khí báo ra ba đạo tên món ăn, chua cay chân giò heo, thịt kho tẩu tật phong thỏ thịt, xào lăn viêm thận heo. Lúc này mới đem thực đơn thay cho Diệp Minh. Diệp Minh lấy ra xem xét, khá lắm. Phía trên món ăn, rẻ nhất cũng đáng 10 cái điểm cống hiến, quý càng là trên 100 điểm cống hiến. Trần Hưng điểm 3 loại món ăn, giá trị 85 điểm cống hiến. Bất quá hắn nếu lại tới đây, liền không có sợ hãi dùng tiền, liền lại điểm một đạo hấp băng cá, một bầu rượu, vừa vặn tập hợp 4 cái món ăn. Quán ăn hiệu suất rất cao, không có một lát, nóng hổi yêu thú món ăn liền bưng lên. Diệp Minh rót rượu, nâng chén nói, hôm nay khổ cực, ta kính sư huynh một chén. Trần Hưng nết miệng cười một tiếng, sư đệ hào sảng, đi một cái. Hai người đều đói, tiếp xuống phong quyển tàn vân, 4 mâm đồ ăn rất nhanh liền giải quyết. Yêu thú thịt quả nhiên bất phàm, mấy đua dưới thịt bụng, Diệp Minh cũng cảm giác trận trận dòng nước gấm theo dạ dày bên trong chảy ra, tiến vào tứ chi bách hải của hắn. Hắn có loại cảm giác, nếu như kiên trì mỗi ngày ăn yêu thú thịt, thể chất của hắn đem càng ngày càng mạnh. Ở giữa, Trần Hưng cho Diệp Minh nói không ít xích dương môn tình huống. Tỷ như trong ngoại môn đệ tử mấy người cao thủ, nội môn trên bảng cao thủ tính cách đặc điểm, đệ tử tinh anh đều là người nào các loại. Khi hắn nghe nói Diệp Minh muốn tại một tháng về sau, khiêu chiến ngoại môn bảng thứ 10 chu cùng, không khỏi giơ ngón tay cái lên, nói, sư đệ, mặc dù cách làm của ngươi có chút hung hăng càng quái, bất quá ta xem trọng ngươi. Ngươi cũng đã biết, ngươi vừa mới phá xích dương môn 100 năm tới đứng trung bình tấn huấn luyện kỷ lục. Diệp Minh sững sờ, ta phá kỷ lục rồi. Đó là đương nhiên. Mà lại tuyệt đối có thể xếp vào xích dương môn kiến môn đến nay lịch sử 10 vị trí đầu. Nếu không phải ngươi cố ý nhường cô nàng kia, chỉ sợ có thể vượt qua cái kia trong lịch sử tên thứ nhất, thậm chí dẫn tới xích dương môn cao tầng chú ý. Sau đó hắn lại có phần có thâm ý nói, bất quá cũng không có cái gọi là, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Thích hợp bảo trì điệu thấp, có đôi khi không là chuyện xấu. Diệp Minh vuốt vuốt mũi, thầm nghĩ trúc cơ thần đan quả nhiên không thể coi thường, cửu trọng thần quang bên trong cứng cỏi lực lượng cùng chữa trị lực lượng, lại nhường tại đứng trung bình tấn huấn luyện một hạng bên trên, tùy tiện liền xâm nhập lịch sử 10 vị trí đầu. Trúc cơ thần đan bên ngoài cửu trọng thần quang, ngoại trừ 6 loại phân biệt đối phó võ đồ 6 cái cảnh giới bên ngoài, còn lại tam trọng thần quang, thì mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi thân thể của hắn, này 3 loại sức mạnh, phân biệt là buộc phát lực lượng, cứng cỏi lực lượng, cùng chữa trị lực lượng. Sư đệ, sư minh ta rất xem trọng ngươi. Về sau có chuyện gì, một mực đến nội môn tìm ta chính là. Trần Hưng vô ngực nói, ta mặc dù không ở bên trong bảng 50 vị trí đầu, có thể bài danh cũng tại 80 tả hữu, bình thường người vẫn là cho mấy phần chút tình mọn. Diệp Minh cười nói, cái kia liền đa tạ sư huynh chiếu cố. Một bữa cơm ăn xong, trời đã tảng sáng. Diệp Minh trên thân còn không có điểm cống hiến, liền nợ hết nợ, chờ có điểm cống hiến trả lại. Đi về nghỉ một cái đi, buổi trưa hôm nay huấn luyện rất trọng yếu, ngươi có thể muốn biểu hiện tốt một chút. Nếu như ta không có đoán sai, nội môn trưởng lão hội tự mình có mặt. Trần Hưng nhắc nhở nói, nếu như biểu hiện của ngươi đủ tốt, nói không chừng có thể dẫn tới bọn hắn chú ý. Giữa trưa huấn luyện cái gì? Diệp Minh rất tò mò. Cực hạn huấn luyện. Trần Hưng nói, nghiền ép một người thể năng, tinh lực, từ đó khảo thí ra tư chất của hắn. Tư chất khảo thí. Loại sự tình này vì cái gì không tại nhập môn tiến lên đi. Diệp Minh rất không minh bạch. Dù sao nhập môn trước xem xét giá trị càng tốt hơn. Tư chất tốt, lưu lại, tư chất kém, thì không cho tiến vào xích dương môn. Trần Hưng lắc đầu, sư đệ ngươi có trô không biết. Cực hạn huấn luyện là hết sức tiêu hao tài nguyên cùng tinh lực. Hàng năm nhiều người như vậy nghĩ muốn gia nhập xích dương môn, chẳng lẽ mỗi người đều muốn khảo thí một lần. Như thế đại giới quá đắt đỏ, coi như xích dương môn cũng chịu đựng không nổi. Lại nói, ngoại môn các trưởng lão nhãn lực là hết sức độc, coi trọng vài lần, đại khái liền có thể đánh giá ra một người có phải hay không có được bái nhập xích dương môn tư chất. Kỳ thật tại những cái kia thực lực khá mạnh môn phái, phán đoán tư chất thủ đoạn càng thêm đơn giản. Trực tiếp mua sắm giá trị cao võ đạo linh địa. Trong nháy mắt là có thể đem một người tư chất khảo thí ra tới, đã thuận tiện làm việc tốn ít thời gian. Đáng tiếc cái kia võ đạo linh bia quá quý giá, dùng chúng ta xích dương môn thực lực kinh tế, căn bản là mua không nổi. Diệp Minh gật gật đầu, đa tạ sư huynh chỉ bảo, ta hiểu được. Cùng Trần Hưng sau khi chia tay, Diệp Minh về quay về chỗ ở hắn không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục luyện tập thuấn bộ. Một tháng sau, hắn liền muốn khiêu chiến ngoại môn bảng thứ 10 chu cùng, sao dám lười biếng. Xoạt xoạt xoạt. Diệp Minh biến thành một đạo huyễn ảnh, tại trong căn phòng nhỏ hẹp nhanh chóng tới tránh đi, mang theo từng đạo cỡ nhỏ gió lốc. Hắn một mực tại luyện tập thuấn bộ bước thứ nhất, một lần, hai lần, ba lần, làm liên tục thi triển đến lần thứ 12 lúc, hắn cảm giác mạch máu tựa hồ muốn nổ tung một dạng, tim đập dâng lên như trống trận. Giữa trưa liền muốn tiến hành cực hạn huấn luyện, ta hiện tại nếu có thể đột phá, nhất định có thể lấy được tốt hơn thành tích. Diệp Minh nghĩ tới đây, khẽ cắn răng lại bước ra một bước. Nhưng mà hắn đánh giá cao chính mình, một bước này bước ra, mạnh mẽ huyết khí trong nháy mắt liền đem toàn thân hắn bao mạch máu cho no bạo. Cặp mắt của hắn, trong nháy mắt trở nên một mảnh huyết hồng, trên da che kín màu xanh tím, nhẹ nhàng đụng một cái giống như kim đâm nhói nhói. Kêu lên một tiếng đau đớn, hắn vội vàng liền đình chỉ luyện tập, ngoan ngoãn nằm ở trên giường khôi phục. Bác Minh lập tức dùng chữa trị lực lượng, vì hắn chữa trị, cảm giác đau đớn cấp tốc tan biến. Ai, xem ra bước thứ nhất lại đột phá xuống, sẽ rất khó. Hắn thì thào nói, nhưng dù như thế nào, ta cũng muốn đem thuấn bộ bước thứ nhất tu luyện tới tiểu thành, chỉ có chút thành tiểu võ kỹ, mới có thể trong chiến đấu phát huy ra uy lực chân chính. Thương thế khôi phục về sau, hắn lại bắt đầu luyện khí. Cấp 3 kinh mạch vô cùng rất nhỏ, cùng loại với trong mạch máu mao mạch máu, chính xác câu thông mỗi một cây sợi cơ nhục, mỗi một cây dây chẳng. Mà này loại tinh tế nhập vi nguyên khí vận hành, lại là thần thông kinh đồ đặc hữu. Bất chi bất giác, giữa trưa thời gian muốn tới, Diệp Minh đã triệt để khôi phục, cảm giác được thân nhẹ thể kiện, thế là lại lần nữa đi vào sân huấn luyện. Không bao lâu, những người mới đã tập hợp hoàn tất. Những người mới đều thấy, năm tên khí thế cường hành phi thường người trung niên, xuất hiện ở phía trước, những cái kia tham dự huấn luyện nội môn đệ tử đối bọn hắn tất cung tất kính, rất là khách khí. Trong đó một người trung niên trán uống mặt tròn, màu da đỏ rực như lửa, chính là xuất hiện tại Diệp Trấn Giang chờ người thi thể trước ba người một trong, hắn đôi bốn người khác nói, không biết năm nay người mới tình huống như thế nào. 10 năm một lần tiềm long bảng bài danh, còn có 2 năm tả hữu liền muốn cử hành. Xích Dương môn bên trong, trước mắt đệ tử xuất sắc không phải quá nhiều, nếu như trong vòng 2 năm lại không thiên tài quật khởi, chúng ta Xích Dương môn chỉ sợ lại muốn toàn quân bị diệt. Một tên khác màu da trắng nõn, mắt nhỏ con ngươi người trung niên khẽ nhíu mày, vớt râu nói, ngẫm lại đúng là mẹ nó biệt khuất, mỗi một lần cử hành tiềm long bảng, chúng ta Xích Dương môn đều đầu nhập to lớn, có thể mỗi lần liền 10 vị trí đầu cũng khó khăn tiến vào, ban thưởng đều bị mặt khác vài quốc gia mạnh đại môn phái cho chia cắt. Ta xem, dứt khoát chúng ta không muốn tham gia, cũng không thể một mực ăn thiệt thòi xuống. Cái kia mặt đỏ người trung niên liên tục khoát tay, nói, không thể. Nói như vậy, chúng ta Xích Dương môn chỉ sợ sẽ bởi vậy xuống dốc. Phải biết, tiềm long bảng có thể là chân long thánh địa cho danh lạch, chung quanh nơi này mười mấy cái quốc gia, đi ra tiền ra sức mới dùng tổ chức, đến lúc đó các quốc gia tinh anh tề tụ, tuyển bạt ra thiên tài chân chính. Tiềm long bảng tên thứ nhất, đem thu hoạch được tiến vào chân long thánh địa tu luyện cơ hội. Mà lại còn lại 20 người đứng đầu, đồng dạng sẽ thu hoạch được thưởng lớn. Kỳ thật ba người cũng rồn rập gật đầu, cũng không đồng ý mảnh trong ánh mắt niên nhân quan điểm. Trong đó một vị trẻ tuổi nhất trưởng lao nói, chân long thánh địa là cửu đại thánh địa bên trong, thực lực mạnh nhất mấy cái, tại rất nhiều nơi đều tổ chức tiềm long bảng, thu hết thiên hạ anh tài. Mà lại tiềm long bảng 20 vị trí đầu người, còn có khả năng đi tới chân long thánh địa, tham gia 15 năm một lần ngạo long bảng. Gia nhập tiềm long bảng, nhiều nhất có thể trở thành thánh địa ngoại môn đệ tử. Nếu có thể tiến vào ngạo long bảng 10 vị trí đầu, trên cơ bản có thể trở thành chân long thánh địa nội môn đệ tử. Đúng vậy à. Một khi mô cái tông môn có thể trên bảng nổi danh, không chỉ lực ảnh hưởng tăng nhiều mạnh, mà còn chờ như cùng chân long thánh địa leo lên quan hệ. Mặt đỏ người trung niên liên tục gật đầu, cho nên, dù như thế nào chúng ta đều không thể buông tha, nhất định phải nếm thử. Giờ phút này, Diệp Minh liền đứng tại hàng thứ nhất, lặng lẽ dò xét mấy tên người trung niên. Hôm nay vẫn là Trần Hưng dẫn đội, hắn nói khẽ với hắn giới thiệu, 5 người này liền là nội môn trưởng lão, cái kia mặt đỏ gọi Phó Bưu, mắt nhỏ con ngươi gọi Ma Thái. Là ngũ đại nội môn trưởng lão bên trong thực lực cường đại nhất 2 cái, toàn bộ là 4 cấp võ sư, lĩnh ngộ một loại quyền ý. Diệp Minh tâm linh chấn động, võ đồ phía trên đạt võ sĩ phía trên mới là võ sư. Võ đồ có thập trọng, võ sĩ có cửu phẩm, võ sư cũng phân chia 8 đại đẳng cấp. Đối phương lĩnh ngộ quyền ý 4 cấp võ sư. Cái kia phải là cường đại cỡ nào tồn tại a? Chương 29, cực hạn khảo thí. Nào biết Bắc Minh lúc này mở miệng, võ sư lĩnh ngộ có săn võ đạo ý chí. Chỉ có thể coi là võ đạo nhập môn. Đến đại võ sư cấp độ, mới có thể hình thành võ đạo của mình ý chí. Diệp Minh khẽ gật đầu, hắn cũng biết, đại võ sư mới có thể có được chính mình võ ý. Mặt khác ba vị nội môn trưởng lão, thực lực mặc dù không bằng trước người, nhưng cũng là ngưng tụ tiên thiên võ thể cấp 3 võ sư, thể năng siêu cường. Như loại này võ sư cấp cường giả, xem như Xích Dương môn trụ cột. Trần Hưng nói. Hai người lúc nói chuyện, nội môn trưởng lão Phó Bưu ho nhẹ một tiếng, phía dưới lập tức an tĩnh lại. Hắn thản nhiên nói, các ngươi đã là Xích Dương môn ngoại môn đệ tử, tiếp đó, đều muốn tham gia một hạng cực hạn khảo thí. Khảo thí nội dung có hai hạng, hạng thứ nhất là chạy bộ, chạy càng xa càng nhanh, đạt được liền càng cao. Hạng thứ hai là lĩnh hội một bộ võ kỹ, lĩnh hội thành công dùng thời gian càng ngắn, lĩnh hội đến càng sâu, đạt được liền càng cao. Mặt khác muốn nói cho các ngươi chính là, trở lên hai hạng đạt được cao nhất 10 người, đem thu hoạch được một số lần tiến vào tảng kinh lâu 3 tầng trước, tùy ý đọc qua võ kỹ cùng công pháp tư cách. Lời vừa nói ra, những người mới sôi trào lên, tùy tiện đọc qua. Đây quả thực quá có sức hấp dẫn. Phải biết, coi như là ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, cũng chỉ có thể dùng điểm cống hiến đổi lấy tiến vào tảng kinh lâu đọc thời gian, đồng thời mỗi tháng còn có thời gian hạn chế. Nhìn xem những người mới vẻ mặt kích động, Phó Bưu khẽ gật đầu, nói, hy vọng các ngươi toàn lực ứng phó, đem các ngươi mạnh nhất một mặt biểu diễn ra. Khảo thí rất nhanh lại bắt đầu, tất cả người mới đều bị yêu cầu đứng ở dưới chân núi. Hơn 1000 người xếp thành một hàng dài, đại đa số người nhìn qua hết sức hưng phấn, kìm nén sức lực mong muốn trổ hết tài năng. Đám người bên ngoài, Diệp Minh vài vị người quen biết cũ thế mà đều tại. Hoàng Nguyên Đấu cùng Nô Hàng Ngọc, cùng với Chu Bá đều tại mật thiết chú ý Diệp Minh. Trong đó, Chu Bá đứng bên người 5 tên người mới, đều một bộ nịnh nọt tướng. Chu Bá âm tiếng nói, cái kia Diệp Minh, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta hắn tướng mạo. Ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải nhường con chó nhỏ này cho ta bỏ ra tới, biết không? 5 tên người mới nhìn nhau, đều lộ ra một vẻ dễ dàng chi ý theo bọn hắn nghĩ. Diệp Minh chẳng qua là cái thực lực không được tốt lắm người mới thôi. 5-1, coi như đối phương mạnh hơn, cũng phải bị ăn đến xít sao. Huống chi, bọn hắn 5 cá nhân thực lực có thể cũng không yếu, tại người mới bên trong tuyệt đối có thể đứng vào 10 vị trí đầu, bằng không cũng sẽ không khiến cho Chu Bá chú ý. Chu thiếu yên tâm. Tiểu tử này, chết chắc. 5 tên người mới lòng tin tràn đầy chân chính. Cách đó không xa, Nô Hàm Ngọc đánh giá Chu Bá, hắn thấp giọng nói, Nguyên Đấu, ta nghe ngóng, Diệp Minh cả gan làm loạn. Nghị muốn khiêu chiến ngoại môn thứ 10 Chu Cuồng. Ta xem cái kia Chu Bá cũng tại, hắn là Chu Cuồng đệ đệ, hẳn là muốn gây bất lợi cho Diệp Minh. Hoàng Nguyên Đấu hừ lạnh một tiếng, như thế tốt lắm, bớt đi chúng ta phiền toái. Ta thật là xem thường này Diệp Minh, nói thật, người Diệp gia thật sự là ngu xuẩn. Giống Diệp Minh dạng này thiên tài, nếu như sinh ra ở chúng ta hoàng gia. Mặc kệ hắn có phải hay không dòng chính, ta hoàng gia nhất định sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể đối gia tộc có mang cảm ơn chi tâm. Ngày sau một khi quật khởi, gia tộc mới có thể đi theo được nhờ. Không sao vì sao, nghe Hoàng Nguyên Đấu, Nô Hàm Ngọc tâm lý hế ẩm, nội tâm có một loại thác thất lương cơ cảm giác. Nhưng lập tức, ánh mắt của nàng lại lãnh khốc dâng lên. Có vài người đối với không có được đồ vật, thường thường mong muốn đem hủy diệt, nàng rõ ràng thuộc về loại này. Một mực chạy về phía trước, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Vượt qua 100 dặm, cho hết sức. Về sau mỗi vượt qua 10 dặm đường, liền sẽ nhiều hơn hết sức. Bắt đầu. Đồng nhiên, Phó Bưu ra lệnh một tiếng, những người mới lập tức chạy như điên mà lên, đánh bùi đất bay lên đầy trời. Diệp Minh là số ít không thể nào gấp người mới một trong, hắn không nhanh không chậm chạy trước, bởi vì hắn biết rõ, này một hạng khảo lượng là sức chịu đựng, nếu như vừa lên tới liền liều mạng chạy như điên, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Tô Lan cầm giống nhau quan điểm, nàng ngay tại Diệp Minh cách đó không xa. Rất nhanh. Những cái kia chạy nhanh người mới không thấy bóng dáng. Diệp Minh thoáng thả chậm tốc độ, chờ Tô Lan đuổi kịp nàng, cười nói, Tô Lan, nhân nguyên đan hiệu quả như thế nào? Tô Lan liếc mắt nhìn hắn, lãnh đạm mà nói, tạm tạm. Lần trước ta thua không phục lắm, có dám hay không lại cùng ta so một lần? Diệp Minh cười hỏi. So liền so. Nhưng ngươi còn có nhân nguyên đan sao? Tô Lan đôi mắt đẹp hơi sáng, liền vội vàng hỏi. Đương nhiên là có. Diệp Minh nháy mắt mấy cái. Còn cùng lần trước một lần, nếu như ngươi thua, vẫn là hôn ta một cái. Tô Lan khuôn mặt ửng đỏ, máng, thật đúng là đến chết không đổi. Nàng nói như vậy, coi như là đáp ứng. Chạy thời điểm không nên nói chuyện, hai người sau khi nói xong, liền nín thở gấp chạy. Diệp Minh con mắt, thỉnh thoảng tại Tô Lan trên thân quét quét qua. Cũng là chuyện không có cách nào khác. Tô Lan dáng dấp quá đẹp, nhìn xem đều đẹp mắt, khiến cho hắn tâm thần thanh thản, không nói ra được vui vẻ. Lúc này, tại Tô Lan cùng Diệp Minh sau lưng cách đó không xa, một nhóm 7 người cũng không nhanh không chậm chạy. Đi đầu một tên thiếu niên một mặt ngạo khí, môi mỏng lông mày nhỏ nhắn, hắn nhìn chằm chằm Tô Lan bóng lưng, sau đó lại hung dữ trừng Diệp Minh liếc mắt, mắng, mẹ nó. Từ đâu tới rắc rưởi, lại dám đánh Tô Lan chủ ý. Bảy người này dùng thiếu niên cầm đầu, hắn vừa mở miệng, liền có một cái cao lớn thô kệch thiếu niên oang oang mà nói, thiếu gia, tiểu tử này dám cùng ngươi đoạt nữ nhân, đó là chán sống rồi, ta liền tới đây đem hắn phế đi. Thiếu niên rõ ràng rất có bối cảnh, tiến vào Xích Dương môn về sau, bên người lại vẫn mang theo 6 tên tùy tùng, mà lại từng cái đều trở thành ngoại môn đệ tử. Bực này thủ bút, coi như Sơn Thủy Thành Diệp gia cũng làm không được. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, tốt. Chu Tam, Chu Tứ, các ngươi đi qua nắm cái kia mắt không mở tiểu tử phế đi. Cái kia cứng cắp thiếu niên cùng một tên khác thiếu niên cao lớn lập tức tăng thêm tốc độ, hướng Diệp Minh bước tới. Diệp Minh nghe được phía sau truyền đến kịch liệt tiếng gió thổi, hắn liền hơi hơi hướng bên cạnh nhường lối. Ai ngờ cái kia người phía sau cũng xoay chuyển hướng đi, trực tiếp hướng hắn đụng tới. Làm cái gì? Hắn khẽ nhíu mày, thân hình thoát một cái, liền vọt tới. Sau đó hắn liền thấy hai cái bóng người vọt tới phía trước, đều một mặt bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Thiên sư nó, dám chạy ở chúng ta đằng trước, không muốn sống. Tranh thủ thời gian trở về chạy, bằng không giết chết ngươi. Cái kia gọi Chu Tam thô to thiếu niên, ác thanh ác khí uy hiếp Diệp Minh. Diệp Minh giận đến đau bụng, hai người này từ đâu xuất hiện. Hắn cười lạnh nói, gây chuyện đúng không? Ta cũng muốn nhìn một chút, các ngươi làm sao làm chết ta. Hắn liền ngoại môn bảng thứ 10 Chu Cùng cũng dám khiêu chiến, chớ đừng nói chi là hai cái người mới. Muốn chết? Chu Tam, Chu Tứ đột nhiên quay đầu đến, hung tợn nhào về phía Diệp Minh. Hai người bọn họ đều là võ đồ tam trọng, quyền ra như gió, có chút khí thế. Diệp Minh xem bọn hắn thật dám ra tay, cười lạnh một tiếng, cũng không né tránh, thôi động cửu trọng nguyên khí sóng, đề trưởng liền nên đón. Vâng! Trước hết nhất đến Chu Tam, cũng cảm giác đập tới một tòa núi lớn bên trên, quần quận cự lực một thoáng đem hắn đánh bay. Răng rác một tiếng, đầu tiên là cánh tay xương đập tan, sau đó cả người hắn liền bay ngược mà quay về sau mới phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Chu Tứ sau đó cũng đến. Kết quả cùng Chu Tam mở dạng, cánh tay của hắn bị vỡ nát gãy xương, về sau bay ngược mà quay về. Giữa không trung, hai người đều bắn ra một ngụm lớn máu tươi, nội phủ cũng thụ bị thương, chỉ sợ là không có cách nào tiếp tục chạy. Võ đồ tam trọng đối đầu võ đồ ngũ trọng, căn bản không phải Diệp Minh đối thủ, liền một chiêu cũng không tiếp nổi. Một trường đả thương hai người, Diệp Minh không chút nào dừng lại, đảo mắt lại đuổi kịp Tô Lan. Tô Lan nghiêng qua hắn liếc mắt, nói, ngươi cẩn thận một chút, bị ngươi đả thương người gọi Chu Tam. Chu Tứ, bọn hắn là Chu Phú Hiền người. Chu Phú Hiền? Cái quỷ gì? Diệp Minh hỏi. Nghe nói là nào đó tỏa thành trì bên trong gia đình giàu có, trong nhà hơi có chút tiền tài. Hắn gia nhập Xích Dương môn thời điểm, bên người mang theo 6 tên tùy tùng. Theo gia nhập Xích Dương môn đến bây giờ, cái kia Chu Phú Hiền một mực tại dây dưa ta đối với hắn cũng có chút hiểu rõ. Tô Lan nói. Diệp Minh hừ lạnh một tiếng, vậy liền khó trách. Nhất định là Chu Phú Hiển thấy ta cùng ngươi khá là thân thiết, cho nên mới đối phó ta. Lúc này, phía sau Chu Phú Hiển đã thấy phía trước xảy ra chuyện gì, hắn giận đến sắc mặt xanh mét, bước nhanh chạy tới Chu Tam cùng Chu Tứ trước mặt, nhấc chân liền đá, mắng, toàn mẹ hắn phê vợ. Chu Tam cùng Chu Tứ liên tục kêu thảm, bởi vì thụ thương quá nặng, bọn hắn đã không có cách nào chạy nữa. Thiếu gia, tiểu tử kia thực lực không yếu, chúng ta có thể phải cẩn thận. Một tên khác tùy tùng giật mình nói. Chúng ta bốn người người còn không đánh lại hắn. Theo ta lên. Chu Phú Hiền vung tay lên, bốn người lập tức tốc độ tăng lên, hướng Diệp Minh đuổi theo. Diệp Minh xa xa liền thấy, hắn đối Tô Lan nói, chúng ta ra tốc. Tô Lan cũng rất chán ghét Chu Phú Hiền, thấy hắn đuổi theo, lập tức gật gật đầu. Thế là hai người tốc độ đột nhiên tăng tốc, không bao lâu liền kéo dài khoảng cách. Phía sau Chu Phú Hiền mệt như con chó, có thể mắt thấy Diệp Minh cùng Tô Lan càng chạy càng xa, càng về sau đã nhìn không thấy. Tức chết bản thiếu gia. Chu Phú Hiền đột nhiên dừng lại, đặt mông ngay tại chỗ bên trên, hận đến trực ma nha. Diệp Minh không phải là sợ Chu Phú Hiền, hắn không muốn ngay tại lúc này lãng phí tinh lực, chờ sự tình sau khi kết thúc, lại tìm hắn để gây sự không muộn. Hai người không ngừng ra tốc, mãi đến vượt qua hơn phân nửa người mới thả chậm tốc độ, không vội không từ chạy. 100 dặm, 150 dặm, 200 dặm. Làm vượt qua 200 dặm, còn đang chạy người mới đã không đủ 1/5. Vẫn còn chừng 200 người đang cắn răng gượng trống. Vượt qua 300 dặm về sau, chạy chỉ còn thừa lại 20 mấy cái. Tô Lan cùng Diệp Minh chỗ ngồi y nguyên không tiến không về sau, ở vào trong đội ngũ. Còn có thể chạy được bao xa? Diệp Minh đột nhiên hỏi Tô Lan. 1-200 dặm đường. Tô Lan nhàn nhạt nói, làm sao, ngươi không kiên trì nổi. Chê cười, ta sẽ không kiên trì nổi. Diệp Minh trợn mắt một cái, ta ngược lại lo lắng ngươi không kiên trì nổi, nói như vậy. ta một người chạy xuống đi không có ý nghĩa.
Dùng sức thổi a.
Tô Lan bay cho hắn một cái liếc mắt. 400 dặm đi qua, vẫn còn tiếp tục chạy người mới, chỉ còn thừa lại 9 cái, trong đó liền bao quát Diệp Minh trước đó đứng trung bình tấn lúc nhận biết hai vị, một cái mày rậm mắt to thiếu niên, một cái mở to mắt lông mày nhỏ nhắn thiếu niên. Làm hai vị thiếu niên cùng Diệp Minh, Tô Lan gặp lại lúc, cái kia mắt to thiếu niên cười tự giới thiệu, ta gọi Thôi Kim Cương, rất hân hạnh được biết các ngươi.
Trường mi mắt nhỏ thiếu niên nhìn Diệp Minh cùng Tô Lan liếc mắt, đơn giản nói, Trịnh Nhất Bình.
Diệp Minh cùng Tô Lan cũng báo tính danh, về sau lại không nói gì nữa. Tất cả mọi người kìm nén một cỗ sức lực, như muốn người khác siêu việt. Nhưng vào lúc này, chạy trước tiên 5 tên người mới đột nhiên đều dừng lại, hoành thân ngăn ở Diệp Minh trước mặt, bên trong một cái mặt trắng thiếu niên lanh khốc mà nói, chúng ta tìm Diệp Minh, vô căn người đều rời đi.
Diệp Minh mặt không biểu tình, hắn tại Diệp gia khó khăn gì không có trải qua.
Giờ phút này bị người ngăn chặn, hắn mảy may không hoảng hốt, chẳng qua là bình tĩnh nói, Tô Lan, các ngươi đi trước.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, 1000 dặm.
Tô Lan nhìn ra mấy người kia không có ý tốt, nàng xem Diệp Minh liếc mắt, lo âu hỏi, thật không cần cần giúp một tay không?
Không cần, một đám rác rưởi, chúng ta có thể ứng phó.
Diệp Minh phất phất tay, tranh thủ thời gian chạy đi, bằng không các ngươi có thể phải thua.
Tô Lan gật gật đầu, liền đi trước một bước, chờ bọn hắn chạy xa, Diệp Minh mới nhìn lấy mấy người lạnh lùng hỏi, nói đi, là ai phái các ngươi tới?
Ngoại môn chú bá?
Hay là một người khác hoàn toàn?
Năm người cũng không giấu giếm, đều cười lạnh nói, tiểu tử thật điên a.
Ngươi đoán đúng, là Chu thiếu để cho chúng ta ra mặt đối phó ngươi.
Liền như ngươi loại này người mới, lại dám khiêu chiến ngoại môn bảng thứ 10, thật sự là không biết tự lượng sức mình.
Chu thiếu nhường chúng ta thật tốt giáo huấn ngươi một thoáng.
Diệp Minh không những không giận mà còn cười, nói, Chu bá quả nhiên là thằng ngu, thế mà phái các ngươi loại rác rưởi này tới đối phó ta.
Chúng ta rác rưởi.
Hắc.
Tiểu tử ngươi đủ hung hăng càng quái, khó trách dám khiêu chiến Chu cuồng.
Mấy ca, đừng nương tay, phế hắn cho ta.
Thiếu niên kia vung tay lên, 5 người lập tức cùng nhau nhào về phía Diệp Minh.
Diệp Minh ánh mắt híp lại, trong mắt lập lòe hàn quang.
Hắn không muốn ngay tại lúc này lãng phí tinh lực cùng thời gian, cho nên vừa lên tới liền thi triển thuẫn bộ. Trong nháy mắt chuyển vị đến nói chuyện thiếu niên sau lưng, một thức cự lãng thao thiên đập tới.
Thuấn bộ mặc dù chỉ là sát sinh bộ cơ sở bộ pháp, có thể nó dù sao cũng là bất hủ thần cấp võ kỹ, đối phương căn bản là không kịp phản ứng.
Thậm chí, giờ khắc này hắn cũng không biết Diệp Minh chạy tới nơi nào.
Mãi đến Diệp Minh nằm đấm, oanh đến phía sau lưng của hắn thượng nhân, hắn mới sợ hãi cảnh giác.
Cự lãng quyền cửu trọng nguyên khí sóng uy lực rất lớn, Diệp Minh một thân nguyên khí càng là hùng hồn vô cùng.
Tầng tầng lớp lớp nguyên khí bao táp mà ra, liền nghe răng rắc một tiếng, người kia giống như diều bị đứt dây một dạng, xa xa bay ra ngoài, cũng ở giữa không trung bắn ra một ngụm sen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi.
Sau khi rơi xuống đất, dãy rủa mấy lần liền bất động gãy, mắt thấy không thể sống.
Còn lại 4 người còn chưa kịp phản ứng, Diệp Minh bước thứ 2 đã bước ra.
Soạn!
Hắn xuất hiện tại người thứ 2 sau lưng, lại là đấm ra một quyền.
Cái thứ nhất tử vong người, nhưng còn lại 3 cái đều vô cùng cảnh giác.
Diệp Minh lại biến mất thời điểm, cơ hồ vô ý thức, 3 người đồng thời hướng phía trước bổ nhào về phía trước.
Đáng tiếc vô dụng, Diệp Minh tốc độ quá nhanh, tựa như một đầu quỷ ảnh, một đầu u hồn, hoàn toàn không là phàm nhân có thể chống cự.
Oeng!
Lần này, hắn tầng tầng một quyền đánh chung đối phương cái óc.
Người kia chỉ cảm thấy đầu óc nhất trọng, xoạt đến một tiếng, đầu tựa như dưa hấu bị đánh nát, hắn thậm chí không kịp hét thảm một tiếng.
Diệp Minh coi như không cần thuần bộ, đều có thể dễ dàng đối phó bọn hắn. Chớ đừng nói chi là thi triển thuần bộ.
Hai bên căn bản không tại một cái thực lực giai tầng, khoảng cách quá lớn kết quả chính là, một phương sẽ bị miểu sát.
Ngoài ra 3 người thế mới biết Diệp Minh lợi hại, không khỏi sợ nổi da gà, phát một tiếng hô, dồn dập đoạt mệnh chạy như điên.
Diệp Minh lạnh lùng nhìn thoáng qua, cũng không đuổi theo, hắn cầm lên 2 bộ thi thể, ném vào cách đó không xa bên dưới vách núi.
Trong môn phái như loại này giết chóc hiện tượng, thường có phát sinh, chỉ cần không bị người bắt được cái chuôi. Môn phái thường thường mở một con mắt nhắm một con mắt.
Tương tự tàn khốc giết chóc, theo phương diện nào đó tới nói, cũng là xích dương môn hy vọng một loại cạnh tranh thủ đoạn.
Tại các cao tầng xem ra, chỉ có tàn khốc lãnh huyết cạnh tranh, mới có thể nuôi dưỡng được cường giả chân chính.
Ngay cả như vậy, Diệp Minh vẫn là hành sự cẩn thận, nắm thi thể trước xử lý.
Dĩ nhiên, hắn cũng không sợ sự tình lộ ra đi, dù sao cũng là người khác trước muốn giết hắn, hắn chẳng qua là tự vệ phản kích mà thôi.
Liên sát 2 người. Diệp Minh trong lòng thế mà cũng không có bao nhiêu khó chịu, thần sắc hắn như thường đuổi kịp Tô Lan 3 người.
3 người thấy Diệp Minh người không việc gì một dạng, đều biết hắn đã đem người đuổi. Thôi Kim Cương hướng hắn giơ ngón tay cái lên, nói, tiểu đệ bội phục. Cái kia mấy cá nhân thực lực cũng không yếu, ta đánh một cái có thể thắng, đánh hai cái liền khẳng định phải thua. Trịnh Nhất Bình khiếp sợ nói, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, chắc không được lần trước đứng trung bình tấn có thể kiên trì lâu như vậy. Xem ra, lúc này tên thứ nhất lại là các ngươi hai cái. Diệp Minh nhìn Tô Lan liếc mắt, cười hỏi, Tô Lan, chúng ta đã chạy ra 400 dặm, lộ trình còn lại, ngươi có dám hay không ra tốc? Tô Lan bĩu môi, ai sợ ai, ra tốc liền ra tốc. Dứt lời, hai tốc độ của con người trong nháy mắt liền tăng lên gấp đôi, nhìn đến Trịnh Nhất Bình cùng Thôi Kim Cương mắt đều thẳng. Không có khi nào, Diệp Minh hai cái liền chạy đến không còn hình bóng. Thôi Kim Cương thở dài nói, đây mới là thiên tài, ta trước đó thật là coi thường người trong thiên hạ. Trịnh Nhất Bình thì nhẹ hừ một tiếng, nói, hai người này tất nhiên xuất thân bất phàm, từ nhỏ đã có thể thu hoạch hàng loạt tài nguyên, bồi nguyên giai đoạn liền đánh tốt cơ sở. Ta nếu là có đồng dạng điều kiện, nhất định mạnh hơn bọn họ. Ta xem chưa hẳn. Thôi Kim Cương nói, Tô Lan giống như là thế lực lớn ra tới, Diệp Minh tuyệt đối không phải, ta có thể cảm giác được ra. Diệp Minh cùng Tô Lan chạy vội như điện, 500 dặm, 600 dặm. 600 dặm về sau, Tô Lan đã sắp đến cực hạn, tốc độ của nàng bắt đầu chậm lại. Diệp Minh cũng đi theo giảm tốc độ, không vội vã mà đi theo nàng đằng sau, cố ý thở không ra hơi mà nói, Tô Lan, ngươi còn được hay không? Không được thì thôi đi, đừng gượng chống lấy A. Tô Lan cả giận, ngươi mới không xong rồi đâu, ta nhất định thắng ngươi. Nói xong, tốc độ của nàng thế mà lại tăng lên một chút. Cuối cùng chạy tới 700 dặm, Tô Lan thực sự chạy không nổi rồi, nhưng mà phía sau Diệp Minh không ngừng, nàng liền ý nguyên cắn răng kiên trì. Diệp Minh thấy không đành lòng, nghĩ thầm thôi, tên thứ nhất cùng người thứ hai, cũng không có gì khác biệt. Hắn lúc này đặt mông ngồi dưới đất, kêu lên, ai nha, không chịu nổi, ta đầu hàng. Tô Lan lập tức liền dừng lại, nét mặt tươi cười như hoa mà nhìn chằm chằm vào Diệp Minh nói, ngươi lại thua. Diệp Minh nhún nhún vai, kỳ thật hắn còn có thể lại chạy 200-300 dặm đường. Nhưng dù cho như thế, hắn ý nguyên rất bội phục Tô Lan. Phải biết, hắn nhưng là dùng qua cửu chuyển trúc cơ thần đan, có kim quang luyện hình, thể chất so với bình thường người cường đại hơn nhiều. Tô Lan trước mắt mặc dù không bằng hắn, nhưng loại này thành tích cũng rất hiếm thấy. Hai người đều thở hồng hộc ngồi dưới đất, Diệp Minh cười nói, Tô Lan, ta lúc này là hết sức bội phục ngươi. Nói xong, liền đem một viên nhân nguyên đan đưa tới. Tô Lan lại không tiếp, nàng cúi đầu xuống, đột nhiên nói, ngươi một mực tại để cho ta, đúng không? Bao quát lần trước đứng trung bình tấn, ngươi rõ ràng còn có thể kiên trì, nhưng cố ý thua cho ta. Diệp Minh ngây ngẩn cả người, cô nàng này là làm sao mà biết được. Hắn cười khổ một tiếng, nhún vai, bất đắc dĩ hỏi, ta xem ra rất lợi hại phải không? Cảm ơn ngươi. Tô Lan ngẩng đầu, vẻ mặt lại rất lạnh lùng, Diệp Minh, chúng ta mới thấy qua hai lần, giữa lẫn nhau thậm chí không tính là bằng hữu. Ta hy vọng ngươi đừng đối ta ôm có ý tưởng, bởi vì chúng ta là không thể nào. Diệp Minh chấn động trong lòng, tâm tình đã thất lạc lại thương cảm, nhịn không được hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ ta không xứng với ngươi? Chúng ta gặp mặt số lần mặc dù không nhiều, nhưng ta lần đầu tiên liền thích ngươi. Mặc dù này loại ưa thích hết sức nông cạn, nhưng chúng ta không phải tại lẫn nhau quen thuộc sao? Đủ rồi. Tô Lan chậm rãi đứng người lên, ngươi tên thứ nhất, ta không cần, ngươi về sau cũng không nên như vậy. Nói xong, nàng thả ra tín hiệu. Mỗi tên tham gia khảo nghiệm người mới, trong tay đều cầm có tín hiệu, một khi không kiên trì nổi, liền nhất định phải thả ra tín hiệu, để cho giám sát nhân viên xác định hắn phương vị, cũng tính toán ra chạy bao nhiêu giảm. Diệp Minh không có lại nói cái gì, mặc dù Tô Lan thái độ có chút không có tình người, nhưng hắn cũng không từ bỏ. Hắn thấy, truy nữ nhân liền cùng tu luyện một cái đạo lý, chỉ cần ngươi kiên trì không ngừng, một ngày nào đó sẽ thu hoạch thành công. Giám sát nhân viên rất nhanh liền đến, cung cấp tốc đo đạc Tô Lan chạy ra chặng đường. Đến mức Diệp Minh, nếu Tô Lan không cần thứ nhất, cái kia liền tiếp tục chạy tốt. 800 dặm, 900 dặm, 1000 dặm. Mãi đến 1000 dặm thời điểm, hắn mới cảm giác được mệt mỏi, lúc này thả ra tín hiệu. Những người mới lục tục ngao ngoe đều trở về, vẫn còn có số rất ít người không có trở về. Những cái kia không có trở về người, có biến mất, có còn có tiếp tục chạy như điên. Làm Tô Lan trở về thời điểm, mặt trời đã ngã về tây. Phó Bưu nhìn thoáng qua Tô Lan kỷ lục, hắn con ngươi sáng lên, cười nói, thế mà chạy 700 dặm. Rất tốt, phi thường tốt. Cái này Tô Lan sức chịu đựng làm người ta giật mình, ta ghi lại nàng. Ngoài ra mấy tên nội môn trưởng lão cũng rồn rập gật đầu, Mã Thái nói, nhìn nàng đến tiếp sau biểu hiện đi, nếu như còn có thể như thế loa mắt, ta cũng có ý thu nàng làm đệ tử thân truyền. Trong đám người, Hoàng Nguyên Đấu lộ ra mỉm cười, nói, lúc này, Diệp Minh vẫn chưa trở lại, hắn 89 phần 10 là xong đời. Ha ha, cái kia Chu Bá thật đúng là dám động thủ, trực tiếp nắm Xích Dương môn đệ tử thiên tài xử lý. Một bên khác, Chu Bá sắc mặt lại là dị thường khó coi, hắn phái đi ra 5 tên người mới, chỉ trở về 3 cái, còn lại 2 cái chết rồi, bọn hắn không thể bắt lại Diệp Minh. Người đều đến đông đủ. Lúc này, Phó Bưu hỏi thăm giám sát nhân viên. Bẩm Phó trưởng lão, còn có một người hướng trở về. Phó Bưu lấy làm kinh hãi, còn có người. Người kia chạy bao nhiêu dặm? Giám sát nhân viên nhìn thoáng qua ghi chép, nghiêm túc nói, hồi Phó trưởng lão, 1000 dặm. Tơ. Trung quanh truyền đến một hồi lại một hồi hít khí lạnh thanh âm. 700 dặm cùng 1000 dặm, căn bản không phải một cái khái niệm. 700 dặm đối tuyệt đại đa số người mà nói, đều đã là cực hạn. Tại cực hạn bên trên, dù cho nhiều chạy 1 dặm đường, đều là hết sức khó khăn. Nhưng là bây giờ, lại có thể có người lập tức chạy ra 1000 dặm, đến cùng là ai như thế biến thái? Đây chính là 1000 dặm A. Coi như nhường một tên võ sĩ đi chạy, hắn tối đa cũng liền chạy hơn 1000 dặm địa. Phó Bưu đoạt lấy ghi chép, tầm mắt lập tức khóa chặt Diệp Minh tên, ánh mắt của hắn một mảnh nóng bỏng, trầm giọng nói, lập tức nắm cái kia Diệp Minh cho ta kêu đến, phải nhanh. Phó Bưu kích tình biểu hiện, bị Hoàng Nguyên Đấu đám người nhìn ở trong mắt, khi bọn hắn nghe được Diệp Minh tên lúc, trong lòng đều là máy động, thầm kêu hỏng bét. Phó trưởng lão làm sao vậy? Nô Hàm Ngọc cũng cảm thấy không ổn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi Hoàng Nguyên Đấu. Hoàng Nguyên Đấu nắm chặt nắm đấm, hắn một mực đều không làm sao nắm Diệp Minh để vào mắt. Nhưng là bây giờ, hắn lại đột nhiên có loại cảm giác nguy hiểm. Hít một hơi thật sâu, hắn ra vẻ chấn định mà nói, Diệp Minh thành tích tựa hồ hết sức xuất sắc, đưa tới nội môn các trưởng lao chú ý. Nô Hàm Ngọc vẻ mặt hơi hơi trắng lên, nói như vậy, môn phái nhất định sẽ trọng điểm bồi dưỡng hắn. Trước mắt còn không đến mức. Bất quá Hoàng Nguyên Đấu híp mắt lại, nội môn các trưởng lao chỉ sợ muốn trọng điểm quan sát hắn. Nô Hàm Ngọc há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Tư chất của hắn, vậy mà cường hãn như thế rồi. So sánh Hoàng Nguyên Đấu, nội tâm càng sợ hãi người là Chu Bá. Diệp Minh một tháng sau đem khiêu chiến hắn ca Chu cùng. Bây giờ Diệp Minh biểu hiện như thế chói mắt, một tháng sau, hắn chỉ sợ có thể uy hiếp được ca ca vị trí. Không được. Ta phải lập tức nắm tin tức này nói cho ca ca, khiến cho hắn sớm chuẩn bị. Hừ. Thiên tài lại như thế nào? Thiên tài nếu như không biết tốt xấu, cũng giống vậy phải chết. Nghĩ tới đây, Chu Cuồng lặng yên không một tiếng động rời đi hiện trường. Cũng không lâu lắm, liền có một bóng người từ trên núi đi tới, trời chiều chiếu ở trên người hắn, đem cái bóng của hắn kéo đến thật dài. Không sai, người tới chính là chạy ra 1000 dặm Diệp Minh. Chương 31, trưởng lão Triệu Kiến Lưu Vân tán thủ. Người qua đây. Phó Bưu không kịp chờ đợi hướng Diệp Minh vẫy vây tay, cũng mệnh lệnh mọi người giải tán. Phó Bưu không nói chuyện. Hắn cùng mặt khác 4 tên nội môn trưởng lão một đi thẳng về phía trước, mãi đến tiến vào bên trong điện. Nội điện, là nội môn đệ tử cùng nội môn các trưởng lão làm việc chỗ, ngoại môn đệ tử bình thường là không có tư cách tiến vào. Đến nội điện, Diệp Minh 4 phía quét qua, phát hiện đại điện này xây so ngoại điện có khí phách nhiều, liền trang trí cũng hào hoa gấp bội. Trên sàn nhà, phủ lên chính là giá trị đắt đỏ huỳnh ngọc, có thể tự động phát sáng, trên nóc điện, khảm nạm lấy giá trị liên thành ngũ thải thủy tinh, nhìn qua như từng khỏa tinh thần lấp lánh. Đại điện của nhà, đều là dùng cỡ lớn bạch ngọc toàn thể cắt chém thành, Diệp Minh cho tới bây giờ liền chưa thấy qua. 5 vị nội môn trưởng lão ngồi thành một hàng, ánh mắt của bọn hắn đều rơi xuống Diệp Minh trên thân, biểu tình kia tựa như tại thưởng thức chân quý giống loài giống như. Không biết lúc nào, phụ trách huấn luyện Diệp Minh Trần Hưng cũng đến, tất cung tất kính đứng tại các trưởng lão sau lưng, không nói một lời. Diệp Minh đảo không chút khẩn trương, hắn một vừa thưởng thức 4 phía, một bên dò xét mấy vị trưởng lão, âm thầm suy tư. Tìm hắn tới mục đích là cái gì? Trần Hưng, Diệp Minh tại đứng trung bình tấn thời điểm, biểu hiện như thế nào? Phó Bưu mở miệng hỏi Trần Hưng, ngữ khí rất bình tĩnh, vẻ mặt lại nghiêm túc. Trần Hưng không dám giấu giếm, nói, hồi trưởng lão, Diệp Minh biểu hiện hết sức xuất sắc. Mặc dù tên thứ nhất là Tô Lan, trên thực tế là Diệp Minh cố ý nhường cho tạo thành, kỳ thật Diệp Minh càng hơn một bậc. Ồ! Phó Bưu con ngươi sáng lên, hắn cùng với những cái khác giải thứ trao đổi một cái ánh mắt, lại hỏi Diệp Minh. Diệp Minh, ngươi ăn ngay nói thật, ngươi lúc đó còn có thể kiên trì bao lâu? Diệp Minh suy nghĩ một chút, nói, hồi trưởng lão, hẳn là còn có thể lại kiên trì 3 năm canh giờ, thời gian cụ thể vô phương xác định. Các trưởng lão đều trầm mặt xuống, hồi lâu sau, Phó Bưu từ trong ngực lấy ra một bản bí tịch, trực tiếp ném cho Diệp Minh, dùng không thể nghi ngờ giọng nói, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất, tu luyện bộ này bát phẩm võ kỹ. Hiện tại liền tu luyện. Diệp Minh kinh ngạc hỏi. Phó Bưu gật đầu, không sai. Ngay tại chúng ta ngay dưới mắt. Diệp Minh nhìn Trần Hưng liếc mắt, người sau cúi thấp đầu, căn bản cũng không dám hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn chậm rãi hít vào một hơi, bắt đầu lật xem bí tịch. Bộ vũ kỹ này tên là Lưu Vân Tán Thủ, là một bộ dùng cả tay chân quyền thuật chi thuật, còn có thể dùng dao găm ám sát kẻ địch, trung chính thức. Đây là bát phẩm võ kỹ, nhất định phải học thành nó. Hắn thầm nghĩ. Bác Minh thì nhắc nhở, này mấy tên nội môn trưởng lão đối chủ nhân cảm thấy hứng thú. Nếu như chủ nhân biểu hiện đủ tốt, chắc chắn có thể thu được tán thành, chủ nhân cần phải toàn lực ứng phó. Diệp Minh lúc này liền bắt đầu tu luyện Lưu Vân Tán Thủ. Lưu Vân Tán Thủ thức thứ nhất, tên là Cực Nhanh, là một bộ bộ pháp. Diệp Minh có thể là tu luyện qua thuấn bộ người, như thế siêu khó khăn bộ pháp hắn đều có thể nắm giữ, chớ đừng nói chi là này Cực Nhanh. Tục ngữ nói nhất thông bách thông, chỉ nhìn mấy lần, hắn trong lòng liền có bài bản, tại chỗ liền biểu diễn dâng lên. Võ kỹ tu luyện, thường thường phải có đặc thù vận khí pháp môn phối hợp. Cực Nhanh thì phải cầu đem hơn phân nửa nguyên khí, vận hành tại chân trên đùi, sau đó toàn lực bùng nổ, trong nháy mắt đuổi theo kẻ địch. Nay cùng thuấn bộ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lúc này Diệp Minh chân trái phía trước, đùi phải hơi cong, eo sống lưng hơi cong. Chỉ nghe soạt đến một tiếng, gạch đều bị hắn đạp nứt, hắn người như là cỗ sao băng lao ra hơn 20 mét, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tốt! Trần Hưng nhịn không được lớn tiếng khen hay, sau đó liền bị Phó Bưu hung hăng trừng mắt liếc, hắn vội vàng im lặng. Ừm, dùng nửa canh giờ, nắm Lưu Vân Tán Thủ thức thứ nhất tu luyện thành công, tư chất miễn cưỡng có khả năng. Phó Bưu bình tĩnh nói, trên mặt biểu lộ không hề bận tâm. Diệp Minh rất có vài phần cảm giác khó chịu, nguyên lai bát phẩm võ kỹ tu luyện cũng không khó khăn a, tựa hồ chính mình cũng chính là bình thường thôi dáng vẻ. Hắn còn phải lại hướng xuống tu luyện, Phó Bưu lại khoát khoát tay, lạnh lùng nói, ngươi ra ngoài đi, người mới huấn luyện tên thứ nhất không phải ngươi. Bất quá này Lưu Vân Tán Thủ, ngươi xem cũng nhìn qua, hãy cầm về đi tu luyện đi. Ách! Diệp Minh có chút không nghĩ ra. Cái này Phó Bưu mang đến cho hắn cảm giác, tựa hồ là cũng không coi trọng hắn. Nhưng đã như vậy, lại làm gì đem bát phẩm võ kỹ tùy tiện đưa cho hắn đâu. Mang theo nghi hoặc, Diệp Minh rời đi nội điện. Hắn người vừa đi, Mã Thái liền cười hỏi, Phó Huynh, ngươi cử động lần này ý gì? Tiểu tử này có thể sử dụng nửa canh giờ luyện thành Lưu Vân Tán Thủ thức thứ nhất, đơn giản liền là thiên tài trong thiên tài. Phải biết, năm đó chúng ta dùng võ sĩ cảnh giới đi tu luyện thức thứ nhất, cũng hao phí một hai ngày lâu. Phó Bưu thở dài, nói, chính vì hắn tư chất quá tốt, cho nên ta mới sợ. Nghe Phó Bưu, Mã Thái sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên, cũng thế, chúng ta Xích Dương môn tựa hồ một mực cũng không có xuất hiện thiên tài chân chính. Coi như chúng ta năm đó, đều không có thể đánh vào Tiềm Long bảng 20 vị trí đầu. Tiểu tử này xuất hiện, đã để cho chúng ta thấy được hy vọng, lại để cho chúng ta cảm nhận được áp lực. Ngẫm lại thật sự là biệt khuất ta, chúng ta Xích Dương môn rõ ràng. Ai? Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Phó Bưu tầm mắt sáng như tuyết, không cần khảo nghiệm, tiểu tử này tuyệt đối là thiên tài. Ta cảm giác hắn nguyên khí vô cùng hùng hồn, dạng này hạt giống tốt, nhất định phải hung hăng rèn luyện mới được, tuyệt không thể khiến cho hắn bản thân cảm giác tốt đẹp. Ý của ngươi là? Mã Thái tựa hồ nghĩ tới điều gì? Không sai. Chỉ có lanh khốc cạnh tranh, mới có thể để cho hắn mau sớm trưởng thành. Chúng ta chỉ có thể âm thầm cho hắn tài nguyên cùng bảo hộ, không đến sống chết trước mắt, tuyệt không thể ra tay tương trợ. Phó Bưu hung tận nói, không có gì bất ngờ xảy ra, nửa năm sau Linh Hà bí cảnh, hai năm sau Tiềm Long bảng. Kẻ này chắc chắn sẽ cho chúng ta kinh hỉ. Một bên Trần Hưng, đều nghe được ngây người, mãi đến Phó Bưu tầm mắt rơi ở trên người hắn người, hắn mới một cái giật mình, cắn răng nói, thỉnh các trưởng lao yên tâm, ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không để lộ ra một điểm tiếng gió thổi. Còn có, ta biết Diệp Minh đắc tội không ít người, hắn một tháng sau sẽ khiêu chiến ngoại môn bảng thứ 10 chu cùng. Phó Bưu hắc hắc cười một tiếng, người mới khiêu chiến ngoại bảng thứ 10. Có ý tứ. Tiểu tử này, quả nhiên không có để cho chúng ta thất vọng. Tốt cực kỳ. Ta còn đang đau đầu làm sao cho hắn tài nguyên, hắn trở thành ngoại môn bảng thứ 10, là có thể lớn giải thưởng lớn hắn một lần. Mặt khác vài vị nội môn trưởng lão, cũng đều cảm xúc xúc động, liên tục gật đầu. Những năm gần đây, Xích Dương môn quả thực bị môn phái khác gáp chế quá tàn nhẫn, mỗi người trong bụng đều nhẫn nhịn khẩu ác khí. Bây giờ đột nhiên phát hiện Diệp Minh bảo bối này, tự nhiên muốn đủ kiểu bồi dưỡng, hy vọng hắn có thể nhanh chóng trưởng thành. Có phải hay không muốn nói cho môn chủ? Mã Thái nói. Không cần thiết. Phó Bưu nói, môn chủ sắp xuất quan, đến lúc đó, chúng ta cho lão nhân gia ông ta một kinh hỉ. Nói đến đây, hắn đối Trần Hưng nói, Trần Hưng, chuyện này ngoại trừ chúng ta 5 vị trưởng lão bên ngoài, cũng chỉ có ngươi biết. Cho nên, ta quyết định cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tại Diệp Minh thực lực vượt qua trước ngươi, ngươi phải tận lực cùng hắn đến gần, bảo hộ an toàn của hắn. Sau khi nhiệm vụ thành công, bản trưởng lão tầng tầng ban thưởng ngươi. Trần Hưng toàn thân chấn động, lớn tiếng nói, phải. Đệ tử cho dù chết, cũng tuyệt không nhường Diệp sư đệ đi một cọng tóc gáy.
Không cần khoa trương như vậy, chỉ phải bảo đảm hắn không chết là đủ. Phó Bưu thản nhiên nói.
Một mặt kích động Trần Hưng, lĩnh mệnh mà đi.
Hắn vừa đi, Phó Bưu hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm, mấy trăm năm qua, Xích Dương môn các triều đại cao tầng đều có một cái nguyện vọng, cái kia chính là nhường Xích Dương môn đường hoàng triển lộ ra của cải nhà của chúng ta. Hy vọng chúng ta thế hệ này, có thể thực hiện đi.
Diệp Minh ra tới nội điện, cảm xúc không phải quá tốt.
Hắn vốn cho là có thần linh chiến y cùng cựu chuyển trúc cơ thần đan về sau, chính mình tối thiểu cũng là thiên tài chi lưu, không nghĩ tới căn bản không có dẫn tới Xích Dương môn cao tầng coi trọng.
Hắn nhẹ nhàng thở dài, lẩm bẩm, ta đánh giá cao chính mình, về sau còn phải cố gắng mới được a.
Nào biết Bắc Minh nói, kỳ thật trong lòng bọn họ sớm đã nhận định chủ nhân là thiên tài, chỉ là muốn chủ nhân nhiều chút ma luyện mà thôi.
Diệp Minh sững sờ, thật là như thế này.
Không có gì thật là kỳ quái.
Chủ nhân biểu hiện, tuyệt đối được xưng tụng kinh diễm, trong lòng bọn họ sớm vui như điên.
Nhưng cao hứng thì cao hứng, bọn hắn lo lắng hơn vô phương nắm chủ nhân bồi dưỡng dâng lên, mới nghĩ đến cái này biện pháp.
Cái kia chính là nhường ngươi không biết mình là thiên tài.
Kỳ thật rất không cần phải, chủ nhân đầy đủ cần cù, mà lại thiên tư vượt xa bọn hắn tưởng tượng.
Nếu tước đoạt thứ tự, Diệp Minh ngược lại là thanh nhàn, trực tiếp liền trở về ký túc xá.
Hôm nay chạy hết tốc lực 1000 dặm đường, thân thể hết sức mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thật tốt một đêm.
Vào đêm, Diệp Minh ngủ thật say.
Một vệt bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cửa ra vào, người này trên mặt được khăn đen, một đôi mắt bắn ra lạnh lùng u quang.
Hắn từ trong ngực xuất ra lưới dao, chuẩn bị kích thích then cửa.
Nhưng mà, lưới dao của hắn vừa lấy ra, cũng cảm giác người sau lưng ảnh lắc lư.
Hắn lấy làm kinh hãi, đột nhiên quay đầu.
Phúc!
Một nắm đấm thép, nhanh như tia chớp đánh trúng khuôn mặt của hắn, hắn nhanh như điện, kỳ thế như núi, đánh cho hắn mắt nổi đom đóm, nước mắt chảy ngang, dứt khoát liền chết ngất.
Người xuất thủ chính là Trần Hưng, từ khi tiếp vào nhiệm vụ bí mật về sau, cả người hắn khẩn trương đến không được.
Suy đi nghĩ lại, dứt khoát liền chuyển ra nội môn hào trạch, ở tạm đến Diệp Minh sát vách.
Trần Hưng là ngũ phẩm võ sĩ, luyện liền một thân hộ thể tinh khiết cương, thính giác linh mẫn.
Hắc ảnh vừa xuất hiện, hắn liền phát hiện, đồng thời lập tức ra tay đem hắn đánh bất tỉnh.
Trần Hưng vạch trần hắc ảnh trên mặt miếng vải đen, phát hiện đối phương lại có thể là ngoại môn thứ 10 chu cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, cầm lên người liền rời đi.
Diệp Minh đột nhiên mở mắt ra, hắn nghe bên ngoài có động tĩnh, nhưng lại lắng nghe lúc, lại không có cái gì.
Hắn lắc đầu, ngủ tiếp hắn cảm giác.
Sáng sớm hôm sau, có ngoại môn đệ tử ở trên vách núi phát hiện không mảnh vải che thân chu cùng, hắn đầy đầu đầy mặt tất cả đều là máu, mũi bị đánh nát.
Hai tay buộc, giống thi thể một dạng bị treo ở một khối đột xuất vách núi trên tảng đá.
Vô số ngoại môn đệ tử đánh cái kia đi qua, đều hiếu kỳ xem xét hắn.
Chậc chậc, đây không phải ngoại môn thứ 10 chu cùng sao?
Không nghĩ tới đồ chơi kia nhỏ như vậy.
Có chút nam đệ tử cười quái dị.
Hắc hắc, khó trách chu cùng một mực đuổi không kịp nữ nhân, nguyên lai phương diện kia không được a.
Càng có người ác ý nói.
Này chu cùng quá đáng ghét.
Cũng có nữ đệ tử đi qua, lập tức bụng mặt thoát đi.
Nên phơi vài ngày, cuối cùng là chu bá đưa hắn bung ra, ôm người, vội vàng hấp tấp đi cứu trị.
Chu cùng thương đến rất nặng, không có 10 ngày nửa tháng không có khả năng khôi phục, mà chuyện này cũng làm cho hy vọng của hắn rớt xuống ngàn trượng. Trước mặt người khác cơ hồ không ngẩng đầu được lên.
Chương 32, Huyễn Vân Trảm.
Đối với tất cả những thứ này, Diệp Minh cũng không biết rõ tình hình.
Buổi sáng dùng qua bữa ăn về sau, hắn liền bắt đầu tu luyện Lưu Vân Tán Thủ, bát phẩm võ kỹ có thể là tương đương đáng tiền.
Hắn tuy có cự lãng quyền pháp, nhưng uy lực bên trên hắn không hài lòng lắm, dĩ nhiên muốn nhiều tu luyện mấy loại.
Quảng trường bên trên, huấn luyện còn đang tiến hành, bọn hắn đang tiến hành hạng thứ 2 tranh tài, tu luyện võ kỹ.
Không có Diệp Minh tham dự, Tô Lan hoàn toàn xứng đáng chiếm lấy tên thứ nhất, người người vì đó xót xa mắt.
Bất quá, Hoàng Nguyên đấu, Nô Hàm Ngọc Hàng Ngũ lại rất thất vọng, bọn hắn thế mà lại không nhìn thấy Diệp Minh, tên kia đi làm gì rồi.
Diệp Minh lúc này tại tu luyện Lưu Vân Tán Thủ thức thứ 2 mê tung chân, môn chợt bị đẩy ra, Trần Hưng cười đi tới, nói, Diệp sư đệ, lần trước ngươi mời ta chăm sóc đặc biệt, sư huynh rất là băn khoăn.
Hôm nay ta mời lại ngươi, như thế nào?
Diệp Minh sững sờ. Này Trần sư huynh lúc nào trở nên khách khí như thế rồi?
Bất quá có người mời khách, hắn dĩ nhiên sẽ không chối từ, lập tức cười nói, đa tạ.
Lần thứ hai đến quán ăn, bên trong đã trên cơ bản ngồi đầy người.
Hai người chọn lấy một cái gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, cái kia Trần Hưng cầm qua thực đơn, một hơi liền điểm 10 cái món ăn, nghe được Diệp Minh trong lòng chực nhảy, hắn vội vàng nói, sư huynh, không cần thiết gọi nhiều như vậy à.
Ăn không được lãng phí.
Trần Hưng lại khoát khoát tay, chúng ta người tập võ. Một bữa cơm có thể nuốt vào một con trâu,
điểm này món ăn tính là gì? Món ăn lần lượt lên bàn, Trần Hưng lại mở một vò rượu. Đang lúc hai người chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm, quán ăn lại tới một đám người. Đám người này khí thế đều rất mạnh, bọn hắn vừa xuất hiện, trong nhà hàng người đều vô ý thức hướng bên cạnh xê dịch. Đi đầu một người là cái da mặt vàng thanh niên, ánh mắt của hắn quét qua, rơi xuống Diệp Minh cùng Trần Hưng ngồi trên mặt bàn, cũng sải bước đi tới. Tránh ra. Mặt vàng thanh niên lạnh lùng nói, tựa hồ tại đuổi ven đường chó hoang, ngự khí tràn đầy thiếu kiên nhẫn cùng khinh miệt. Trần Hưng sắc mặt chìm xuống, hắn món ăn vừa mới lên đến, rượu còn không có uống, đối phương thế mà khiến cho hắn tránh ra, hắn đứng người lên, cau mày nói, Lục không phải, tất cả mọi người là nội môn đệ tử, ngươi hà tất khó xử ta. Mặt vàng thanh niên ra mặt phát lạnh, không nhịn được nói, làm khó dễ ngươi. Ngươi xứng sao? Cút nhanh lên, chầm ta quất ngươi. Diệp Minh xem như đã nhìn ra, cái này mặt vàng thanh niên Lục cũng không phải là nội môn đệ tử, mà lại thực lực nhất định vượt qua Trần Hưng rất nhiều, bằng không hắn sẽ không như thế nuốt giận vào bụng. Hắn kéo lại Trần Hưng, nói, Sư Minh, được rồi, chúng ta đổi một bàn. Mặt vàng thanh niên liếc mắt quét Diệp Minh liếc mắt, nói, Lão tử nói chuyện, có phần ngươi trên miệng. Diệp Minh giận dữ, này người đầu óc có bệnh sao? Thấy người nào cắn người nào? Lúc này ngược lại là Trần Hưng giữ chặt hắn, một mặt cười làm lành nói, đây là ta tiểu huynh đệ, không hiểu chuyện. Chúng ta nhường, cái này nhường. Nói xong, hắn nhanh chóng nâng cốc món ăn chuyển rời đến một bàn khác lên. Sau đó bữa cơm này, Diệp Minh ăn đến hết sức biệt khuất, rời đi quán ăn về sau, hắn hỏi, Sư Minh, người kia rất lợi hại. Nội môn bảng thứ 10. Trần Hưng vẻ mặt bình tĩnh, Diệp sư đệ, ngươi muốn thích ứng tất cả những thứ này. Trên cái thế giới này không có pháp luật, nắm đấm liền là quy tắc. Ai mạnh, thì người đó có lý. Tỷ như hôm nay, ngươi ta nếu không chịu phục, cái kia Lục không phải liền dám đem ngươi ta phế bỏ. Ta tự nhiên hiểu rõ, chẳng qua là Diệp Minh chân mày nhíu chặt, chẳng lẽ thực lực mạnh, là có thể lớn lối như thế. Lục không phải hung hăng càn quấy đã quen, hôm nay còn tính là tốt. Trần Hưng cười khổ nói, đâu chỉ hắn, nội môn bảng 10 vị trí đầu người, cái nào không hung hăng càn quấy. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, sư đệ, cái kia Tô Lan quá đẹp. Nay loại nữ nhân xinh đẹp, chẳng mấy chốc sẽ bị nội môn bảng cùng ngoại môn trên bảng người quan tâm, nếu như ngươi cùng nàng đi được quá gần, chỉ sợ gây bất lợi cho ngươi. Diệp Minh nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy trong lòng căng lên, chẳng lẽ những người kia sẽ xuống tay với Tô Lan. Trần Hưng vô vô bả vai hắn, nghĩ đến đến nữ nhân xinh đẹp, nghĩ đến đến càng nhiều tài nguyên tu luyện, vậy liền mạnh lên. Chỉ có mạnh lên, ngươi mới có thể có được hết thảy, bằng không hết thảy đều là phù vân, hiểu không? Diệp Minh dùng sức chút gật đầu, Sư Minh, ta hiểu rõ. Nếu như ngươi không chê, liền rời đến nhà của ta ở đây đi. Chỗ kia rất lớn, có trước sau hai tiến vào sân nhỏ, chúng ta vừa vặn một người tiến. Trần Hưng đột nhiên phát ra mời. Diệp Minh rất là ngoài ý muốn, sau đó lắc đầu liên tục, cái kia làm sao có ý tứ, Sư Minh đối ta đã hết sức chiếu cố. Kỳ thật tiềm thức cảm thấy Trần Hưng không khỏi quá nhiệt tình, mơ hồ đã đoán được cái gì. Nếu như ngươi ngượng ngùng, liền thường xuyên mời ta ăn mấy lần tiểu táo. Trần Hưng hào sảng khoát tay áo, lại nói ta cùng ngươi mới quen đã thân, mọi người sau này sẽ là huynh đệ. Ngươi không đi, liền là khách khí, là không coi ta là huynh đệ. Diệp Minh gãi gãi đầu, hiện tại, hắn xác thực hết sức cần một cái càng địa phương an tĩnh tu luyện. Tại ngoại môn đệ tử trong túc xá, hắn chỉ có thể trong phòng tu luyện võ kỹ, căn bản là xê dịch không ra. Nếu như có thể có một tòa viện, vậy liền không thể tốt hơn, thế là liền gật gật đầu, nói, cái kia liền đa tạ sư huynh. Không có đồ vật gì muốn rời, sau nửa canh giờ, Diệp Minh liền đã tiến vào Trần Hưng sân nhỏ. Sân nhỏ xác thực rất lớn, trước sau hai tiến vào, 12 cái gian lớn, còn có chuyên môn phòng bếp, nhà vệ sinh, phòng tắm, mà lại trang trí vô cùng xa hoa. Coi như cùng Diệp gia đại trạch so sánh đều không thua kém. Còn có 20 mấy ngày, liền muốn khiêu chiến chú cùng. Trước đó, ta nhất định phải nỗ lực tu luyện. Chỉ có như thế, mới có khá lớn phần thắng. Có quan hệ chú cùng tình huống, Diệp Minh đã dò nghe, đối phương là võ đồ cửu trọng đại chu thiên cảnh giới. Võ đồ đệ cửu trọng, là trúc cơ viên mãn biểu hiện, nguyên khí đã thông suốt cơ bắp cốt thủy, ngũ tạng lục phủ. Toàn thân nguyên khí có thể tại toàn bộ cấp 2 trong kinh mạch vận hành một chu thiên, đo đó được xưng là đại chu thiên. Võ đồ cửu trọng võ giả, nguyên khí thông suốt toàn thân, tầm bổ các nơi, thân thể cứng cỏi, phát thanh như sấm, lực to như trâu, ra tay như điện, thực lực tổng hợp vượt xa ngũ trọng luyện ngân. Diệp Minh nếu muốn chiến thắng Chu Cường, tối thiểu cũng muốn đạt tới võ đồ lục trọng luyện cốt cảnh. Đây là nắm thuấn bộ cân nhắc ở bên trong, nếu như không có thuấn bộ, đơn thuần võ đồ lục trọng đối đầu cửu trọng cũng cơ hồ không có phần thắng. Trần Hưng an bài địa phương, là tương đối an tĩnh để nhị tiến vào sân nhỏ.
sân nhỏ rất lớn, bên trong còn trồng không ít mùa đông hoa thụ, phong cảnh không sai. Có thể vào ở dạng này sân nhỏ, Diệp Minh tu luyện thuận tiện rất nhiều. Lúc ban ngày, hắn liền trong sân tu luyện thuấn bộ cùng Lưu Vân tán thủ, lúc buổi tối, thì trong phòng ngồi xuống, không lãng phí một chút xíu thời gian. Hôm qua đã thông rất nhiều cấp 3 kinh mạch, nhìn như vậy đến, trong vòng 2 ngày ta liền có thể đả thông còn lại cấp 3 kinh mạch. Diệp Minh nói thầm, lại một lần nữa thi triển ra thuấn bộ. Một lần, hai lần, ba lần, dùng một cái hạ buổi trưa, Diệp Minh đã có khả năng đem bước thứ nhất, liên tục thi triển 15 lần. Màu vàng huyết dịch quần quận như nước thủy triều, luyện hình kim quang không ngừng thẩm thấu tẩm bổ toàn thân, hắn bởi vậy đả thông hàng loạt cấp 3 kinh mạch, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai hẳn là có thể đả thông còn lại kinh mạch. Vào đêm, chuyên môn làm Trần Hưng phục vụ người hầu, một cái tên là Trần Tứ thiếu niên, đưa tới cho hắn phong phú bữa tối. Diệp Minh biết đây là Trần Hưng phân phó, trong lòng của hắn không khỏi cảm kích, nghĩ đến về sau nhất định phải trả phần nhân tình này. Mặt trời xuống núi, ánh trăng treo lên. Ngay tại Diệp Minh lúc luyện công, một đạo thô to hồng quang, theo phương đông thẳng tắp bắn về phía tây phương, lôi ra một đạo dài mấy dặm cầu vồng đuôi, cả kinh xích dương môn các cao thủ dồn dập nín thở liễm âm thanh, lớn tiếng cũng không dám ra ngoài. Chú ý! Có võ quân cấp đại năng đi ngang qua, tuyệt đối không nên quấy nhiễu vị tiền bối này. Trưởng lão trong điện, một cái hùng vĩ thanh âm vang lên, cảnh cáo hết thể xích dương môn, để tránh chọc giận vị này qua đường cường giả. Võ quân, chính là võ đạo quân chủ, bọn hắn có được mạnh mẽ võ hồn, quyền phá sơn xuyên, chân vỡ đại địa, có bản sơn đảo hải uy năng, thuộc về cấp độ đại năng nhân vật. Có đại năng đi ngang qua, xích dương môn tự nhiên phải cẩn thận, không dám quấy nhiễu đối phương. A! Nơi đây lại có thiên bộ khí tức. Cái kia hồng quang mắt thấy là phải lướt qua xích dương môn, tại chiếu rọi sáng chói bên trong một người đàn ông tuổi trung niên cảm ứng được một sợi mỏng manh khí tức. Hắn lúc này thu lại khí thế, vô thanh vô tức tiến vào xích dương môn. Diệp Minh đang chuyên tâm tu luyện, không có chú ý tới trên trời dị tượng. Sáng sớm hôm nay, hắn liền đem Lưu Vân tán thủ thức thứ 2 tu thành, tiếp xuống liền tu luyện thức thứ 3. Lưu Vân tán thủ 3 thức đầu phân biệt là cực nhanh, mê tung chân, huyền vân trảm. Trước hai thức còn tốt, một cái bộ pháp, một cái thối pháp, đối với tu luyện qua thuấn bộ Diệp Minh mà nói không hề khó khăn. Mà thức thứ 3 liền không có đơn giản như vậy, một thức này yêu cầu người tu luyện tại thi triển trước hai thức trên cơ sở, tiến hành một lần bùng nổ, thuộc về Lưu Vân tán trong tay tam đại tất sát thức một trong, uy lực cực cường. Nói một cách khác, Diệp Minh nhất định phải nắm thức thứ nhất cùng thức thứ 2 tu luyện thuần thục về sau, mới có thể hoàn thành thức thứ 3 huyễn vân trảm. Võ kỹ tu luyện, càng là sở trường, uy lực liền càng mạnh. Đồng dạng võ kỹ, thuần thục cấp so cấp độ nhập môn, uy lực mạnh mẽ không chỉ một lần. Mà thuần thục phía trên, võ kỹ tu luyện còn có tiểu thành, đại thành, thăng hoa mấy cái cấp độ, uy lực một tầng so một tầng mạnh mẽ. Diệp Minh mặc dù đã đem trước hai thức thuần thục, thế nhưng khoảng cách thôi động thức thứ 3, còn cách một đoạn. Soạn. Diệp Minh như đạn pháo một dạng, trong nháy mắt bắn ra 20 mấy mét, tựa như lưu tinh truy nguyệt, mau lẹ vô cùng, lôi ra một đạo thật dài bóng người. Ngay sau đó, hắn hai chân phảng phất vụ hóa, cả người chợt trước chợt về sau, chợt trái chợt phải, căn bản là vô phương suy nghĩ, chính là thức thứ 2 mê tung chân. Một lần, hai lần, ba lần, Diệp Minh hoàn toàn không biết mệt mỏi, không ngừng mà luyện tập. Cực nhanh tốc độ càng lúc càng nhanh, mê tung chân cũng càng ngày càng trôi chảy, hai thức dính liền cũng càng ngày càng hoàn mỹ. Cuối cùng, gãy ba lần, mặt trời muốn bay lên thời điểm, hắn đột nhiên kêu nhỏ một tiếng, nguyên khí bỗng nhiên quán thông, cả người đột nhiên hóa thành một đám mây khí. Mà cái kia khói mây bên trong, lại có một vệ sắt quang chợt sáng chợt tắt, phảng phất quỷ hỏa, lấp loe không yên, xem qua kinh hãi. Khói mây kéo dài một cái hô hấp về sau, Diệp Minh liền khôi phục chân thân, hắn thân thể lắc lư mấy lần, vô lực tê liệt ngã xuống tại đất, trên mặt lại treo sắc mặt vui mừng, lẩm bẩm, huyễn vân trảm, cuối cùng thành công. Không hổ là tinh khiết công kích bát phẩm võ kỹ, uy lực thật rất mạnh mẽ a. Căn bản không phải trúc cơ quyền pháp cự lãng quyền pháp có thể so sánh. Huyễn vân trảm kỳ thật liền là một loại trong phạm vi nhỏ cấp tốc xê dịch đâm tới chi thuật, cả người như một đoàn khói nhẹ, hắn ảo diệu trình độ tựa hồ vượt xa bát phẩm võ kỹ. Mà lại ưu điểm của nó là, có thể mượn tại thức thứ nhất cùng thức thứ hai dư lực bùng nổ, trong nháy mắt gây nên địch tại liều mạng, thuộc về mạnh mẽ tất sát võ kỹ. Tốt! Cách đó không xa, chợt truyền đến một tiếng tán thưởng. Diệp Minh vội vàng thu công, định thân nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên đứng ở nơi đó. Nam tử trung niên mắt như lãng tình, mặc một bộ mộc mạc áo lam, khuôn mặt nhìn qua có chút mơ hồ, đến mức Diệp Minh đều thấy không rõ lắm hắn tướng mạo. Chương 33, Hạo Thiên Giáo. Chủ nhân. Cái này người là một vị võ quân. Bắc Minh mở miệng nhắc nhở. Diệp Minh giật nảy mình, võ quân. Hắn dưới sự kinh hãi, thế mà quên đi hỏi thăm đối phương lai lịch. Tiểu huynh đệ, ta không có quấy rầy đến ngươi đi. Người trung niên mỉm cười, chậm rãi đi tới, thái độ vô cùng hòa ái, cũng không làm cho người ta dùng cao cao tại thượng cảm giác. Diệp Minh biết thực lực của đối phương, nào dám lô mãng, vội vàng chắp tay thi lễ, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối giá lâm, có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận. Người trung niên ha ha cười một tiếng, ta theo trên người của ngươi, cảm nhận được thiên bộ khí tức, mặc dù nó vô cùng mỏng manh. Thiên bộ. Phụ thân cũng là bởi vì nghĩ muốn gia nhập thiên bộ, mới bị Diệp Vạn Thắng hại chết. Hắn cũng hỏi thăm qua Bắc Minh, căn cứ cơ thiên bằng trí nhớ, thiên bộ là hạo thiên giáo một cái hạ bố trí cơ cấu, chuyên môn làm một chút cứu khốn phòng nguy, trừ gian diệt ác sự tình, đã từng phi thường mạnh mẽ. Người này nói cảm nhận được thiên bộ khí tức, chẳng lẽ là bởi vì ta. Thấy Diệp Minh gương mặt bao la mờ mịt, người trung niên mỉm cười, có người dùng hạo thiên công đức chúc phúc qua ngươi, đây là ta cảm ứng được ngươi nguyên nhân. Ví như đoán không sai, thân nhân của ngươi bên trong, hẳn là có thiên bộ A. Diệp Minh chẳng biết tại sao, trong nội tâm vô cùng tín nhiệm đối phương, lúc này nói, đúng vậy, phụ thân của ta từng muốn gia nhập thiên bộ, bất quá hắn bị người hại chết. Người trung niên thở dài một tiếng, ta thiên bộ cách làm, đường đường chính chính, bên trên xứng đáng thiên, hạ xứng đáng địa. Người trong thiên hạ vì sao nhiều lần giết hại? Diệp Minh trong lòng hơi động, liền vội hỏi, chẳng lẽ tiền bối chính là thiên bộ? Người trung niên gật gật đầu, không sai, ta chính là thiên bộ. Diệp Minh liền vội hỏi, tiền bối, vậy ngươi biết phụ thân ta sao? Hắn năm đó vì sao muốn gia nhập thiên bộ? Gia nhập thiên bộ, đầu tiên muốn gia nhập hạo thiên giáo. Trung niên nhân nói, tiểu huynh đệ, mỗi một vị thiên bộ đều là anh hùng, phụ thân của ngươi cũng thế. Bởi vì không có tuyệt đại dũng khí, không có không sợ sinh tử quyết tâm, bọn hắn là sẽ không gia nhập thiên bộ. Đáng tiếc nơi này không phải ta khu quản hạt, ta hẳn là không biết phụ thân của ngươi. Người trung niên lại tiếc nuối nói. Nghe được phụ thân được xưng là anh hùng, Diệp Minh thở dài, thật nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì thiên hạ đều xem thiên bộ như hổ đâu. Nhất định phải trừ chi cho thống khoái. Rất đơn giản. Trung niên nhân nói, hạo thiên giáo muốn cho người trong thiên hạ lập quy củ, có thể những cường giả kia ai muốn chịu quy củ chế ước. Cho nên bọn họ đều sẽ hạo thiên giáo coi là hồng thủy mãnh thú, hận không thể chu diệt cho thông khoái. Cho người trong thiên hạ lập quy củ. Diệp Minh mở to hai mắt, lời này như thế nào? Trung niên nhân nói, cái thế giới này, mạnh được yếu thua, không có có đạo đức, càng không thể chấp hành luật pháp. Thế là, mạnh mẽ thế lực ở các nơi thịt cá bách tính, hoành hành một phương, giết người như giết chó, vô pháp vô thiên. Hạo thiên giáo, chính là muốn làm hết thể mọi người, thành lập được một bộ trật tự. Dù cho đối phương là võ thần, là võ thánh, cũng không thể trái với trật tự, bằng không liền phải bị trừng phạt. Diệp Minh giật nảy cả mình, hạo thiên giáo dã tâm thật lớn. Trung niên nhân nói, ngươi thử nghĩ một hồi, nếu như mỗi người đều phải bị trật tự ước thúc, không thể muốn làm gì thì làm, thế giới này chẳng lẽ không phải thiên hạ thái bình rồi. Cương giả, không thể sát hại kẻ yếu, cũng không có thể ước hiếp kẻ yếu. Diệp Minh nghe xong, đông nhiên một hồi mê mẩn. Theo Diệp gia Xích Dương Môn, hắn một đường đi tới. Giết người số lượng cũng không ít, muốn giết hắn người càng nhiều. Lẫn nhau sát hại, chỉ cần một cái lý do là đủ rồi, kia chính là ta so với ngươi còn mạnh hơn. Suy nghĩ sâu xa một lát, hắn lại hỏi, như vậy, đến cùng người nào tới lập quy củ? Hạo thiên thượng đế. Trung niên nhân nói, nó là 10 vạn năm qua, trong thiên hạ, hết thảy hạo thiên giáo tín đồ, vâng chịu công chính công nghĩa chi tâm, nhớ mãi không quên, tại cái kia trong hư vông ngưng tụ mà thành một tôn thần sáng. Hạo thiên thượng đế. Đã bao hàm trong thiên hạ, hết thể công chính công nghĩa tín niệm, dạng này thần linh, tuyệt sẽ không có chỗ thiên vị. Người trung niên toát ra nồng đậm kính ngưỡng chi ý, hướng về một phương hướng chắp tay, tựa hồ tại triều bái cái kia hạo thiên thượng đế. Diệp Minh vì đó động dung, hỏi, tiền bối, cái kia hạo thiên thượng đế, thật sự có thể vì thiên hạ người đứng quy củ. Tự nhiên, chỉ cần ta hạo thiên giáo tín đồ đủ nhiều, chỉ cần ta hạo thiên giáo lực lượng cũng đủ lớn, cuối cùng sẽ có một ngày có thể hiệu lệnh thiên hạ. Nhường hạo thiên thượng đế trở thành thiên nguyên đại lục chủ thần, thống trị văn loại, thành lập trật tự. Người trung niên mặt mũi tràn đầy kỳ vọng, ta tin tưởng, ngày đó, chắc chắn đến. Thấy Diệp Minh tâm linh chấn động, người trung niên thừa cơ hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi có nguyện gia nhập hạo thiên giáo? Diệp Minh sững sờ, gia nhập hạo thiên giáo. Phụ thân năm đó, cũng là bởi vì gia nhập này giáo làm thiên bộ, mới bị hại chết, chẳng lẽ mình cũng muốn bước phụ thân theo gót sao? Chủ nhân, đáp ứng hắn. Bác Minh đột nhiên nói. Diệp Minh không có lập tức quyết định, hắn suy tư một hồi, lại hỏi, tiền bối có thể cho ta một cái gia nhập hạo thiên giáo lý do sao? Người trung niên cười, nói, ta vừa mới nói, giảng chính là công nghĩa. Tiếp đó, ta sẽ nói cho ngươi biết gia nhập hạo thiên giáo có ích. chư thiên thần linh đều tại tranh đoạt Thiên Nguyên Đại Lục thiên ý, Hạo Thiên Thượng Đế mặc dù chiếm lấy thiên ý có hạn, có thể cũng không yếu tại năm đại hoàng triều bên trong bất kỳ một cái nào, trước mắt chỉ so với tứ đại thần thổ kém, nhưng cũng đủ để trợ giúp cho tất cả tín đồ. Chỉ cần ngươi y theo giáo nghĩa làm việc, làm thêm trong giáo phái phát nhiệm vụ, liền có thể kiếm lấy công đức, thu hoạch được Hạo Thiên Thượng Đế ban thưởng. Trung niên nhân nói, ta hiện tại sử dụng 100 công đức, nhờ ngươi mở mang kiến thức một chút, Hạo Thiên Thượng Đế lực lượng vĩ đại. Dứt lời, người trung niên trên mặt lóe lên một sợi thần quang, từ nơi sâu xa, một cỗ hạo đãng lực lượng buông xuống. Chỉ một thoáng, hắn liền cảm giác lực lượng của mình tăng lên chừng một thành. Cái gì? Trực tiếp tăng lên lực lượng? Diệp Minh triệt để khiếp sợ. Ngươi hiện tại đã biết rõ sao? Hạo Thiên công đức, cơ hồ không có gì không đổi. Thậm chí, ngươi mong muốn thiên tài địa bảo, công pháp võ kỹ, đều có thể đi tới phân đàn, dụng công đức đổi lấy. Nói đến, này điểm công đức có chút cùng loại với các ngươi Xích Dương môn điểm công hiến. Chỗ khác biệt ở chỗ, điểm công đức có khả năng tại toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục sử dụng. Nói đến công đức, hắn còn nói, kỳ thật Hạo Thiên giáo phát hành qua một loại công đức tệ, nó một lần luận võ tệ càng thêm lưu hành. Bất quá cùng ngũ hành thần triều sau đại chiến, công đức tệ số lượng hàng loạt giảm bớt, trước mắt chỉ có chút ít còn trong bóng tối lưu thông. Nâng lên ngũ hành thần triều, Diệp Minh không khỏi hỏi, năm đó ngũ hành thần triều tiến đánh Hạo Thiên giáo sự tình, tiền bối có thể hay không nói cho ta biết? Đó là 10 vạn năm trước chuyện. Trung niên nhân nói, chi tiết tình huống ta biết có hạn, chỉ biết ngũ hành đại đế cùng tứ đại thần thổ, cửu đại thánh địa, cùng với hàng trăm hàng ngàn tông phái đại giáo, quy mô tiến công Hạo Thiên giáo. Trận chiến kia, các giáo thần linh dồn dập tham dự trong đó, chiến đấu vô cùng thảm liệt. Đến cuối cùng, ngũ hành đại đế trọng thương mà chết, ngoài ra thế lực cũng tử thương thảm trọng. Hạo Thiên giáo cơ hồ tan biến, Hạo Thiên thượng đế cũng vỡ thành vô số thần linh mảnh vỡ, lưu lạc nhân gian. Mãi đến mấy trăm năm về sau, mới có người bất ngờ thu hoạch được Hạo Thiên thượng đế mảnh vỡ, cũng tại cơ duyên hạ một lần nữa thành lập được Hạo Thiên giáo. 10 vạn năm dĩ hàng, Hạo Thiên giáo lại lần nữa hưng thịnh dâng lên, bây giờ mặc dù không thể cùng tứ đại thần thổ so sánh, có thể siêu việt chúng nó là chuyện sớm hay muộn. Diệp Minh không tiếp tục lưỡng lự, hắn nói, tốt, ta nguyện ý gia nhập Hạo Thiên giáo. Người trung niên mỉm cười, thiện. Hạo Thiên giáo chúng, đều vì huynh đệ. Ta về sau chính là ngươi truyền đạo sư huynh, ngươi chính là sư đệ của ta. Dứt lời, hắn một chỉ điểm hướng Diệp Minh mi tâm. Diệp Minh cũng cảm giác, một viên ánh sáng hạt giống, tiến nhập thức hải của hắn. Sư đệ, ta chẳng qua là lưu lại cho ngươi Hạo Thiên hạt giống. Có thể hay không thu hoạch được Hạo Thiên Thượng Đế tán thành, còn phải xem ngươi phẩm hạnh. Nếu ngươi phẩm hạnh không đủ, Hạo Thiên hạt giống liền vĩnh viễn sẽ không kích hoạt. Dĩ nhiên, hạt giống một khi kích hoạt, ngươi chính là chính thức Hạo Thiên giáo đệ tử, có thể thông qua công đức địa, tiếp nhận Hạo Thiên Thượng Đế dụ lệnh, kiếm lấy công đức, cũng có cơ hội tiếp nhận Hạo Thiên Thượng Đế chúc phúc. Trung niên nhân nói. Diệp Minh xá một cái, đà tạ sư huynh. Sư đệ bảo trọng, vi huynh tên là Lý Huyền Cơ. Tư chất ngươi rất tốt. Hy vọng tương lai trở thành ta giáo trụ cột, làm Hạo Thiên phục hưng tận một phần lực lượng. Dứt lời, người trung niên một lần nữa hóa thành hồng quang, bay vút lên trời, một lát đã không thấy tăm hơi.